Trên bờ vai đại hồng điểu nhịn không được mắt trợn trắng, nha đầu này tham tiền thuộc tính lại phạm vào, quả thực là trời sinh nghèo bệnh. Chương 128, chế tạo anh hùng cứu mỹ nhân, chuyên môn gặp cảnh khốn cùng cũng không thể bị khi phụ. 1. Tiên cổ đại lục bên trong thật rộng lớn, tiên sơn nguy nga, liên miên thành vô tận mênh mông hàng dài, giống như là đi tới một vùng trời mới. Khí tức xưa cũ mà mang theo hồng hoang khí tức, đơn giản giống như là dựng dục thiên địa chúng sinh. Giữa thiên địa có nồng đậm tiên vụ phiêu đãng, trừ cái đó ra, còn có thể gặp rất nhiều hóa lỏng linh khí vũng nước nhỏ. Đối với thượng giới tất cả đạo thống tuổi trẻ trí tôn mà nói, lúc này phản ứng đầu tiên chính là sau khi rơi xuống đất, mang theo riêng phần mình đồng môn đệ tử tụ hợp, tránh cho bị người chỗ từng cái đánh tan. Đến nơi này, địch nhân của bọn hắn chính là cùng thế hệ cùng nơi này nguyên trụ cư dân. Ai cũng không dám xem thường. Rất nhanh, Cố Trường Ca cũng mang theo đạo Thiên Tiên Cung một đám chân truyền đệ tử cùng tùy tùng của hắn giáng lâm nơi đây. Bọn hắn rơi xuống đất điểm là cái sân cốc. Địa thế rất bằng phẳng, nơi xa có một vũng phỉ thúy hồ nước, tất cả đều là từ linh khí hội tụ mà thành. Chủ nhân, chúng ta bây giờ là đi nơi đó. Tùy tùng bên trong, một vị thân hình cao lớn, hình như dạ xoa sinh linh đi ra, hỏi thăm Cố Trường Ca. Đi phía đông. Cố Trường Ca trầm ngâm xuống, sau đó nói. Hắn đồng thời quét nửa mình dưới sau kim trụ bọn người, nói thực ra những thứ này chân truyền đệ tử, hắn không muốn mang theo trên người. Kim trụ bọn người thực lực không yếu, cũng là tuổi trẻ trí tôn, có được không ít tùy tùng. Nếu như toàn bộ đều đi theo mình, gặp được một chút đồ tốt, khó tránh khỏi có khác nhau. Chính Cố Trường Ca lại là xưa nay không nguyện thua thiệt người, hắn cũng lười đến lúc đó muốn xuất thủ giải quyết những phiền toái này. Cố sư huynh đã muốn hướng phía đông đi, vậy bọn ta liền đi tây phương đi. Đến lúc đó mọi người nghĩ biện pháp đi ở giữa khu vực tụ hợp. Kim trụ bọn người, cũng là không đốc, đi theo Cố Trường Ca bọn hắn cũng lấy không được chỗ tốt gì, đến lúc đó nói không chừng còn phải cho Cố Trường Ca làm không công. Ngay lập tức, bọn hắn cáo từ một tiếng, cũng đã rời đi. Cố Trường Ca thần sắc tự nhiên, cũng lười nói thêm cái gì. Cái này chính hợp hắn ý. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại Doãn Mi cùng Cố Trường Ca còn lại tùy tùng. Lần này tiên cổ đại lục lịch luyện. Hắn không để cho Diễm Cơ đi theo. Dạng này rất có thể bại lộ Diễm Cơ tồn tại, cũng quá không xong. Mà lại lấy Diễm Cơ tu vi, khả năng rất lớn cũng vào không được. Ở chỗ này, tất cả tuổi trẻ trí tôn đều phải dựa vào chính mình, không có thủ hộ giả loại hình tồn tại. Cho nên đối Cố Trường Ca tới nói, cái này đem có thể là hắn đi săn đại hội. Chỉ cần bị hắn coi trọng tuổi trẻ trí tôn, đại khái là trốn không thoát bị hắn giết rơi thôn vệ hoặc là gieo xuống độ ma bình trưởng không cục diện. Chỉ bất quá loại chuyện này cần điểm ẩn nút. Đến lúc đó bị phát hiện, ném nổi tự nhiên vẫn là ném cho Diệp Lăng. Đi. Cố Trường Ca nói, mang theo tất cả mọi người rời đi nơi này, hướng phía đông mà đi. Hắn không nhìn lầm, Chu Tước nhất tộc phương hướng, chính là nơi này. Chủ nhân để cho ta tìm cơ hội tiếp cận Diệp Lăng, xem ra Diệp Lăng cũng lặng lẽ tiến vào nơi này tới, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ chủ động tới tìm ta. Doãn Mi cùng sau lưng Cố Trường Ca, trong lòng cũng có chính nàng ý nghĩ. Bây giờ nơi này tùy tùng kỳ thật cũng không biết nàng cùng Cố Trường Ca quan hệ. Muốn giấu giếm được Diệp Lăng, vậy cũng quá đơn giản. Cố Trường Ca luôn cảm giác tự mình vận khí chẳng ra sao cả. Cho dù là hao tốn nửa ngày thời gian, đi khắp mấy vạn dặm, hắn cũng không có tìm được một cái bản thổ sinh linh, thậm chí nhường Cố Trường Ca hoài nghi chính mình có phải hay không bước vào cái gì cấm địa bên trong. Bất quá nơi này cơ duyên vẫn là thật nhiều, hắn phát hiện không ít tại ngoại giới đã tuyệt tích thần dược, năm rất lâu đời. Mùi thuốc mùi thơm ngào ngạt. Những vật này, Cố Trường Ca mặc dù trướng mắt, nhưng sau lưng những người theo đuổi ngược lại là thu thập rất vui vẻ. Dạng này tìm phía dưới đi cũng không được biện pháp. Tiên cổ đại lục có chút vượt quá dự liệu của ta, sớm biết hỏi một chút đại trưởng lão có cái gì đại khái tin tức. Cố Trường Ca nhướng mày. Sau đó hào hùng mênh mông thần niệm, tựa như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từ chân trời quét ngang mà xuống. Dù sao nơi này cũng không có còn lại tu sĩ. Hắn cũng không sợ bại lộ tự mình nguyên thần cường đại bí mật. Rất nhanh Cố Trường Ca cảm giác được Chu Tước nhất tộc khí tức, ngay tại phía trước có chút địa phương xa, chí ít cũng là mấy ngàn dặm. Bất quá lân cận một điểm địa phương, truyền đến chiến đấu thanh âm, quang hoa ngút trời. Từng đạo thần phù sáng chói, chiếu rọi bát phương, có thể thấy được song phương giao chiến còn không yếu, chí ít có phong vương cảnh thực lực. Cố Trường Ca thần niệm cảm giác bên trong, nơi này đang có một vị đến từ thượng giới tuổi trẻ trí tôn, tại cướp đoạt một gốc tựa như tinh thần kiếm cỏ. Ở trong kiếm ý bang bang, phát ra thanh thúy thanh âm rung động. Nhìn tựa như tinh thần mỹ lệ, trên phiến lá có từng tia đường vân, phảng phất chư thiên tinh đấu mạch lạc. Cái này một gốc cỏ nhỏ sinh trưởng ở nơi đó, liền có kỳ dị chi cảnh, giữa thiên địa cũng có từng tia từng sợi kiếm quang rủ xuống. Đối thủ của hắn là một đầu cuồng bạo sắp bước vào chân thần cảnh hung thú, đang khó khăn chia lịa, nộp đánh nhau. Chủ nhân, xem ra cái hướng kia tựa hồ có người đang giao thủ. Cố Trường Ca chạm ở trên ngọn núi, phía sau hắn một vị tùy tùng trên mặt nghi hoặc nói, chúng ta muốn đi xem một cái sao. Loại chuyện này, không cần thiết nhúng tay. Cố Trường Ca khoát tay áo, từ tốn nói. Hắn đương nhiên sẽ không đi qua, tới đây chủ yếu là tìm được Chu Tức nhất tộc chỗ, chỉ là cho Doãn Mi sáng tạo một cái cơ hội thôi. Chỉ cần Doãn Mi cách hắn không xa lắm, hắn đều có thể cảm giác được Doãn Mi chỗ. Đến lúc đó đem Doãn Mi xếp vào tại Diệp Lăng bên người, bởi vậy đến xác định Diệp Lăng tung tích, chờ lấy hai trái cây. Chẳng phải là bất lo lại thuận tiện. Giờ phút này, Doãn Mi cũng biết Cố Trường Ca ý nghĩ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngay lập tức nói, Cố Sư Minh, đến nơi này, vậy chúng ta ngay tại này phân biệt. Nàng tự nhiên cũng mang theo người theo đuổi nàng, chính là bởi vậy mới không thể lộ ra mảy may sơ hở đến, mặt ngoài công phu khẳng định là muốn làm một làm. Tốt, kia Doãn Mi sư muội chú ý an toàn. Cố Trường Ca thần sắc tự nhiên, chậm rãi gật gật đầu. Sau đó, nhìn xem Doãn Mi rời đi nơi này, tiến về phía trước chiến đấu ba động chuyển đến phương hướng tiến đến, một bộ muốn nhúng tay một chút bộ dạng. Cố Trường Ca hài lòng gật gật đầu, không khỏi lộ ra nhiều hứng thú chi ý tới. Diệp Lăng trước đó không phải một mực đối Doãn Mi tâm nhớ mãi không quên sao. Mình bây giờ thế nhưng là đưa tới cho hắn. Đặc biệt vì hắn sáng tạo một cái anh hùng cứu Mỹ cơ hội. Doãn Mi lúc này đến cướp đoạt gốc kia kiếm cỏ, cố ý lộ cái hạ phòng, một hồi Diệp Lăng cảm giác được chiến đấu ba động, tuyệt đối sẽ nhịn không được chạy tới anh hùng cứu Mỹ nhân. Loại này xáo lộ Cố Trường Ca thấy cũng nhiều. Hôm nay hắn liền là Diệp Lăng sáng tạo ra đến, chắc hẳn Diệp Lăng biết sau sẽ rất cảm kích hắn. Sau đó, Cố Trường Ca cũng không ngừng lại, dự định rời đi nơi đây. Dù sao hắn cũng muốn cân nhắc còn lại sự tình. Tiên cổ đại lục lớn như vậy, hắn muốn tìm nhất đến vẫn là dân bản địa chỗ khu vực. Bởi vì có dân bản địa tụ tập, hắn mới có cơ hội tìm được bọn hắn tổ mộ bên trong. Cố Trường Ca có thể một mực tâm đọc một chút lấy tiên thi, coi như không có tiên thi, đế thi cũng có thể. Đương nhiên lúc này, Cố Trường Ca liền phải hy vọng những thứ này dân bản địa các vị tổ tiên khác giống Cố gia các lão tổ, không có việc gì liền ưa thích đem tự mình chôn trong đất, hoặc là nằm trong quan tài. Cố gia loại này không tốt tập tục, cần phải không được. Ngay tại Cố Trường Ca đang tìm tiên cổ đại lục bên trong dân bản địa thời điểm, Cố Tiên Nhi cũng mang theo ý mừng, một đường tìm được không ít đồ tốt. Bả vai nàng trên đại hồng điểu cũng không phải đơn giản đồ chơi, có được một loại nào đó tầm bảo thiên phú. Chỉ cần là đồ tốt, liền chạy không thoát con mắt của nó, một chút dấu kín ở trong dãy núi Sơn Bảo, cũng sẽ bị nó bắt tới. Cố Tiên Nhi hóa thành thần hồng, một đường hướng phía trước, gặp được không ít phong vương cảnh hung thú, nhưng cũng bị nàng cho nhẹ nhõm giải quyết hết. Đoạn này thời gian tu hành, có thể không phải là không có đạo lý, thực lực soạt 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 đi lên trên. Bất quá rất nhanh, Cố Tiên Nhi liền gặp phải còn lại thế lực đệ tử. Bọn này cũng đều là vô lượng thiên bên ngoài còn lại tông môn thế lực. Không giống như là nhân tộc thế lực, một cỗ biển mùi tanh. Cố Tiên Nhi nhận ra bọn hắn thần thông cùng thuật pháp, đương nhiên trên quần áo phục sức thuộc về đương đại. Chỉ có một cái dẫn đầu, như chúng tinh vờn quanh thanh niên, là phong vương cảnh tu vi, cùng còn lại cùng thế hệ không hợp nhau, có vẻ cực kỳ cường đại. Còn lại đều là nhiều phong hầu cảnh, đại bộ phận đệ tử trẻ tuổi cũng tại thánh chủ cảnh. Tiểu cô nương là thế lực nào người? Vẫn là đơn độc tiến đến. Cầm đầu thanh niên thần sắc ngạng lớn, có mái tóc màu xanh lam, nhìn chằm chằm Cố Tiên Nhi, mở miệng hỏi. Đồng thời hắn một đám tùy tùng cũng đem Cố Tiên Nhi vây quanh. Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, dù sao ở chỗ này, ai quản ngươi thế lực phía sau là cái gì? Tiên cổ đại lục phía trên bao phủ sương mù có thể che giấu bí mật, chết ở chỗ này, cho dù là trong gia tộc lão ngoan đồng cũng cha cũng không được gì. Độc thân cũng không tốt, không bằng theo chúng ta cùng một chỗ đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Ha ha! Thanh niên không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có cực nóng cùng kinh diễm hiện lên. Cố Tiên Nhi nhướng mày, đối với người thanh niên này thần sắc rất không thoải mái. Lại là thèm nàng thân thể người. Lan! Nàng không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt, mặt như băng sương, sau đó trắng thuần ngọc quyền oanh ra, quyền ảnh đầy trời, che đậy hết thảy, thân hình rất tinh tế đơn bạc, nhưng nhục thân lực lượng lại mạnh kinh người. Nàng trong ngày thường rất ít vận dụng lực lượng của thân thể, mà lại ưa thích dùng kiếm, nhưng ở chân chính lúc giết người, lại không nghĩ dông dài. Oanh! Chỉ là một quyền, trước mặt bọn này tu sĩ liền bị đánh bay, không ít người càng là trực tiếp sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Người cầm đầu thanh niên sắc mặt biến. Nhưng là Cố Tiên Nhi căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, nàng thân ảnh hóa thành tàn ảnh, từ biến mất tại chỗ, một cái cổ bảo phù văn lập lòe, giống như là tuyên khắc đến đủ lý thần kiếm, trực tiếp chém xuống. Nàng tâm tình một mực rất không tốt, tốt có chết hay không đám người này còn làm tức giận đến trên đầu nàng tới. Mà rất nhanh, nơi này huyết vụ phiêu tán, một đám người toàn bộ bỏ mình. Không biết sống chết. Cố Tiên Nhi vô vô váy áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh lạnh lùng, đem bọn hắn nạp giới không gian thu sạch đi, sau đó hóa thành một đường thần hồng rời đi. Từ tiên khí chi địa đào thôn rời đi, lại tiến về nội vực quá trình bên trong, nàng tao ngộ tình huống tương tự không ít. Giết người cướp của, đối với nàng mà nói không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ bất quá bởi vì tại bên trong sơn môn một mực bị Cố Trường Ca ức hiếp, biểu hiện trái ngược với cái hàm hàm nha đầu, kỳ thật bản thân nàng rất tinh minh. Bất quá rất nhanh, tại Cố Tiên Nhi rời đi về sau, nơi này có một đám người xuất hiện. Cầm đầu nữ tử một thân thải sắc vũ y yể, mái tóc màu xanh lam, cái trán mọc ra lân phiến. Nàng thân sắc cao ngạo, nhìn đến đây phiêu tán huyết vụ cảnh tượng về sau, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khuôn mặt khó coi ngược lại cực điểm, tràn ngập đầy lửa giận, cho tới bây giờ đều là ta giết người khác. Là ai? Dám giết đệ đệ ta? Thất công chúa, nơi này có hung thú mắt thấy ngay lúc đó hết thảy, có thể lục soát bọn chúng hồn xem xét. Người theo đuổi nàng bên trong, có người chú ý tới cách đó không xa hung thú tung tích, nói. Nghe vậy, nữ tử tóc lam cũng không do dự. Nàng thân ảnh khẽ động, vô cùng cường đại, trực tiếp chụp vào những hung thú kia, không để ý bọn chúng gào thét, trực tiếp siêu hồn xem xét nơi này phát sinh sự tình. Ghê tởm lại là một cái áo xanh tiểu nha đầu hạ sát thủ. Ta sẽ để cho nàng nỗ lực phải có đại giới. Không nghĩ tới ta chỉ là muộn đến một bước, đệ hắn liền bị người tàn nhẫn sát hại. Rất nhanh, nữ tử tóc lam ánh mắt lạnh dọa người, đơn giản muốn phun lửa, tràn ngập phẫn nộ. Nàng nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, tức giận đến toàn thân run rẩy. Trong tấm hình, từ đầu đến cuối đệ của nàng đều chỉ là mở miệng hỏi mấy câu mà thôi, cũng không có động thủ. Kết quả tên kia áo xanh tiểu nha đầu, vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp động thủ, đem tất cả mọi người giết. Đệ ta trên thân bảo hộ chi vật không ít, nhưng lại chết tại như thế cái tiểu nha đầu trên tay, thân phận của nàng không đơn giản. Nhưng là ta Hải Vương cung không xa ước vạn dặm vượt qua rất nhiều tinh vực mà đến, có thể nào ở đây ăn thiệt thòi. Chuyên gia tin tức, ta muốn đi săn tên kia áo xanh tiểu nha đầu. Nữ tử tóc lam thanh âm rất lạnh lùng, càng là phẫn nộ, trực tiếp hạ lệnh truyền đi, muốn đi săn tên kia áo xanh tiểu nha đầu. Nghe vậy, nàng một đám những người theo đuổi càng là kinh hồn táng đảm. Hải Vương cung giận dữ, đơn giản muốn dẫn phát cự đại mà chấn. Thượng giới nội vực vô lượng thiên bên cạnh, vô tận hải bên trong vô tận hải tộc, chính là từ Hải Vương cung thống ngự. Thượng giới mênh mông hải vực, đều có thể nhìn thấy Hải Vương cung thân ảnh, cho dù là tất cả đại bất hủ thế lực, vô thượng đạo thống, cũng phải cho hắn mặt mũi. Mà lại Hải Vương cung bên trong, phụ thuộc hải tộc đông đảo, trong đó không ít chủng tộc cùng thái cổ vạn tộc mật thiết liên quan, một mạch liền cảnh. Hải Vương cung tuyệt đối là làm cho rất nhiều đạo thống cũng nhức đầu một phương thế lực. Bọn này tùy tùng sắc mặt tất cả đều có chút trắng bệnh. Bây giờ thiếu nữ này, vậy mà đắc tội Hải Vương cung bên trong thất công chúa. Nàng tên này đệ, nói đến chỉ có thể coi là nàng mẫu tộc người bên kia, chỉ bất quá chỉ cần có chạy Hải Vương cung hoàng tộc máu, đó chính là Hải Vương cung người. Nhưng là bây giờ bị người đánh giết ở chỗ này, nàng có thể nào không giận. Một đám tùy tùng nhịn không được phát run, trên mặt cũng không có chút nào huyết sắc. Việc này tuyệt đối phải dẫn phát đáng sợ hoành động, dẫn phát họa lớn ngập trời. Thiếu nữ kia sau lưng cho dù có vô thượng đạo thống chịu trách nhiệm, cũng không có tác dụng. Tại tiên cổ đại lục bên trong, sinh tử chớ luận, điểm này tất cả đại đạo thống thế lực đều là ngầm đồng ý. Mà vị này thất công chúa cường đại, tại hải tộc bên trong càng là có vô địch chi tư. Đây là nàng lần thứ nhất rời đi hải tộc, kết quả là tao ngộ loại chuyện này. Nàng cần giết người lập uy. Mà rất nhanh, nơi này tin tức tại tiên cổ đại lục bên trong rất nhiều thế hệ trẻ tuổi bên trong truyền ra, dẫn phát to lớn gọn sóng. Hải Vương cung thất công chúa đệ, bị một tên thiếu nữ áo xanh đánh giết, nàng phát ra tuyên bố, muốn đi săn vị kia thiếu nữ áo xanh, báo thủ cho đệ. Tin tức này một khi truyền ra, liền gây nên rất lớn oanh động. Hải Vương cung người, tận lực có thể không trêu chọc, vậy liền không trêu chọc. Nhưng là bây giờ một vị công chúa đệ lại gặp người sát hại, bực này đại sự tự nhiên dẫn phát rung động thật lớn. Rất nhiều tu sĩ đối với vị kia thiếu nữ áo xanh vô cùng thông cảm, đồng thời cũng tò mò nàng đến cùng là người thế nào. Dù sao Hải Vương cung người, cũng không phải dễ giết như vậy. Một tòa sương mù bao phủ trong sân cốc, một tên cả người quấn mê vụ nam tử trẻ tuổi, tự nói, thiếu nữ áo xanh. Là Cố Trường Ca cái kia niết bàn chí tôn biểu muội sao. Người nói chuyện, chính là Trường Sinh Vương gia truyền nhân, Vương Vô Song. Hắn một thân một mình xâm nhập nơi này, cũng không biết là như thế nào biết được tin tức này. Thú vị, Hải Vương cung người đến lúc đó nếu như cùng Cố Trường Ca đối mặt, ta ngược lại thật ra có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói xong, trên người hắn ra hiện kim sắc phù văn, trực tiếp đi qua mảnh này sương mù, tiến về ở trong. Mặt khác phương hướng, một tòa sơn mạch bên trong, một đường lăng liệt kim quang lóe lên. một đầu kim sĩ đại bằng dương cánh, xẹt qua không trung. Toàn thân ánh vàng rực rỡ, nó thẳng hướng một đầu chân thần cảnh hung thú, cuối cùng đem xé thành hai nửa, thi thể từ đó rơi xuống. Cố Trường Ca nghe nói cùng cái kia vị Niết Bàn Chí Tôn biểu muội có xung đột, nếu như vị kia thiếu nữ áo xanh là biểu muội hắn, cũng không biết hắn đến lúc đó có thể hay không nhúng tay. Hải Vương Cung cũng không phải như vậy dễ đối phó. Kim sĩ đại bằng điểu rơi xuống đất, hóa thành một tên thân hình cao lớn nam tử, chính là kim sĩ đại bằng tộc truyền nhân Bằng Phi. Hắn nhíu mày, nhịn không được tự nói nói. Mà tình cảnh tương tự, tại tiên cổ đại lục khu vực biên giới, còn tại trình diễn. Tiến về nơi này thế hệ trẻ tuổi, số lượng rất nhiều, có chút là trước tiến đến. Mà có chút thì là đằng sau tiến đến, rơi vào đám người sau lưng, nhưng thực lực đồng dạng cường đại, chính là tuổi trẻ chí tôn. Bởi vì bọn hắn chỗ thế lực chỗ cương vực, cách vô lượng thiên thật sự là quá xa, vượt qua mà đến cần đại lượng thời gian. Mà tiên cổ đại lục mở ra đoạn này thời gian, cũng có người tao ngộ nơi này bản nguyên trụ dân, phát sinh xung đột cùng giết chóc. Bất quá đối với nơi này dân bản địa mà nói, cái này đồng dạng là đối bọn hắn thế hệ trẻ tuổi lịch luyện, cơ hội khó tìm. Đều là nơi này thổ dân tồn tại sao? Mà tại một tòa địa thế chỗ chúng bình nguyên bên trên, một mảnh màu vàng kim óng ánh không biết tên cao lớn thực vật rêu rao, phảng phất một mảnh kim sắc thảo nguyên. Cố Trường Ca đang nhíu mày hỏi. Ở trước mặt hắn, một đám bề ngoài cùng quần áo hình dáng trang sức chỗ cùng ngoại giới không nhất dạng sinh linh, hoảng sợ muôn dạng, quỳ phục trên mặt đất. Bọn hắn hai chân răng rắc đứt gãy, vết máu lan tràn, căn bản không chịu nổi Cố Trường Ca đưa tay ở giữa tràn ngập kinh khủng khí thế. Trong đó một phần nhỏ người, thậm chí tại chỗ bị Cố Trường Ca khí tức nổ thành đoàn huyết vụ, trực tiếp hình thần câu diệt. Vừa rồi đi ngang qua nơi đây, bị bọn này sinh linh bỗng nhiên đánh lén, tùy tùng của hắn đều đã chết mấy người. Các ngươi đến từ chỗ nào? Cố Trường Ca lấy thần niệm hỏi. Đứng ở trước mặt hắn là một vị người mặc thú bào đen nhánh nam tử, niên kỷ cũng không tính rất lớn, thực lực tại phong vương cảnh trung kỳ cấp độ. Nhưng bây giờ thần hồn đều muốn đập vụn, vạn phần hoảng sợ, căn bản không ngẩng đầu được lên. Tại Cố Trường Ca loại này khí thế giới, bọn hắn so sâu kiến còn muốn nhỏ bé. Phía sau hắn mấy cái nam nữ trẻ tuổi, phục sức bất phàm, bảo huy chạy xuôi, lấy bí bảo bảo vệ lấy thân thể, nhưng giờ phút này đồng dạng hãi nhiên muốn tuyệt, thần hồn tại rung động. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này, nhìn cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều. Nhưng làm sao lại đáng sợ như vậy, đơn giản so một tôn thanh niên đại đế còn kinh khủng. Nói cho ta các ngươi căn cứ ở đâu, ta có lẽ sẽ buông tha các ngươi. Cố Trường Ca biết có thể nghe hiểu hắn thần niệm, ngay lập tức hời hợt hỏi. Sau đó một cái tay nằm trước mặt đen nhánh nam tử, tựa như dẫn theo con gà tử, đem hắn nhấc lên. Chủ nhân, địa phương còn lại truyền đến tin tức, tiên nhi tiểu thư tựa hồ đắc tội Hải Vương cung người. Bất quá là không phải tiên nhi tiểu thư, cũng không rõ ràng. Lúc này, Cố Trường Ca tên kia dạ xoa bộ dáng tùy tùng tới, đối Cố Trường Ca bẩm báo nói. Bọn hắn có thủ đoạn nghe ngóng các nơi tin tức, tự nhiên cũng nghe nói việc này, bây giờ tại tất cả thế hệ trẻ tuổi ở giữa huyên náo xôn xao. Hải Vương cung. Cố Trường Ca nhướng mày, nghe vậy ngược lại là trầm ngâm xuống, sau đó tùy ý nói, không cần phải để ý đến nàng, không chết được. Tốt xấu là khí vận chi nữ. Cái này Hải Vương cung đơn giản là đến cho cô tiên nhi đưa kinh nghiệm, đương nhiên lấy nàng hiện tại năng lực, có lẽ sẽ ăn chút thiệt thòi. Cố Trường Ca cũng không có ý định đi cho nàng là bảo mẫu. Tiểu nha đầu mặc dù coi trời bằng vùng, thanh lanh cao ngạo, nhưng thân là khí vận chi nữ, cơ duyên không ít, tự nhiên có thể gặp dư hóa lành, chuyển nguy thành an. Tuy nói có tính toán thành phân tại, nhưng Cố Trường Ca cũng vững tin cô tiên nhi không có chuyện gì, nhiều lắm là thụ bị thương, sau đó bị người chật vật truy sát đào mệnh cái gì. Bất quá, Cố Trường Ca cân nhắc trong tay sự tình làm xong, ngược lại là có thể mượn chuyện này phát triển một chút. Dù sao hắn từ khi trên một diễn một lần khổ nhục kế về sau, hắn cũng phơi Cố Tiên Nhi một đoạn thời gian, không sai biệt lắm nên gặp nàng một chút. Về phần Hải Vương cung là thứ độ gì? Cố mẫu người chuyên môn gặp cảnh khốn cùng, cũng là bọn hắn có thể khi dễ. Không muốn chết liền dẫn đường đi. Cố Trường Ca suy nghĩ trở về, thần sắc bình thản hướng về phía trước mắt bọn này sinh linh nói. Hiện tại bọn hắn còn có chút tác dụng. Có thể mang dẫn đường, Cố Trường Ca cũng lười trực tiếp siêu hồn, sợ bọn hắn không chịu nổi, thần hồn trực tiếp nổ tung. Tiên cổ đại lục bên trong dân bản địa chính là các loại cổ lao chủng tộc hỗn hợp, bọn hắn thực lực so ngoại giới còn rõ ràng cường đại rất nhiều. Điểm này Cố Trường Ca cũng cảm nhận được. Bất quá đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Hiện tại Cố Trường Ca ngay cả thánh cảnh tồn tại cũng không sợ, chớ nói chi là thế hệ trẻ tuổi. Đại nhân, chúng ta dẫn đường. Cầm đầu sinh linh hoảng sợ, tranh thủ thời gian trả lời. Tại người trẻ tuổi này trên thân, cảm nhận được kinh dị cùng kinh khủng. Loại thực lực này, đã có thể cùng bọn hắn trong bộ lạc tộc lao so sánh với. Đơn giản quá dọa người. Bọn hắn vừa rồi công kích, đều bị hắn tiện tay ngăn lại, trực tiếp chôn vùi. Cái bất quá bọn hắn không rõ ràng, vì sao nam tử trẻ tuổi này muốn đi bọn hắn căn cứ, dù sao kia thế nhưng là tại phiến đại lục này chỗ sâu. Cường giả đông đảo. Rất nhanh, rời đi phiến khu vực này về sau, một mực hướng phía đông mà đi. Ven đường Cố Trường Ca gặp được hùng vĩ rất nhiều kiến trúc, vô cùng cổ lão, nhưng đã hoang phế. Trong đó có rất nhiều khắc đá, thánh cảnh cảm ngộ chờ đã, quang hoa ngút trời, thần hà đầy trời, có thể trợ người tu luyện ngộ đạo, chính là hiếm có cơ duyên. Những địa phương này, ngoại giới thế hệ trẻ tuổi cùng bản thổ sinh linh số lượng cũng nhiều hơn, đã dẫn phát chém giết cung. Cố Trường Ca tùy ý quét mắt, rất nhanh liền không có hứng thú. Dân bản địa thủ hộ lấy tiên cổ đại lục bí mật, ở trong tiên linh một mực thai nghén đến nay, hắn bái nhập đạo thiên tiên cung trước đó, liền sớm đã tính toán kỹ thời gian. Đến lúc đó tiên linh xuất thế, toàn bộ tiên cổ đại lục chắc chắn rung chuyển, ngay cả phía ngoài những cái kia lão ngoan đồng cũng sẽ kinh động, chạy tới nơi này. Chương 129, lại muốn bị nổi lại muốn tìm cơ duyên, thật sự là làm khó hắn. 2. Ngay tại lúc đó, một bên khác, Sinh Linh, Diệp Lăng mấy người cũng bị gặp phải phiền toái. Mới vừa tiến nhập tiên cổ đại lục không bao lâu, bọn hắn liền gặp một cái cùng loại tê như cường đại hung thú, trường chân thần cảnh tu vi. Sinh Linh mặc dù là tuổi trẻ chí tôn, nhưng thực lực chân chính cũng chỉ là phong vương cảnh sơ kỳ, có thể chống đỡ một chút hư thần cảnh tồn tại thôi. Một khi gặp được chân thần cảnh tồn tại, liền có vẻ rất phí sức. Nàng cho dù là tế gia pháp khí, cũng rất khó đem đánh giết, trừ phi vận dụng một chút cấm khí hoặc là trọng bảo. Chỉ bất quá nàng không nỡ. Dù sao lúc này mới vừa cũng không biết mình vận khí vì sao như vậy không tốt, mới vừa vào đến liền gặp phải chân thần cảnh hung thú. Cái này tê như hung thú, chân thần cảnh trung kỳ tu vi, rất cường đại. Mở miệng phun một cái, lại có quần quần ánh lửa ngút trời, thần hà dâng lên, hóa thành biển lửa, thiêu chết mấy tộc nhân, làm cho những người còn lại cũng là biến sắc hoảng sợ không thôi. Sinh Linh, ta liên thủ với ngươi, ngươi phụ trách ngăn chặn nó, ta phụ trách đánh giết. Lúc này, tùy tùng bên trong, Dịch Dung Ngụy Trang Diệp Lăng đống nhiên mở miệng nói ra. Tiến đến tiên cổ đại lục thời điểm, hắn ngay tại lấy các loại phương pháp ám chỉ Sích Linh, nhường nàng biết kia Cố Trường Ca không phải cái thứ tốt, nhường Sích Linh cách Cố Trường Ca xa một chút. Nhưng là Sích Linh không biết là không hiểu, vẫn là chưa tin nguyên nhân, đối với hắn lời này cũng không thèm để ý. Cái này khiến Diệp Lăng bất đắc dĩ, dù sao Cố Trường Ca Ngụy Trang thủ đoạn quả thực là quá tốt rồi. Hơn nữa còn có một bộ đối với nữ nhân rất có lừa gạt tính bề ngoài. Hiện tại thấy cảnh này, Diệp Lăng nhịn không được muốn đứng ra. Bởi vì hắn có tự tin, gần đây vượt cấp khiêu chiến đã quen, nhất là có rất nhiều mạnh đại thần thông cùng thủ đoạn. Lúc này, cũng là hắn hướng Sích Linh bọn người biểu hiện thời điểm. Nghe được Diệp Lăng lời này, Sích Linh nhìn lại, còn không nói gì thêm. Ngươi nói cái gì? Lúc này muốn ra danh tiếng, cũng không cần như vậy đi. Đơn giản không muốn sống nữa, coi như nghĩ tại thiên nữ trước mặt biểu hiện, cũng không cần như vậy đi. Nàng còn lại những người theo đuổi biểu lộ liền thay đổi, có chút không dám tin tưởng, nhao nhao nổi giận mắng. Diệp Lăng cử động tại bọn hắn xem ra, tựa như là tại Sích Linh trước mặt biểu lộ đồng dạng. Cũng có vẻ thực lực mạnh hơn Diệp Lăng bọn hắn khiếp nhược. Cái này Diệp Lăng bất quá cùng phong hầu cảnh thực lực bộ dạng, hắn muốn chết sao? Dám hướng chân thần cảnh hung thú xuất thủ, còn nói ra những lời này tới. Không muốn sống nữa a? Cũng lúc này, còn đang suy nghĩ lấy biểu hiện. Một đám tùy tùng cùng Chu Tức còn lại nữ tính thiên tiêu cũng nhịn không được đối Diệp Lăng lộ ra sắc mặt khác thường đến, có người càng là nhịn không được trào phúng. Loại này một lời không hợp trước trào phúng hình thức, Diệp Lăng hiển nhiên đã thành thói quen, dù sao hắn nhìn chỉ là phong hầu cảnh tồn tại. Đối mặt chân thần cảnh tồn tại, tự nhiên phần thắng xa vời. Cũng đừng quên hắn còn có mặt khác một thân phận. Một hồi trận to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng đi. Hôm nay liền để các ngươi được thêm kiến thức. Diệp Lăng sờ lên cái mũi, cũng có chút bất đắc dĩ, sau đó cười lạnh. Hắn chuẩn bị thi triển cường đại thủ đoạn, đánh mặt trước mắt xem thường hắn này một đám cái gọi là thiên tiêu. Nói, Diệp Lăng đang muốn động thủ, toàn thân dâng lên một loại hai màu trắng đen quang mang, ở trong có huyền diệu ba động, lại có một loại muốn chôn vùi chúng sinh cảm giác. Diệp Lăng thực lực kỳ thật rất mạnh. Sinh Linh cũng không khỏi gật đầu, cảm thấy có Diệp Lăng tương trợ, đánh giết nắm chắc lớn hơn. Lúc này, ông, hư không run rẩy. Nhưng mà, một đường óng ánh sáng long lanh tú mỹ trưởng ấn so Diệp Lăng tốc độ nhanh hơn. Giống như là tiên thạch chỗ chế tạo thành. Đạo trưởng ấn này phá vỡ hư không, thần uy mênh mông, trực tiếp từ nơi không xa trên núi nhỏ nhanh chóng rơi xuống. Phốc một tiếng, đầu kia chân thần cảnh hung thú hoảng sợ, không kịp phản ứng liền bị trọng thương, thân thể vỡ ra, có vết máu phun ra. Cứng rắn lân phiến, căn bản ngăn không được, như là giấy rách, bị trực tiếp xé rách. T. Một màn này, lập tức nhường một đám người hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía cách đó không xa trên núi nhỏ. Nơi đó xuất hiện một đám khí tức cường đại thiên tiêu, giai người mặc kim sắc thần giáp, cưỡi các loại cường đại dữ tợn hung thú, tựa như kỵ sĩ. Cầm đầu là vị áo bào phân phật, thanh ti bay múa tuyệt mỹ nữ tử, ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập lạnh lùng mà thâm thúy, có một loại nữ đế giáng lâm thế gian cảm giác. Là nàng, Nguyệt Minh Không, Vô Song Tiên Triều chữ đế. Chu Tước nhất tộc chúng thiên kiêu cùng nhau biến sắc, nhịn không được kinh hãi. Xích Linh không đối phó được chân thần cảnh hung thú, kết quả tại vị này tương lai nữ đế trước mặt, chỉ là một trưởng liền trọng thương. Đây cũng quá mạnh. Đơn giản kinh khủng a. Thật mạnh, chí ít cũng là phong vương cảnh trung kỳ trở lên thực lực, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng có loại năng lực này. Xích Linh cũng không nhịn được có chút giật mình. Nàng mới vừa đột phá phong vương cảnh, nếu như đột phá đến phong vương cảnh trung kỳ, cũng làm không được loại trình độ này. Có thể thấy được cùng là tuổi trẻ chí tôn, nhưng Nguyệt Minh không hoàn toàn chính xác mạnh hơn nàng rất nhiều. Dù sao tuổi trẻ chí tôn, cũng chia là thượng trung hạ. Giống nàng chỉ là ở vào trung du cấp độ, nhưng Nguyệt Minh không rất hiển nhiên là thượng du thậm chí tầng thứ cao hơn. Nguyệt Minh không Diệp Lăng cũng là ngây ngẩn cả người dưới, sau đó ánh mắt lóe lên một vòng kinh diễm. Bỏ mặc là lúc nào nhìn thấy vị này danh dương thiên hạ thiên chi tiểu nữ, hắn cũng nhịn không được sinh ra một loại kinh diễm tới. Thật sự là quá đẹp, tiên nhan như vẽ, đẹp đến mức kinh tâm động phách, giống như là phóng lên trời hoàn mỹ nhất kiệt tác. Nhất là loại kêu bệ nghệ thiên hạ tuyệt thế khí chất, nhường hắn nhịn không được tim đập thình thịch. Thật sự là tiện nghi Cố Trường Ca tên kia, thật sự là ghê tởm. Diệp Lăng hắn cũng không nghĩ tới tự mình đang muốn xuất thủ, kết quả bị Nguyệt Minh không đoạt ra tay trước một bước bị thương nặng đầu hung thú này. Giờ phút này trong lòng của hắn đều là hâm mộ ghen ghét, thậm chí là không cam tâm. Hắn cảm thấy lần trước Nguyệt Minh không thiết kế phục sát hắn, hoàn toàn là Cố Trường Ca an bài. Bút chứng này, tự nhiên cũng coi như đến Cố Trường Ca trên đầu đi. Bất quá Diệp Lăng cũng yên tâm, tự mình ẩn tàng thủ đoạn rất tốt, Nguyệt Minh không có khả năng nhận ra hắn. Dù sao ngay cả trước đó Cố Trường Ca cũng không có nhận ra hắn. Đa tạ Minh không chữ đế xuất thủ tương trợ. Kịp phản ứng, Chu Tước nhất tộc tuổi trẻ thiên tiêu, nhao nhao hướng về phía xa xa Nguyệt Minh không mở miệng cảm kích nói. Xích Linh cũng ánh mắt phức tạp, chắp tay nói, đa tạ Minh không chữ đế tương trợ. Nàng biết Nguyệt Minh không sẽ ra tay, rất có thể là bởi vì Cố Trường Ca nguyên nhân. Mà lại khả năng rất lớn cũng không phải là thân mật lấy lòng mà là hướng nàng thị uy. Tuyên bố chủ quyền. Ngày đó tại Vô Thượng Phong trước, nàng cùng Cố Trường Ca trò chuyện với nhau rất vừa bộ dáng, thế nhưng là xuống ở trong mắt Nguyệt Minh không. Nàng hôm nay sẽ ra tay, cho nên khả năng rất lớn là thị uy biểu thị một chút. Cái này khiến Xích Linh thầm cười khổ, cũng không biết giải thích cái gì. Không thể không nói, vẫn là nữ nhân hiểu nữ nhân, nàng rất rõ ràng đoán được Nguyệt Minh không xuất thủ duyên cơ đúng là như thế. Trên ngọn núi, Nguyệt Minh không quét Xích Linh liếc mắt, thần sắc lạnh lùng, không nói một lời. Sau đó quay người, mang theo tùy tùng rời đi nơi này, hướng chỗ sâu mà đi. Nếu như không phải nhìn thấy Xích Linh tại, nàng là sẽ không quản nhiều một chút. Mặc dù biết cái này thiên chi tiêu nữ chỉ là Cố Trường Ca một cái lợi dụng quân cờ, nhưng vẫn là cần để cho nàng minh bạch Cố Trường Ca chủ ý, không phải nàng có khả năng đánh. Nói đến, đây cũng là vì Xích Linh tốt, đừng để nàng quá mức lâm vào Cố Trường Ca âm mưu thủ đoạn bên trong. Mà lại, Nguyệt Minh cũng không có phát giác được, Diệp Lăng sẽ xen lẫn trong Xích Linh tùy tùng bên trong. Ở kiếp trước, Diệp Lăng không có trên lưng ma công người thừa kế nổi, là quang minh chính đại đi vào tiên cổ đại lục. Ở chỗ này, Diệp Lăng thu hoạch cơ duyên tựa hồ không ít. Trừ cái đó ra, nàng hiểu biết tin tức cũng không nhiều. Đương nhiên chủ yếu nhất là trong đó một chút tuổi trẻ chí tôn ở chỗ này có thể nào thu hoạch được một chút cơ duyên, nàng trong lòng hiểu rõ, biết được ở nơi nào. Nguyệt Minh không có nắm chắc lần này tiên cổ đại lục chuyến đi, có thể trợ nàng tu vi rất nhanh đột phá hư thần cảnh. Nếu như đến lúc đó có thể đem tiên linh cướp đoạt nơi tay, nàng thậm chí nhất cử lập địa thành thánh, cũng không phải là không được. Bởi vì tiên linh kia thế nhưng là tiên chi bản nguyên, ngay cả chí tôn đều sẽ bị kinh động chi vật. Căn cứ ở kiếp trước thời gian đến xem, tiên cổ đại lục rất nhanh sẽ lâm vào dung chuyển bên trong, một chút dân bản địa tổ mộ bị người phá hư. Ở kiếp trước ta không có hướng suy nghĩ sâu xa, nhưng chắc là Cố Trường Ca vụng trộm sờ lên. Hắn có được thôn tiên ma công, tổ mộ bên trong mai táng rất nhiều tiên cổ cường giả thi thể, chỉ cần thi thể của bọn hắn còn chưa mục nát, lưu lại có một ít bản nguyên, cũng đủ Cố Trường Ca thôn phệ hấp thu. Đây quả thực là hắn tự nhiên dương ấm, đến lúc đó rời đi tiên cổ đại lục, hắn tu vi không biết sẽ cao đến địa phương nào đi. Chớ nói chi là Cố Trường Ca còn nhìn chằm chằm sắp xuất thế tiên linh tại. Nguyệt Minh không nuốt vuốt mi tâm, cảm giác được một loại không có lực lượng và nhục trí, nàng coi như biết đây hết thảy, cũng căn bản không ngăn cản được loại chuyện này. Cố Trường Ca thật quá kinh khủng. Bỏ mặc là thực lực cùng vẫn là thủ đoạn, cũng có vẻ thiên ý vô phùng, không có kẽ hở. Thân là người trọng sinh, nàng coi như đoán được Cố Trường Ca muốn làm gì. Nhưng không ngăn cản được, cái này có làm được cái gì? Mặc dù Cố Trường Ca trước mấy ngày nói không nỡ giết nàng, nhưng đối hiểu rõ như vậy Cố Trường Ca tính tình Nguyệt Minh không tới nói, loại lời này có độ tin cậy rất hiển nhiên chỉ là nhất thời. Nàng mấy ngày nay mặc dù ngủ được so trước kia an ổn nhiều, nhưng ở Cố Trường Ca bên người, muốn giữ được tính mạng, cũng là kiện không sự tình đơn giản. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Cố Trường Ca ở kiếp trước lưu cho nàng âm ảnh quá lớn. Cố Trường Ca tâm ngoan thủ lạn, kỳ thật một chút cũng không thay đổi. Hiện tại không giết nàng, thậm chí đối nàng có sắc mặt tốt, là bởi vì nàng đối Cố Trường Ca chỗ hữu dụng cùng giá trị lợi dụng. Cho nên Nguyệt Minh không vẫn là đến nghị các loại biện pháp, để cho mình không ngừng mạnh lên. Tiên nhi quý tích ngược lại là không thay đổi bao nhiêu, đắc tội Hải Vương Cung, tiếp xuống mặc dù nàng sẽ tao ngộ truy sát, nhưng kỳ thật cũng hữu kinh vô hiểm, ngược lại còn có thể trong chiến đấu đột phá. Nguyệt Minh không khuôn mặt thần sắc không thay đổi, trong lòng có các loại ý nghĩ, sau đó, mang theo đại lượng tùy tùng đi cách nàng gần nhất một chỗ cơ duyên điểm. Nàng nhớ kỹ ở kiếp trước có một vị tuổi trẻ trí tôn ở chỗ này tìm được một góc đế cấp trận văn. Mà lúc này, cảm giác được đến cách đó không xa truyền đến chiến đấu ba động. Ngay tại ngóng nhìn Nguyệt Minh không Diệp Lăng sắc mặt đống nhiên nhướng mày. Hắn quay đầu nhìn lại, thần sắc biến đổi, thấy được nơi đó đang có một đường váy đỏ thân ảnh bị công kích, đang hướng hắn cái phương hướng này tới gần. Kia là Doan Mi. Không tốt, nàng gặp được nguy hiểm. Nhìn đến đây, Diệp Lăng thân ảnh khẽ động, không do dự, thân ảnh hóa thành thần hồng, nhanh chóng hướng phía đó lao đi. Với hắn mà nói, Doan Mi không chỉ có là Bạch Liệt vị hôn thê đơn giản như vậy, đồng thời cũng là có thể chứng minh hắn không có giết Bạch Liệt có lợi chứng nhân. Diệp. Xích Linh gặp này nhướng mày, bất quá cũng không có để ý Diệp Lăng, dù sao chỉ là xen lẫn trong người theo đuổi nàng bên trong, kỳ thật Diệp Lăng cũng không nghe nàng phân phó. Nàng không thèm để ý, nhưng là nàng còn lại tùy tùng liền bất mãn, đối với Diệp Lăng kia là cực độ khó chịu. Gia hỏa này vậy mà tự mình chạy đi, thân là tùy tùng, còn không nghe Xích Linh phân phó. Trước đó cảm thấy gia hỏa này rất lạ lắm, có phải hay không trà trộn vào tới. Lúc này, có người nghi hoặc, không khỏi hoài nghi nói. Hẳn là ẩn tàng ma công người thừa kế, lén lút tiến đến, xen lẫn trong chúng ta một người khác cũng không nhịn được nói, tiểu nói này, không ít người dùng mình một cái. Gần nhất ma công người thừa kế, huyên náo xôn xao, cũng lòng người bàng hoàng. Bọn hắn càng phát ra cảm thấy Diệp Lăng có rất lớn hoài nghi. Mà lúc này, Xích Linh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tùy tiện tìm lý do giải thích một chút. Bất quá trong lòng đối với Diệp Lăng hành vi, vẫn có chút bất mãn tự mình là xuất phát từ hảo tâm giúp hắn, hắn tựa hồ không có điểm cảm thấy. Cho rằng đương nhiên. Như thế xem ra, Diệp Lăng hoàn toàn chính xác cùng Trường Ca đạo huynh không so được Xích Linh lắc đầu, ngoài miệng không nói, nhưng tránh không được đối Diệp Lăng có hơi thất vọng. Mà đổi thành một bên, Diệp Lăng nhìn xem Doãn Mi đang cùng một vị thần quang lập loè tuổi trẻ trí tôn giao thủ, ngọn núi sụp đổ, bão cắt đi thạch. Trong tràng các loại bảo quang cuồn cuộn, giống như là mưa to, phù văn bộc phát, bao phủ các phương. Nhưng Doãn Mi lại tựa hồ như lâm vào hạ phong bộ dạng, khuôn mặt tiểu tụy, khóe miệng mang máu. Nàng một đám tùy tùng, cũng bị một đầu hung thú dây dưa kéo lại, khó mà tiến lên trợ giúp nàng. Doan Mi gặp nguy hiểm. Ta phải ra tay trợ giúp nàng. Diệp Lăng kia không chút do dự, giống là như vậy anh hùng cứu mỹ nhân cũ sự tình, hắn cũng kinh lịch không ít, hầu như đều quen thuộc. Hiện nay làm, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Hắn tế ra một cái màu đỏ đoạn kiếm. Xoẹt. Kinh khủng liệt không tiếng vang lên, đạo này đoạn kiếm hóa thành một đường xích hà cực tốc mà tới, tựa như trường hồng. Xuyên thủng hướng không trung, vỡ toang đám mây, thẳng hướng vị kia tuổi trẻ trí tôn. Là ai? Vị kia tuổi trẻ trí tôn thần quang lập lòe, toàn thân cũng có hỏa diễm đang thiêu đốt, hiển nhiên là vị cường đại nhân vật. Hắn cảm nhận được một thanh này đoạn kiếm bất phàm, thi triển một môn thần thông đem trấn khai. Hắn nhìn sau lưng đánh tới Diệp Lăng liếc mắt, không khỏi nhíu mày. Mà lại hắn chẳng biết tại sao, luôn cảm giác trước mặt Doan Mi, tựa hồ là đang yếu thế, không có sử dụng bất kỳ cường đại thủ đoạn. Mắt thấy lại có một người đánh tới. Lúc này, hắn dứt khoát cũng từ bỏ, cái này gốc kiếm, cỏ từ bỏ, trực tiếp hóa thành thần hồng rời đi. Doan Mi đáy mắt khác thường sắc lóe lên, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, có chút cảm kích cùng tò mò nói, đa tạ đạo huynh ra tay trợ giúp. Căn cứ Cố Trường Ca phân phó đến xem, trước mắt tên này trắng tuấn nam tử, hẳn là dịch dung sau Diệp Lăng. Dù sao chỉ có loại này một lòng nhào vào nữ nhân người, mới có thể như thế không để ý bại lộ phong hiểm, trực tiếp tới anh hùng cứu mỹ nhân. Cái này khiến Doãn Mi trong lòng nhịn không được đùa cợt. Nghe được Doãn Mi, Diệp Lăng lúc này, kỳ thật cũng có chút do dự. Bởi vì một khi lựa chọn nói ra tự mình thân phận chân thật bại lộ lời nói, vạn nhất Doãn Mi đối với hắn lòng mang ác ý. Vậy hắn sẽ rất nguy hiểm. Bất quá suy tư dưới, hắn kết hợp trước đó Doãn Mi hành động, vẫn là lựa chọn tin tưởng Doãn Mi là người, trực tiếp nói thẳng nói, Doãn Mi, ta là Diệp Lăng.
Cái gì?
Nghe vậy, Doãn Mi đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, có chút chấn kinh cùng không dám tin, sau đó vội vàng nói, ngươi không muốn sống nữa sao? Dám tới nơi này, còn dám bại lộ thân phận của mình. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Đến lúc đó vạn nhất ta muốn hại ngươi làm sao bây giờ? Nói đến đây, nàng thần sắc càng là sốt ruột, đối với Diệp Lăng vô cùng lo lắng. Nếu như Cố Trường Ca ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhịn không được tán dương nàng một tiếng. Diễn kỹ này, không hổ là cựu vĩ thiên hồ thiên nữ, nhẹ nhõm sâu nện kiếp trước cái gọi là vua màn ảnh. Bỏ mặc là thần sắc vẫn là lời nói, cũng không tìm tới một chút kẽ hở tới. Diệp Lăng hoàn toàn bị nàng mê đầu góc choáng váng. Gặp Doãn Mi như thế lo lắng, vẻ mặt tân cần, Diệp Lăng cũng là trong lòng một trận cảm động. Thế gian này có thêm cái tin tưởng hắn người a. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Doãn Mi là người. Ngay lập tức, Diệp Lăng đem thanh âm đè thấp, nói với Doãn Mi, ngươi yên tâm, ta ẩn nấp thủ đoạn rất cao minh, không ai có thể phát hiện được ta. Nghe vậy, Doãn Mi cũng là tỉnh táo lại, nhưng nhìn vẫn có chút lo lắng. Ngươi cũng quá lớn mật, dám chạm vào nơi này đến, chẳng lẽ không biết có rất nhiều tu sĩ cũng đang tìm ngươi sao? Dù sao ta là bị hoan uổng, ta sẽ nhớ biện pháp rửa sạch hiểm nghi, mà lại tiên cổ đại lục có thứ ta muốn. Diệp Lăng hồi đáp. Nghe vậy, Doãn Mi ngược lại là gật đầu. Doãn Mi, ngươi liền không nghi ngờ là ta giết Bạch Liệt lao đại sao? Lúc này, Diệp Lăng nhịn không được dò hỏi, có chút hiếu kỳ. Doãn Mi lắc đầu, sau đó nhìn thẳng Diệp Lăng con mắt nói, ta chưa từng hoài nghi ngươi, mặc dù là muộn ngươi rời đi về sau Bạch Liệt rất tức giận, nhưng cũng không tới khi cấp công tâm muốn giết ngươi trình độ. Hắn sẽ không để ý giữa các ngươi nhiều năm tình cảm huynh đệ, huống chi ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Ngươi sẽ không làm chuyện như vậy tới. Ngữ khí của nàng rất chắc chắn, không có chút nào hoài nghi. Nghe xong lời này, không nghĩ tới Doãn Mi vậy mà đối với mình như thế tín nhiệm, cái này khiến Diệp Lăng trong lòng vô cùng cảm động, gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ rửa sạch oan khuất, mặt khác ngươi cũng muốn cẩn thận Cố Trường Ca, ta hoài nghi hắn mới là cái kia hãm hại ta người. Dù sao Doãn Mi đã đắc tội Cố Trường Ca. Cho nên Diệp Lăng trực tiếp thẳng thắn những lời này, nhường Doãn Mi tại Đạo Thiên Tiên Cung bên trong để phòng điểm Cố Trường Ca. Cái gì? Sẽ là Cố Sư Ca. Nghe vậy, Doãn Mi bỗng nhiên là một bộ vô cùng bộ dáng khiếp sợ, sau đó lộ ra hoảng sợ, không thể tin được bộ dạng. Nhưng trong lòng là ở trong tối nói, công tử đoán không lầm, Diệp Lăng đầu óc không tệ, đã hoài nghi đến hắn trên đầu, nhưng cũng tiếc giá hỏa này vẫn là quá ngu. Nàng âm thầm lắc đầu. Mà rất nhanh, Diệp Lăng cũng thành công lấy Doãn Mi lão bằng hữu thân phận, tại người theo đuổi nàng nhóm trước mặt lộ diện. Đằng sau chạy tới Xích Linh bọn người, có chút chấn kinh, cũng vô pháp nói cái gì. Ngay lập tức, bởi vì Diệp Lăng nguyên nhân, Xích Linh cùng Doãn Mi cũng quyết định cùng một chỗ hợp tác, tạm thời ôm thành đoàn. Một đoàn người hướng phía nơi sâu xa của đại lục mà đi. Diệp Lăng khuôn mặt mang theo tiếu dung. Hắn dần dần hiện ra một chút cường đại thủ đoạn, nhường đám người có chút tin phục, nhất là vận khí của hắn thật là không tệ, vậy mà đụng phải không ít chân quý thần dược những vật này. Ngay cả một chút mai táng tại trong đất thần minh, cũng bị hắn tìm được. Lão Quy, dựa theo lời ngươi nói phương hướng mà đi. Thật có thể tìm tới luân hồi cổ thiên tôn năm đó ngộ đạo đại sao? Diệp Lăng tại hỏi thăm mặt dây truyền bên trong lão quy, rất tự tin, bây giờ chi đội ngũ này, đã ẩn ẩn lấy hắn làm chủ tâm cốt. Yên tâm đi, kia là thiên tôn cố ý để lại cho ngươi, mà lại ngộ đạo đài nơi đó, còn có rất nhiều để lại cho ngươi đồ tốt. Lão quy nói với Diệp Lăng. Nghe được trả lời chắc chắn, Diệp Lăng trong lòng càng là hưng phấn. Mà nhất cử nhất động của hắn, cũng bị Doãn Mi lưu ý lấy. Nàng trong bóng tôi rất cẩn thận đất là Cố Trường Ca lưu lại tung tích, lo lắng Cố Trường Ca đến lúc đó tìm không tới nơi này. Dù sao tiên cổ đại lục quá lớn, cho nên vì để phòng vạn nhất, nàng vẫn làm nhiều tay chuẩn bị. Mà hết thảy này, cũng không có bị người phát giác được. Nhìn về phía trước có chút hưng phấn Diệp Lăng, Doãn Mi trong mắt có đùa cợt chợt lóe lên, nội tâm không nhịn được nghĩ buồn cười nói, không chỉ có giúp chủ nhân có nổi, hiện tại còn giúp chủ nhân tìm cơ duyên. Cũng là làm khó dễ ngươi. Chương 130. Quả thực là thượng đẳng cổ thi A, Cố Tiên Nhi gặp nạn, 3. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, số ngày trôi qua. Tiên cổ đại lục phía đông một chỗ mênh mông vô ngần khu vực. Vâng. Một cái tựa như địa long dãy núi bỗng nhiên nổ bể ra, bị một đường kinh khủng công kích đánh trúng. Một cái tựa như thiên la tán cấm khí, xuất hiện ở trên không, rủ xuống thiên ti vạn lũ đạo thần mang, phía dưới ngọn núi cái gì lập tức trở thành bột mịn. Bắt lấy nàng, đừng để nàng trốn thoát. Một đoàn hải tộc sinh linh ở phía sau truy sát, hô lớn. Ở trong sông ra một đường mảnh khảnh thân ảnh. Nàng hóa thành thần hồng, tốc độ nhanh hơn, tựa hồ có được một loại bí thuật, lập tức đề cao rất nhiều lần tốc độ. Những người này thật sự là âm hồn bất tán, hải tộc thế lực làm sao liên quan đến như vậy nhiều. Cố Tiên Nhi cho mày, trên mặt có nhiều ủ rũ. Quay đầu mắt nhìn, tế ra một thanh trường đao màu đen, phù văn lượn lờ, đao khí mênh mông, phá không mà đi, đem đằng sau truy sát nàng một đám hải tộc sinh linh, đều chẳng diệt. Mấy ngày nay nàng một mực bị người đuổi giết, đây đã là hôm nay đợt thứ ba người, nếu như không phải nàng vừa rồi cảm giác linh mẫn, hiện tại đã bị món kia cấm khí bị thương nặng. Thiếu nữ mặc áo xanh kia còn tại bị người đuổi giết. Quá thảm rồi a. Đắc tội hải tộc, chí ít tại phiến khu vực này, không người nào dám trợ giúp nàng. Nghe nói nàng họ Cố, cùng Cố gia thiếu chủ có quan hệ a, cũng không biết là thật là giả. Cho dù có quan, tựa hồ nghe nói nàng cùng Cố gia thiếu chủ có mâu thuẫn cỡ nào thanh lệ tuyệt luân một thiếu nữ, ngược lại là đáng tiếc. Ngay cả đạo thiên tiên cung đệ tử thấy được, cũng không dám đi ra tay giúp nàng a. Một đoàn tu sĩ chú ý tới một màn này, khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng chỉ dám ở địa phương xa xa quan sát. Những ngày này, tại phiến khu vực này thường xuyên có thể gặp qua tình huống như vậy. Tin tức này cũng xa xa truyền ra, không ít tu sĩ cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Hải Vương cung thế lực vô cùng to lớn, mặc dù biết thiếu nữ này hư hư thực thực cùng Cố trưởng ca có quan hệ, thế nhưng là bọn hắn cũng vẫn như cũ không kiêng nể gì cả, không ngừng điều động hải tộc theo đuổi giết. Lần này tiến về tiên cổ đại lục hải tộc sinh linh rất nhiều, giai nghe theo Hải Vương cung hiệu lệnh. Nhất là thất công chúa còn đã buông lời, nói ai có thể trợ giúp nàng bắt lấy thiếu nữ này, có thần thông pháp khí trọng thưởng, thậm chí có nàng một cái nhân tình. Cái này treo thưởng rất hấp dẫn người ta. Chỉ bất quá rất nhiều tu sĩ cân nhắc đến thiếu nữ này dù sao họ Cố cùng Cố trưởng ca quan hệ khó mà nói rõ. Loại chuyện này, vẫn là không dám nhúng tay. Cho nên chỉ có thể ở nơi xa xem kịch. Ghê tởm, bọn hắn người làm sao nhiều như vậy? Cố Tiên Nhi biểu lộ lạnh lùng như băng, thật vất vả mới thoát khỏi một nhóm người, còn đến không kịp nghỉ ngơi, liền tao ngộ mặt khác một đợt người. Hư không run rẩy, trong đó có mênh mông thần phù ba động truyền đến, đồng dạng là một cái cấm khí, uy lực rất lớn. Trước mắt nàng ngọn núi lập tức liền nổ bể ra, nàng cũng bị cỗ này uy lực lan đến gần, một trận khí huyết quay cuồng, tiết hầu ngọt ngọt, bị chấn thương. Cố Tiên Nhi mặc dù thể chất kinh người, nhưng nhiều ngày như vậy một mực bị đuổi giết, tìm không thấy một điểm nghỉ ngơi thời cơ, hiện tại cũng là rất mệt mỏi. Cái này khiến nàng phẫn nộ, biệt khuất, thế nhưng là lại không có khác biện pháp. Đám kia hải tộc tựa như là như giỏi trong xương, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, giết một đợt lại tới một đợt. Trong đó thậm chí còn có mấy vị phong vương cảnh tuổi trẻ trí tôn, đối mặt bọn hắn hợp lực tiến công, Cố Tiên Nhi ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, không còn biện pháp. Kỳ thật nàng còn có thủ đoạn có thể di động dùng, chính là sử dụng nàng mấy vị sư tôn ban thưởng pháp khí. Có thể đây chỉ là cùng thế hệ ở giữa tranh đấu, nàng không muốn lãng phí ở loại địa phương này, mà lại cái này cũng coi là cái ma luyện lịch luyện. Nhưng là hiện tại Cố Tiên Nhi nàng có chút hối hận, lúc ấy tại sao muốn trực tiếp giết người thanh niên kia, thù này hoàn toàn chính xác kết lớn. Lúc ấy hắn cái ánh mắt kia hoàn toàn chính xác nhường nàng rất phẫn nộ, sát ý bừng bừng. Đều do Cố Trường ca, nếu như không phải hắn hại ta tâm tình không tốt, ta vì sao lại giết cái kia người? Dù sao đều là lỗi của hắn, ta sẽ tìm hắn cùng tính một lượt sổ sách. Cố Tiên Nhi lại đem nổi cho khấu trừ đến Cố Trường ca trên đầu đi. Mà lại hắn không phải nói không cho phép người khác ước hiếp tự mình sao. Lúc này, mình bị một đám tạp ngư quân tôm truy sát, theo bên này truy sát đến một bên khác, hắn tại sao không thấy được cái bóng rồi? Không nhắc tới Cố Trường ca còn tốt. Vừa nhắc tới hắn, Cố Tiên Nhi chính là càng nghĩ càng giận, đến đằng sau, thậm chí có chút ít ủy khuất. Nàng kỳ thật cũng biết, đây là tự mình đa tình, dù sao Cố Trường ca đã không có lại phản ứng quản qua nàng. Như thế nào lại xen vào nữa sống chết của nàng đâu? Dù sao mình chết cũng không có người tìm hắn báo thù. Cố Trường ca tự nhiên nên cao hứng mới đúng. Hải Vương cung truy sát nàng, loại chuyện này sớm đã kinh động đến các nơi tuổi trẻ trí tôn, Cố Trường ca hắn quyền thế ngập trời, tùy tung nhiều như vậy, lại làm sao có thể không nghe thấy. Nhưng nhiều ngày như vậy, cũng đều không thấy hắn đến giúp chính mình. Cái này đủ để chứng minh Cố Trường ca thái độ. Cố Tiên Nhi ngươi suy nghĩ cái gì? Còn tại chờ mong cái gì? Rất nhanh, Cố Tiên Nhi lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ. Nàng tiếp tục chạy trốn bắt đầu, sau lưng ẩn ẩn hiện hiện một đôi sáng chói cánh chim đến, phù văn lượn lờ, chính là một môn cực tốc thần thông. Cũng may sư tôn của nàng nhóm giáo hội nàng thủ đoạn đông đảo. Trong thời gian ngắn cũng không ra được vấn đề lớn. Nhưng Cố Tiên Nhi trong lòng vẫn là không hiểu có chút thất lạc. Nơi này chính là một chỗ dân bản địa căn cứ sao. Ngay tại lúc đó, Cố Trường ca đang nhiều hứng thú chạm trên một ngọn núi, theo hắn cái phương hướng này nhìn lại, có thể trông thấy tại tiền phương của bọn hắn chính là một chỗ sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc, từ một mảnh tử sắc nguy nga núi lớn làm thành, mỗi một tòa cũng tràn ra tử khí, mông lung vô cùng. Trong cốc rất khoáng đạt vô biên, có mảng lớn di tích cùng thành trì. To lớn cự cung có vài chục tòa, còn có rất nhiều cung điện lầu cát, nhìn ngày xưa nơi này đã từng là một chỗ thánh thổ. Đại nhân, nơi này chính là chúng ta bộ lạc chỗ. Cố Trường Ca trước mặt, những thứ này thổ dân sinh linh chính phục quỳ gối địa, khuôn mặt trắng bệnh, mang theo hoảng sợ, run rẩy nói. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí là Cố Trường Ca dẫn đường, dẫn hắn đến nơi này. Phía trước thành trì bên trong, có bọn hắn trong tộc cường giả, có lẽ có thể cứu bọn hắn tới. Ngay lập tức, bọn hắn nhìn như hoảng sợ quỳ phục trên mặt đất, nhưng kỳ thực một bên lặng lẽ dự định lấy bí pháp liên hệ trong đó. Bất quá, Cố Trường Ca nhìn bọn hắn liếc mắt, ánh mắt mang theo dị sắc. Sau đó, phốc một tiếng, trước mắt trực tiếp nổ tung một đoàn huyết vụ. Những sinh linh này thân thể sụp đổ mở, căn bản không chịu nổi Cố Trường Ca ánh mắt uy áp. Bọn hắn tính toán nhỏ nhặt, Cố Trường Ca như thế nào lại đoán trước không đến, coi như đoán trước sai, vậy cũng không quan trọng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Sau đó, Cố Trường Ca hướng về phía sau lưng một đám tùy tùng thản nhiên nói, nói xong thân ảnh của hắn liền trở nên mơ hồ. Hư không bên trong, một trận vặn mẹo, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vâng, chủ nhân. Một đám tùy tùng đối với Cố Trường Ca các loại cường đại thủ đoạn thần bí đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn không dám hỏi đến Cố Trường Ca có mục đích gì. Cố Trường Ca nhường bọn hắn tại chỗ này chờ đợi, vậy liền thành thành thật thật chờ đợi mệnh lệnh, chờ ở chỗ này liền tốt. Mà rất nhanh, Cố Trường Ca thân ảnh ở trong hư không xuyên thẳng qua. Ông! Hắn đã chú ý tới khu di tích này cổ thành bên trong không ít sinh linh, khí tức rất cường đại, đại đa số đều là thần cảnh tồn tại, chân thần cảnh, thiên thần cảnh không ít. Còn có bộ phận là thần vương cảnh, thậm chí thánh cảnh cũng có. Chỉ bất quá xếp bằng ở một chút trong cung điện, toàn thân chạy xuôi thần quang, đang tu luyện, không nhúc nhích. Nếu như đánh lén, đánh giết cái này thánh cảnh tồn tại không khó. Cái bất quá vẫn là đi trước những thứ này dân bản địa tổ mộ bên trong đi xem một chút. Cố Trường Ca lúc này, thân ảnh đang dung hợp ở trong hư không, hắn trong lòng bàn tay có một cái kim quang sáng chói phủ văn ngay tại lấp lóe. Thân ẩn phủ, có thể hoàn mỹ ẩn nấp hắn hiện nay khí tức. Căn cứ bọn này dân bản địa thực lực đến xem, Cố Trường Ca suy đoán bọn hắn tổ mộ bên trong mai táng các vị tổ tiên thực lực sẽ không quá yếu đi. Chí ít cũng nên là chuẩn chí tôn cấp độ. Hắn cảm giác lần này mình có thể thuận thế chạm vào đi, nhất cử đột phá đến thần vương cảnh. Chỉ cần bản nguyên tinh hoa trường, chuẩn thánh cảnh cũng không phải là không có hy vọng. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chớ nói chi là chuyện này với hắn tới nói, cũng không tính là gì nguy hiểm. Cố Trường Ca át chủ bài đông đảo, coi như ở trong ẩn giấu đi đại thánh tồn tại, cũng hoặc chuẩn chí tôn, hắn cũng không chút nào hoảng. Ông! Hư không một trận run rẩy, Cố ba động này cũng không có gây nên bao nhiêu chú ý. Mà Cố Trường Ca cũng thuận lợi hướng tòa này di tích chỗ sâu mà đi, đi qua mảng lớn kiến trúc cùng cung điện, một đường hướng phía tận cùng bên trong nhất xuyên thẳng qua. Khi thì có bàng bạc thần niệm quét xuống, đơn giản giống như là Thái Sơn ép xuống xuống tới, nhường Cố Trường Ca cũng không nhịn được nhíu mày. Cái này nhỏ di tích bên trong, lại còn thật có siêu việt chuẩn chí tôn tồn tại. Đương nhiên Cố Trường Ca cũng không lo lắng. Hắn còn có trong thế giới, đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên, trước hướng trong đó vừa chui. Mà lại hắn biết những thứ này dân bản địa mộ táng đặc điểm, cho nên cũng không sợ tìm không thấy chân chính tổ mộ vị trí. Một đường an toàn, không có dẫn phát chút nào thanh âm cùng ba động. Đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, Cố Trường Ca rốt cục nhìn thấy một cái mộ động, rất cao lớn xưa cũ, bốn phía tuyên khắc lấy cổ lão chữ nghĩa, phía trên đường vân biểu hiện thời gian chí ít cũng là ngàn vạn năm trước. Trừ cái đó ra, hắn còn chú ý tới nơi này bố trí có rất nhiều trận văn, còn có vài tòa tế đàn. Mộ trước động có hai cái khuôn mặt hiện lên tử sắc, mọc ra con rết ngoại hình sinh linh mạnh mẽ trông coi, thực lực tại chuẩn thánh cảnh cấp độ. Tiên cổ đại lục những thứ này mộ táng kinh lịch quanh năm suốt tháng nhật nguyệt tinh hoa cùng linh khí tầm bổ, lưu lại bản nguyên tinh hoa cũng không ít, chí ít cũng là ngoại giới những cái kia cổ thi mấy lần. Nếu như bọn hắn phát hiện tự mình mộ tổ bị người đào, chỉ sợ đến lúc đó đến điên rồ, cái này nổi Diệp Lăng ngươi không muốn đọc cũng không muốn a. Cố Trường Ca thần sắc có chút nghiền ngẫm, ý niệm trong lòng vừa mới rơi xuống. Hư không bên trong, một trận mơ hồ, thân ảnh của hắn trong nháy mắt từ trong đó bước ra. Đồng thời ma khí ngập trời bát hoang ma kích vắt ngang ở không, bị hắn nắm trong tay, trực tiếp đánh rớt, giống như là tan vỡ vũ trụ, bang bang là minh. Người nào? Trước mắt hai cái sinh linh, chấn động vô cùng, nhưng còn không có kịp phản ứng. Trước mắt có chói mắt hắc quang xẹt qua. Phốc một tiếng. Cứng rắn lân giáp lập tức nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Một người trong đó liền bị Cố Trường Ca một kích quét ngang. Trực tiếp phá vỡ thân thể, bị đâm xuyên tại giữa không trung. Chuẩn thánh cảnh thân thể, đơn giản như giấy rách, căn bản ngăn không được bát hoang ma kích phong mang. Ngươi là ai? Một cái khác sinh linh cũng sợ ngây người, không nghĩ tới tổ mộ nơi này, vậy mà lại xuất hiện như thế cái nam tử trẻ tuổi. Mà lại đồng bạn của nó, trong nháy mắt liền bị đả thương nặng, đánh mất sức chiến đấu. Không muốn chết, phiền phức nhường cái đường. Cố Trường Ca hời hợt cười, không có chút nào đánh lén cảm thấy. Ngươi! Một cái khác sinh linh tức giận, nghe hiểu Cố Trường Ca thần niệm bên trong ý tứ. Bàng bạc chuẩn thánh uy áp đang muốn dâng lên, hắc quang lần nữa phá vỡ mà đến, phốc một tiếng, cánh tay của nó trực tiếp bị cắt mở, máu đen văng khắp nơi. Cố Trường Ca thần sắc tùy ý, không có phí bao nhiêu khó khăn chắc trở liền giải quyết bọn chúng. Rất nhanh hắn tránh đi trước mắt trận văn, tiến nhập tổ mộ bên trong. Vâng! Một loại cổ lão tang thương mục nát khí tức, lập tức nhào tới trước mặt. Cố Trường Ca quét ngang bát hoang ma kích, đem trước mắt quan tài toàn diện phá vỡ. Một trận phù phù âm thanh bên trong, từng cỗ thi thể lăn xuống ra. Xem ra thu hoạch phải rất khá. Cố Trường Ca có chút hài lòng. Dùng hắn tới nói, cái này thuộc về thượng đẳng thi thể. Trước mắt thi thể ẩn chứa nồng đậm tinh hoa, nam nữ già trẻ đều có, người mặc khác biệt phục sức, thuộc về khác biệt triều đại cùng thời kỳ, nhưng cũng cùng hiện tại rất xa. Đây là một đám rất vô cùng cổ lão người chết. Khi còn sống thực lực yếu nhất cũng là đại thánh cảnh, bây giờ nhìn vô cùng quỷ dị. Có người mặc cũ nát vũ y lao đạo sĩ, lộ ra cổ mục nát khí tức, phảng phất mới vừa bị người theo mộ bên trong móc ra. Còn có cổ lão hoàng chủ, đầu đội tổn hại tử kim quan, giống mới từ trong đất leo ra đồng dạng. Cũng có người mặc thiên tầm thần áo thiên nữ, nhưng váy áo cũng cũ nát, liền giống bị yêu thú cho gặm ăn qua đồng dạng. Ngoài ra còn có người khoác cả sa hòa thượng, da thịt khô cát, lại như lúc bằng vàng dòng đồng dạng. Cũng có thái cổ vạn tộc sinh linh, rất cao lớn, nhưng là sĩ bảng phá liệt nhăn nheo. Theo Cố Trường Ca hướng bọn hắn xuất thủ, từng mai màu đen nhánh đại đạo phù văn tại lòng bàn tay hiện hiện, hóa thành trật tự quy tắc. Những thi thể này cũng bắt đầu chìm chìm nổi nổi bắt đầu. Từng sợi hiện lên hào quang lục sắc quang mang theo những thi thể này bên trong hiện hiện, giống như là tinh hoa, lại giống là tinh quang, mỹ lệ kỳ huyễn. Cố Trường Ca ngồi xếp bằng ở đây, sau lưng mơ hồ xuất hiện đạo cánh cửa, từng sợi ô quang rủ xuống đến, hóa thành màu đen nhánh đại đạo bảo bình, tất cả ánh sáng hoa cũng bị nó thôn phệ tiến nhập. Hắn tại luyện hóa hấp thu những thứ này, trên người khí tức đang không ngừng bốc lên. Từng cái nước sơn vòng xoáy màu đen, từ tế bào ở giữa hiện hiện, quỷ dị mà thần bí. Thời gian trôi qua, cách Cố Trường Ca xâm nhập mảnh này nhỏ di tích tổ mộ bên trong, đã qua 3 ngày. Giờ phút này, một mảnh mênh mông bên trong dãy núi. Cố Tiên Nhi khỏe miệng mang theo một chút vết máu, khuôn mặt lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía trước. Mênh mông xương trắng, cuồn cuộn lấy từ bốn phương tám hướng cuốn tới, bao phủ phương viên mấy vạn dặm khu vực. Trong đó có phủ văn lấp lóe, trận văn khí tức đang tràn ngập, vô cùng cường hành. Bọn này hải tộc đã sớm ở đây mai phục đã lâu. Từng đầu hải tộc hung thú xuất hiện tại các phương. Thân hình vô cùng to lớn, kinh khủng đến làm cho rung động, trên thân thể phủ văn hừng hực, cùng một phương phương núi nhỏ đồng dạng. Vì truy sát nàng, Hải Vương cung thất công chúa điều động rất nhiều hải tộc thiên kiêu đến đây. Giết đệ mối thủ, nàng không báo không bỏ qua. Mà lại đoạn này thời gian, Cố Tiên Nhi giết rất nhiều nàng điều động hải tộc, gãy mặt của nàng, nhường vị này thất công chúa càng là phẫn nộ. Bây giờ bày ra hải tộc đại trận, đem Cố Tiên Nhi chỗ phiến khu vực này cho một mực vây quanh, chính là vì cầm xuống nàng. Nơi này, bị sương trắng bao phủ, giống như là đi tới trên biển lớn. Điện thiểm lôi minh, mưa to gió lớn, vô cùng dọa người, các loại phù văn thần thông xen lẫn, quang hoa chói lọi. Đồng thời cũng hấp dẫn tới khu vực này đại lượng tu sĩ, cũng ở phía xa quan sát, thần sắc khác nhau. Hải Vương cung thất công chúa cũng là tàn nhẫn, phái nhiều người như vậy đến đây truy sát thiếu nữ này, bây giờ thậm chí ngay cả hải tộc đại trận cũng vận dụng, chân thần tồn tại đều khó mà đào thoát ra. Bất quá giết đệ mối thủ, không cần mang thiên, cái này trách được ai đâu. Nghe nói Vô Song Tiên Triều vị kia chữ đế chạy tới thời điểm, bị một vị khác tuổi trẻ nữ trí tôn ngăn lại, hai người tại đang giao chiến. Chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà trợ giúp tới. Đông đảo tu sĩ ngay tại nghị luận thời điểm, chân trời bỗng nhiên truyền đến âm thanh lớn. Kinh thiên khí thế mà đến, thiên địa giống như là tại bạo động, truyền đến móng ngựa thanh âm. Kinh tâm động phách, như là ngàn quân vạn mã buôn đằng đánh tới, lưới mác ngập trời, tiếng sát phạt chấn động thiên địa. Một đầu kim sắc chiến mã, tại bên trên bầu trời đạp động. Trên vó ngựa là kim sắc hỏa diễm. Thượng diện ngồi ngay thẳng một vị nữ tử tóc lam, một thân kim sắc giáp trụ, tay phải cầm thương. Thần sắc lạnh lùng mà bệ nghễ. Nàng nhìn chằm chằm phía trước bên trong dãy núi, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn lạnh lẽo tái nhợt Cố Tiên Nhi, cười lạnh nói: "Tiểu nha đầu, hôm nay ngươi còn trốn nơi nào?" Mà phụ cận rất nhiều hải tộc, gặp này cũng cùng nhau cung kính nói: "Cung nên thất công chúa." Nơi xa ngắm nhìn tất cả tu sĩ, sắc mặt cũng đều có chút lơ biến, "T. Vị này Hải Vương cung thất công chúa, khí tức thật mạnh, vậy mà đã đột phá đến phong vương cảnh đỉnh phong. Trách không được lớn mật như thế, đơn giản có vô địch chi tư a. Bọn hắn cũng bị khiếp sợ, vị này thất công chúa thực lực, thật sự là đáng sợ, có dũng khí hiệu lệnh một đám hải tộc thiên tiêu cùng tuổi trẻ chí tôn, cũng không phải là không có đạo lý hay. Chương 131, đi cho muội muội chỗ dựa, cái này có thể gọi trang bức sao? Một tia sáng ảm đạm tổ mộ bên trong, từng cỗ cổ lão mà không trọn vẹn thi thể tại chìm chìm nổi nổi, phảng phất từ trong phần mộ leo ra, đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Cảnh tượng như vậy nhìn rất đáng sợ. Lúc này nếu có người tới đây, tuyệt đối sẽ bị giật mình. Từng sợi hiện lên lục sắc nhất dạng hào quang, không ngừng rủ xuống đến, giống như là thác nước. Một ngụm đại đạo bà bình, ở trong đó chìm nổi, tiếp nhận những hào quang này, sau đó hóa thành từng cái màu đen nhánh đại đạo phù văn, rơi vào phía dưới nam tử trẻ tuổi thể nội. Sợi tóc múa, áo bào phồng lên. Quang mang bao phủ phía dưới, có vẻ sáng chói mà thần dị, thâm thúy mà đáng sợ. Cố Trường Ca đang ngồi xếp bằng ở đây, hắn lúc này da thịt tựa như tiên ngọc, lộ ra quang trạch cùng một loại sáng long lanh cảm giác, nhìn càng có một loại khó tả đáng sợ ma tính. Từng cái vòng xoáy xuất hiện sau lưng Cố Trường Ca, mỗi một cái lỗ thủng cũng ẩn chứa hào quang. Ở trong hình như có rất nhiều thần ma đang ngồi xếp bằng, tại tụng hát, phát ra hùng vĩ thế giới âm. Ông! Đồng thời Cố Trường Ca khí tức đang không ngừng bốc lên, các loại rèn luyện qua năng lực, giống như là thân thể của hắn mở ra miệng cống. Hư không bên trong, cắm rễ lấy từng cây kỳ dị mà yêu diệm đóa hoa, có tiên ý, nhưng càng là tà dị. 333. Những đóa hoa này đang tỏa ra, trong đó phun ra nồng đậm tinh khí đến, bị Cố Trường Ca miệng mũi hấp thu. Đây là bị bí thuật rèn luyện qua lực lượng nguyên thần, ẩn chứa 140 lấy cấp độ nguyên thần cảm nộ cùng lý giải. Ông. Trong thức hải, tiên thiên thần chi niệm đang tăng cường, càng phát sáng chói mà kiên cố, giống như là bị các loại rèn luyện qua tiên kim, ẩn ẩn lộ ra quang hoa. Cuối cùng, nơi này kinh khủng khí tức cũng tiêu tán. Cố Trường Ca chân thực cảnh giới, đã nhất cử đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Hắn mở mắt, sau đó trước mắt những thứ này cổ thi bên trong, tất cả thần tính cùng tinh hoa, cũng tan thành mây khói, rớt xuống đất, có vẻ càng phát ra khô cát. Cố Trường Ca có vẻ có chút tiếc nuối. Hắn thấy, những tinh hoa này năng lực, đã đầy đủ hắn đột phá đến thần vương cảnh, nhưng về sau phát hiện không ít cổ thi, nhưng thật ra là chiến tử, thần tính sớm bị phá hư không sai biệt lắm. Có chút đánh giá cao những thứ này cổ thi tinh hoa lực lượng, trong đó chuẩn chí tôn thi thể tuy có 2 cỗ, nhưng rất hiển nhiên cũng là chiến tử, sớm đã tổn thất rất nhiều tinh hoa, thật sự là đáng tiếc. Cố Trường Ca khẽ lắc đầu, đứng dậy, ngược lại không vội vã rời đi nơi này. Hắn lựa chọn tòa này dân bản địa tụ tập khu vực, kỳ thật cũng không tính lớn, phương viên cũng liền mấy ngàn dặm phạm vi. Đối với toàn bộ tiên cổ đại lục dân bản địa tới nói, nhiều lắm là coi là cái tiểu bộ lạc. Cố Trường Ca căn bản không lo lắng chuyện này sẽ liên hệ đến trên người hắn đi. Trong thời gian ngắn cũng không có người sẽ chú ý tới bọn hắn tổ mộ xảy ra vấn đề. Dù sao ai cũng không có việc gì, sẽ chạy tới xem mộ tổ có hay không bị đào. Đến lúc đó coi như bị phát hiện, ai có thể xác nhận chân chính thời gian là phát sinh từ lúc nào. Dù sao tại dân bản địa tụ tập khu vực lừa dối thế hệ trẻ tuổi, lại không chỉ có hắn một cái. Mà Cố Trường Ca mục tiêu cuối cùng nhất có thể vẫn luôn là lớn lăng mộ. Những khả năng kia chôn giấu lấy tiên thi địa phương. Loại này tiểu lăng mộ, chẳng qua là thuận tay, tại thuận tiện góp nhặt nhiều đào mộ tổ kinh nghiệm thôi. Đến lúc đó bị người phát hiện, hắn chí ít cũng làm mấy phiến lăng mộ. Cho nên Cố Trường Ca hoàn toàn có đầy đủ thời gian cùng thủ đoạn, đem cái này nổi cho khấu trừ đến Diệp Lăng trên đầu đi. Ai kêu Diệp Lăng chính hắn muốn hướng tiên cổ đại lục chạy. Đến lúc đó Diệp Lăng người bên cạnh coi như có thể chứng minh đây hết thảy không phải Diệp Lăng làm, kia thì có ích lợi gì? Đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng đây hết thảy đều là ma công người thừa kế gây nên, mà Diệp Lăng lại vừa lúc trà trộn đi vào, không chừng bọn hắn còn có thể cho rằng ma công người thừa kế có đồng bọn. Cho nên cái này nổi Diệp Lăng hắn không có, ai đọc. Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca thần sắc càng là ý vị sâu xa. Sau đó, hắn cất bước tránh đi những thứ này trận văn, tại tổ mộ cửa ra vào tùy ý mắt nhìn, thuận tay đem cái này 2 cỗ thi thể xử lý hạ. Tốt xấu là chuẩn thánh thực lực. Lãng phí thực tế đáng xấu hổ. Sau đó, Cố Trường Ca trước mặt hư không một trận mơ hồ, hắn bước vào ở trong, dựa theo lúc đến con đường, chuẩn bị rời đi nơi này. Có lúc đến kinh nghiệm, trở về tự nhiên càng là an toàn, căn bản không có người phát giác. Không bao lâu, tại mảnh này thành trì di tích bên ngoài trên ngọn núi, Cố Trường Ca thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chủ nhân, một đám ẩn trốn ở chỗ này những người theo đuổi nhau nhau hiện thân, bái kiến nói. Gần nhất có thể có chuyện gì phát sinh? Cố Trường Ca hỏi, dẫn đầu hóa thành thần hồng rời đi nơi đây. Nếu như hắn đoán không sai, Cố Tiên Nhi đoạn này thời gian, hẳn là qua không tính rất tốt. Đắc tội Hải Vương cung cái này thế lực to lớn, ngoại trừ Nguyệt Minh không bên ngoài, đoán chừng không có người sẽ ra tay giúp nàng. Tính toán thời gian, hắn người ca ca này, không sai biệt lắm cũng nên hiện thân lộ diện, dù sao đến tiên cổ đại lục cũng có đoạn thời gian, hắn cố ngỗ người còn không hảo hảo trang một lần bước. Không phải vậy thế hệ trẻ tuổi thật là có người có dũng khí đem hắn không để trong mắt. Không đúng, bây giờ muội muội gặp nạn, tự mình thân là ca ca, đi cho nàng chỗ dựa, cái này có thể gọi trang bước sao. Hơn nữa còn vừa vặn có thể thừa cơ gõ một cái thế hệ trẻ tuổi, miễn cho một chút không biết sống chết ra hỏa, đến lúc đó nhảy ra vướng bận. Khởi bẩm chủ nhân, đoạn này thời gian nhiều chỗ khu vực buộc phát đại chiến, có thật nhiều thần vật xuất thế, dẫn phát bản thổ sinh linh cùng ngoại giới thiên tiêu tranh đoạt, trừ cái đó ra, Tiên Nhi tiểu thư bị Hải Vương cung thất công chúa truy sát, nhiều tên tuổi trẻ trí tôn truy sát nàng. Bây giờ tình huống tựa hồ không tốt lắm. Nghe nói hải tộc đã vận dụng đại trận, đem thiên địa bát phương cũng cho một mực khóa lại, phương viên gần vạn dặm có thể khó mà đào thoát. Mà sau lưng, Dạ Xoa bộ dáng tùy tùng đống nhiên nhanh chóng đi theo, đối Cố trưởng ca bẩm báo nói. Hắn trên mặt thần sắc có điểm cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nhìn ra, chủ nhân mặc dù gần đây đối Cố Tiên Nhi một bộ thờ ơ bộ dạng, nhưng liên quan tới Cố Tiên Nhi tất cả tin tức, cũng không có bỏ qua. Cho nên lo lắng Cố trưởng ca nghe được tin tức này nổi giận. Bất quá Cố trưởng ca gần đây hỉ nộ không được vu sắc, hắn cũng đoán không được Cố trưởng ca suy nghĩ trong lòng. Bẩm báo xong việc này về sau, liền lặng lẽ trở về nơi cũ chắp sau lưng. Khí vận chi tử cơ duyên tuy nhiều, nhưng đắc tội với người năng lực, cũng là đỉnh tiêm. Bất quá lần này thật là có điểm để cho ta ngoài ý muốn, cái này Hải Vương cung thậm chí ngay cả hải tộc đại trận cũng bày ra, còn phái ra mấy vị tuổi trẻ trí tôn truy sát. Cố Tiên Nhi bây giờ thực lực, đối phó một hai cái vẫn được, nhưng nhiều tuyệt đối quá sức. Tuy nói đối nàng tới nói vậy cũng là cái không nhỏ ma luyện lịch luyện, nhưng dựa theo cái này khờ nha đầu tính cách, không đến thời khắc mấu chốt, chỉ sợ sẽ không vận dụng những cái kia át chủ bài. Điểm này, ngược lại là vô cùng ngu xuẩn, nào có đặt vào pháp khí mạnh mẽ không cần, để cho mình thụ ức hiếp chuyện có hại. Hải Vương cung thất công chúa cho tới bây giờ đều là ta ức hiếp người khác, gia hỏa này lá gan là rất mập, xem ra là muốn tìm cái chết. Nghe nói như thế, Cố trưởng ca con ngươi không khỏi nhíu lại. Hắn thần tình trên mặt, có chút ý vị sâu xa. Sau đó, Cố trưởng ca bên người hư không trở nên càng là mơ hồ. Tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Dù sao Cố Tiên Nhi thế nhưng là hắn gặp cảnh khốn cùng, đây đến phiên người khác ước hiếp thành đạo lý như vậy. Cái này thất công chúa là cái thá gì? Ngay tại lúc đó, bị mênh mông xương trắng bao phủ bên trong dãy núi. Lôi quang lấp lóe, điện quang tứ ngược, lốp bốp rung động, giống như là có cổ lão cự nhân tại nơi này nện vang lên chống trận. Cố Tiên Nhi váy áo đồng bền, đứng thẳng ở trong dãy núi, thần sắc lạnh như băng nhìn về phía trước. Vì truy sát ta, phái ra nhiều người như vậy, cũng là làm khó dễ ngươi. Nàng nhàn nhạt nói. Lúc này, mặc dù có chút bị thương, nhưng khí tức ngược lại là dần dần bình ổn, cũng tỉnh táo lại. Bốn phía bên trong dãy núi, tất cả đều là hải tộc sinh linh, thậm chí tuổi trẻ trí tôn đều nắm chắc vị, đều là phong vương cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ thiên tiêu. Cố Tiên Nhi nếu là đối mặt bọn hắn, không sợ chút nào, thậm chí nói còn có chiến thắng dự định. Nhưng nếu như tại tăng thêm một cái thất công chúa, một trận chiến này liền căn bản không có khả năng chiến thắng. Thực lực của nàng bất quá phong hầu cảnh trung kỳ, vượt cấp mà chiến không khó, nhưng là đối mặt tuổi trẻ trí tôn, liền không có dễ dàng như thế. Bởi vì trong đó chênh lệch sẽ rõ hiển thu nhỏ rất nhiều. Đối phương đã dám xưng là tuổi trẻ trí tôn, tự nhiên là có được cường đại thiên phú cùng rất nhiều đáng sợ thần thông. Cố Tiên Nhi có được không ít át chủ bài. Nhưng đó là nàng dự định giữ lại đối phó Cố trưởng ca, hay là gặp được một chút cường đại địch thủ, nguy hiểm cho sinh mệnh lúc mới dự định vận dụng. Hiện nay nàng còn không muốn đem những thứ này át chủ bài lãng phí ở loại địa phương này, mặc dù nhìn như đã đến rất nguy hiểm tình trạng, nhưng Cố Tiên Nhi vẫn là thấy được một tuyến hy vọng. Bớt nói nhiều lời, giết người thì đền mạng. Lúc này, một vị đầu đầy tóc vàng tuổi trẻ trí tôn quá to, đã dẫn đầu hướng nàng động thủ, bản thể chính là một đầu vàng đại ngư, có được một đoạn xương rồng. Thân thể như vàng đổ bê tông mà thành, lân phiến tinh mịn, lập lòe sáng lên. Hắn đưa tay ở giữa đánh ra liên miên phù văn. Giống như là một mảnh quang vũ, cường đại mà đáng sợ, bao phủ phía trước, giống như là có thể đem sao trời đánh rơi xuống tới. Vâng! Có ngọn núi trong nháy mắt liền nổ bể ra, trở thành một mịn, bao quát ở trong tất cả cổ mộc sinh linh, toàn diện bị một kích này phá diện. Thật mạnh! Loại ba động này làm cho rất nhiều thế hệ trẻ tuổi biến sắc, tự hỏi tại cùng một cảnh giới, căn bản không chặn được tới. Đây chính là tuổi trẻ trí tôn như thế, cùng thế hệ bên trong, chỉ có tuổi trẻ trí tôn, mới có thể cùng bọn hắn giao thủ. Mà đổi thành một bên, cũng có một vị tuổi trẻ trí tôn đang xuất thủ, vẫn là vị nữ tính tuổi trẻ trí tôn, đến từ giao long nhất tộc, trên cánh tay mọc ra cá mảng, diện mục trên cũng bao trùm non nửa bên cạnh vảy cá. Nàng phát ra một trận sóng âm đến, cực kỳ xảo trá, giống như là các loại thần quang, ở trong hư không xen lẫn diễn dịch, có thể vang động núi sông, băng liệt văn vật, thậm chí có thể đả thương nhân thần hồn. Lấy nhiều khi ít, các ngươi cũng liền cái này khả năng. Cố Tiên Nhi ánh mắt liếc nhìn trước mắt đám người, mặc dù bị vây công, có thể thần sắc vẫn là thanh lãnh, lại lộ ra cổ bất khuất cao ngạo. Nếu như không phải tu vi không đủ duyên cớ, nàng tự tin có thể một trường trấn áp những thứ này tuổi trẻ trí tôn. Hoặc là nói nàng tự tin vô địch cùng cảnh giới, có lẽ cũng chỉ có Cố Trường Ca khả năng làm đối thủ của nàng. Nàng không phải mù quáng tự tin, mà là đối với thực lực bản thân rõ ràng nhận biết thôi. Giờ phút này dứt lời. Ông! Nàng toàn thân có nồng đậm ngũ thải quang mang hiện hiện, nhất là niết bản trọng sinh khối kia tiên cốt tại dâng lên sáng chói tiên ý. Tiên quang lóa mắt. Ở trong như có một tôn chân tiên đang ngồi xếp bằng, muốn khôi phục đi ra, trấn áp đương thời. Giờ khắc này, Cố Tiên Nhi lộ ra siêu nhiên chi ý, đứng lơ lửng trên không, chấn chỉ thẳng hướng hai người. Đồng thời, Cố Tiên Nhi đưa tay ở giữa, có thần quang xiềng xích đánh ra, lít nha lít nhít, hoàn toàn là các loại thần thông diễn hóa. Loại thần uy này vô cùng mênh mông, ở chân trời ở giữa tràn ngập, đủ để oanh mở hết thảy trước mắt, đem trước mắt công kích cũng toàn diện đánh tan. Nàng tốt xấu là đào thôn các vị lão quái vật dạy nên, bản lĩnh cao cường, bây giờ lại có đạo thiên tiên cung đại trưởng lão tự mình dẫn đường, chiến lực không cao đó là không có khả năng. Ngay lập tức, giống như là có tiên chuông bịch một tiếng tại hư không ở giữa nở rộ. Đáng sợ sóng âm, tiên hoa chói lọi, tại Cố Tiên Nhi mi tâm trước phòng trống. Trong thức hải của nàng, có một gốc cây đào hư ảnh hiện hiện, quang hoa sáng chói, rêu rao quang vũ, một đông hoa một thế giới, ẩn chứa cực lớn nguyên thần uy năng. Đây là đào yêu nguyên thần pháp, cường đại mà thần bí, giống như là thiên truy bách luyện, không thể phá vỡ. Vị kia hải tộc tuổi trẻ nữ trí tôn thần thông bị phá đi. Chương 132, là cơ trí của mình điểm cái khen, cho Cố Trường Ca kéo cửu hận. 2. Vâng. Cố Tiên Nhi ánh mắt lạnh lẽo, phía sau hiện hiện quang rực, nhanh chóng tới gần. Như là bạch ngọc trắng thuần tay nhỏ, nắm thành quả đấm, khí huyết kinh người, trực tiếp đánh xuống. Màu vàng kim nhạt khí huyết xuyên qua hết thảy, đơn giản giống như là một đầu cái thế hung thú. Cái gì? Vị kia giao long tộc nữ tuổi trẻ trí tôn, có chút chấn kinh, không nghĩ tới Cố Tiên Nhi sẽ bỗng nhiên đi vào trước mặt nàng, loại tốc độ này, quá dọa người, hoàn toàn giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Phúc! Nàng nhanh chóng thôi động thần thông chống cự, trên cánh tay cá mảng, hóa thành sắc bén thiên đao, có thể cắt đứt hết thảy, muốn chống lại Cố Tiên Nhi một quyền này. Nhưng là sau một khắc, đột nhiên vang lên nước xương thanh âm. Nương theo lấy kêu thảm, nàng bay rớt ra ngoài, thần sắc tràn ngập nồng đậm kinh hãi cùng không thể tin. Vừa rồi chống cự hai tay, bị Cố Tiên Nhi một quyền cho đánh nát, tiểu xảo nắm đấm, xuống ở trên người nàng, kém chút làm nàng nửa người nổ tung. Một màn này nhường xa xa rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi hít một hơi lanh khí, thiếu nữ áo xanh này mặc dù nhìn xem rất ít ỏi, nhưng lực lượng này, đơn giản quá kinh người. Có chút khó giải quyết. Xuất thủ vị kia tuổi trẻ trí tôn như mày, nhịn không được lùi lại mấy bước, hắn tu vi mạnh hơn Cố Tiên Nhi, nhưng là một kích này lại không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cái này khiến hắn chấn kinh, có dũng khí gặp khó cảm giác. Thân là tuổi trẻ trí tôn, vẫn là trung thượng đi ở cấp độ tồn tại, vậy mà đối mặt nho nhỏ một cái thiếu nữ áo xanh cũng không địch lại. Cùng hắn đồng loạt ra tay vị kia tuổi trẻ nữ trí tôn, tức thì bị kích đâm thủng thân thể, máu tươi như khoảng. Cố Tiên Nhi một kích đẩy lui hai người, nhưng sắc mặt cũng không thấy mảy may đẹp mắt, ngược lại càng là ngưng trọng. Bởi vì sương mù màu trắng quá mức nồng nặc, giống như là vô cùng tận. Ẩn chứa trong đó những thứ này hải tộc trô bố trí viễn cổ trận văn, đem bốn phương tám hướng bầu trời cũng cho che đậy. Đối với hải tộc mà nói, nơi này địa vực trở nên càng thích hợp bọn hắn chiến đấu. Thật sự là phế vật. Không chung, cưới kim sắc chiến mã trùng sắt mà đến thân ảnh màu xanh lam, đứng ngạo nghệ chân trời, ánh mắt lạnh lùng mà bệ nghễ, gặp một màn này, lạnh lùng mở miệng. Nàng khí tức thật sự là quá cương đại. Mặc dù thân ảnh nhìn cũng không cao lớn, nhưng là so với cái kia đứng lặng ở chân trời huyện giống như núi nhỏ hải tộc còn kinh người hơn. Tại trong tay nàng, một cây trường thương kim quang không bốn lưu chuyển, khí tức khiếp người, phong vương cảnh đỉnh phong khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Thất công chúa không có tự mình hạ tràng, nàng chỉ là như cái thợ săn, ngồi ngay ngắn ở chân trời, ánh mắt lạnh lùng mà trêu tức, mục quan trọng thấy một trận mèo bắt tuyệt vở kịch. Bắt lại nàng cho ta. Thất công chúa lần nữa hạ lệnh, tự thân vẫn như cũ không động thủ. Nếu như không dạng này cho đối phương tra tấn cùng tuyệt vọng, khó mà bình phục đệ đệ của nàng bị giết thống khổ. Nếu như không giết thiếu nữ trước mắt, đệ đệ của nàng bị giết mối thù, đơn giản khó mà lắng lại. ghê tởm, dám hủy thân thể của ta. Vị kia giao long tộc tuổi trẻ nữ chí tôn vô cùng phẫn nộ, cũng có một tia nghĩ mà sợ, thân thể của nàng kém chút nổ tung, sau đó ở phía xa khép lại, muốn tái tạo. Nàng đánh giá thấp Cố Tiên Nhi cường đại, không nghĩ tới có thể như vậy, nhục thân không địch lại đối phương. Cho nên trực tiếp ăn thiệt thòi lớn. Rất nhanh, sắc mặt nàng khó coi bên trong, lần nữa hướng phía Cố Tiên Nhi trùng sát mà đi. Ngay tại lúc đó mặt khác vị tuổi trẻ chí tôn, cũng hiển hóa chân thân, che đánh tới, thân ca ù ù nghiền ép chân trời, phát ra chấn thiên động địa đáng sợ tiếng vang. Một nháy mắt, nơi đó tất cả đều là lít nha lít nhít quang hoa, số lượng hàng ngàn hàng vạn, giai hóa thành màu lam phù văn, hóa thành từng đạo lôi điện a mạ tỷ gì, bao phủ Cố Tiên Nhi. Đại chiến bộc phát, cuồng bạo năng lực điên cuồng phát tiết, giống như là từng khỏa tinh thần nổ tung. Dạng này ba động dưới, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng chịu không được, chỉ có thể tránh ra thật xa. Lấy một địch hai, thậm chí còn chiếm thượng phong, tên này thiếu nữ áo xanh thực lực cũng quá mạnh, trách không được có thể giết một đợt lại một đợt hải tộc người. Đáng tiếc ra, nàng đắc tội không nên đắc tội người. Cái này khiến phụ cận rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng khiếp sợ không thôi. Nhưng cũng có người tiếc hận, tự nhiên cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Phúc! Rốt cục, tại hai vị tuổi trẻ trí tôn hợp lực vây công, cộng thêm còn lại hải tộc công kích phía dưới. Cố Tiên Nhi sắc mặt tái đi, hoa đến một tiếng một ngụm máu tươi phun ra, tinh tế thân thể giống như diều đứt dây, hướng thẳng đến sau lưng dãy núi ở giữa rơi đi. Giết! Nàng thụ thương, chính là cái này cơ hội. Một đám hải tộc cường giả sắc mặt đại hỉ, liền ngay cả hai vị tuổi trẻ trí tôn cũng mắt lộ ra tinh quang, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, chuẩn bị như vậy cầm xuống Cố Tiên Nhi. Ầm ầm. Một nháy mắt, nơi này liền bị đầy trời quang hoa bao phủ, tại dạng này quang mang dưới, tất cả tu sĩ cũng không khỏi nhắm mắt lại, cảm giác vô cùng chói mắt. Ngay tại lúc này. Nhưng mà lúc này, nhìn xem đám người này đánh tới, bay rất ra ngoài Cố Tiên Nhi, trong mắt đỗng nhiên có xính chi ý xuất hiện. Nàng thế đi trong nháy mắt ngừng lại. Trong tay thon có một tấm kim quang chói mắt phủ văn hiện hiện, ở trong có mênh mông ba động xuất hiện. Kia là kiếm quang chói mắt, sát cơ đáng sợ. Mặc dù cũng không phải là át chủ bài, nhưng cũng là nàng đã từng gõ ám côn lúc thu hoạch một cái phù bảo, ẩn chứa chân thần cảnh thực lực một kích. Bây giờ đống nhiên bộc phát, lập tức liền làm trước mặt một đám hải tộc sinh linh biến sắc, không ít người trực tiếp sụp đổ, thân thể vỡ ra tại bên trong. Ngược lại là khá lắm giảo hoạt tiểu nha đầu, càng là không thể để ngươi sống nữa. Đống nhiên kim sắc trên chiến mã thất công chúa hừ lạnh một tiếng, mắt sắc như điện, nhìn chằm chằm Cố Tiên Nhi trong tay kim sắc kiếm phủ. Xoẹt. Nàng phất tay, kim sắc trường qua vạch phá trường không, xé rách thiên cung, lập tức liền đem hư không xuyên thủng. Phốc. Cố Tiên Nhi sắc mặt kỳ biến, tranh thủ thời gian lấy một cái cực phẩm phòng ngự pháp khí bảo vệ, nhưng cũng là thân thể kịch chấn, một trận tái nhợt, huyết sắc mất hết. Ngay tiếp theo trong tay đang muốn thúc giục kim sắc kiếm phủ, cũng trong nháy mắt sụp đổ. T. Đây chỉ là tiện tay một kích ta. Thật mạnh, tuyệt đối có thể đổ chân thần tồn tại. Đối mặt Hải Vương cung thất công chúa một kích này, xa xa tất cả mọi người hãi nhiên, không chịu nổi người càng là bước chân như nhũn ra, kém chút dọa đến ngất đi. Hải Vương cung làm vô tận hải tuyệt đối bá chủ, thống ngự rất nhiều hải tộc, vị này thất công chúa càng là danh xưng có được vô địch chi tư. Trước lúc này, cũng chưa từng thấy qua nàng hiện thân. Hôm nay gặp mặt, thật sự là nhường tất cả tu sĩ cũng bị khiếp sợ. Cái này vô địch chi tư có thể không phải chỉ là nói xuông a, nhìn chung một đám tuổi trẻ trí tôn, có ai tại cái tuổi này đột phá đến phong vương cảnh đỉnh phong, mà lại tiện tay một kích liên ẩn chứa chân thần cấp độ chiến lực. Cho dù là danh xưng chân tiên chi tư Cố gia thiếu chủ cũng không có mạnh như vậy a. Thân là tuổi trẻ trí tôn, vốn là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, mà vị này Hải Vương cung thất công chúa hiển nhiên là người nổi bật bên trong người nổi bật. Trước mặt vị này thân hình tinh tế đơn bạc thiếu nữ áo xanh, tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Mà lại trước lúc này, thiếu nữ áo xanh bị rất nhiều hải tộc vây công truy sát, tu vi đã không còn đỉnh phong. Đây đối với nàng tới nói, hiển nhiên không công bằng. Mà lại tại đông đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có người tiến lên tương trợ, một người lẻ loi trơ trọi đối mặt có được đông đảo tùy tùng thất công chúa. Thế thì còn đánh như thế nào? Quả thực là ức hiếp người a. Bây giờ không ít tuổi trẻ nam tử, cũng đối tên kia thiếu nữ áo xanh sinh ra không đành lòng cùng thương tiếc chi ý tới. Thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm máu tươi, kia băng lãnh thần sắc, nhường bọn hắn sinh lòng chắc ẩn. Bỏ mặc ở chỗ nào, đều là muốn nhìn mặt. Ai, nếu như ta thực lực mạnh hơn chút nữa liền tốt, lúc này tiến lên cứu mỹ nhân, nói không chừng có tuổi trẻ thiên kiêu nhịn không được lắc đầu nói. Nghe nói nàng cũng họ Cô à, bất quá xem ra Cố gia thiếu chủ cũng không hiện thân, hiển nhiên là không muốn nhúng tay việc này. Thiếu nữ áo xanh này nghe nói cùng Cố gia thiếu chủ quan hệ rất phức tạp, dường như có thù lại như là không có thù, cho nên dẫn đến rất nhiều đạo thiên tiên cung đệ tử, cũng không dám xuất thủ trợ giúp. Đúng vậy à, vạn nhất bởi vậy chọc giận Cố gia thiếu chủ, đến lúc đó hai bên không lấy lòng, cũng thực tế không may. Ngọn núi bốn phía, có không ít tu sĩ đang thấp giọng thảo luận nói, đối với chuyện này cái nhìn không đồng nhất, vô cùng cảm thán. Thiếu nữ áo xanh cũng không phải là không mạnh a, nàng chỉ là thiếu khuyết trưởng thành thời gian, không phải vậy đến lúc đó đối mặt Hải Vương cung thất công chúa cũng không phải là không thể địch. Cái này khiến trong lòng mọi người đáng tiếc. Tuổi con nhỏ, tâm tư giảo hoạt, thủ đoạn tàn nhẫn, không thể để ngươi sống nữa. Hải Vương cung thất công chúa ngồi ngay ngắn ở kim sắc trên chiến mã, kim sắc trường mâu trở xuống trong tay nàng, chỉ phía xa nơi đó Cố Tiên Nhi, lạnh lùng nói. Nàng một đám tùy tùng, bao quát tiến lên hai vị tuổi trẻ trí tôn, trên mặt vẻ thẹn trở về, vừa rồi bọn hắn kém chút liền trúng chiêu. Nếu như không phải thất công chúa bỗng nhiên xuất thủ, chỉ sợ bọn hắn phải trọng thương ở chỗ này. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn về phía Cố Tiên Nhi ánh mắt, liền rõ ràng lấy cổ che lấp. Hôm nay ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đuổi bắt một cái tu vi kém xa bọn hắn thiếu nữ, không chỉ có không có cầm xuống, còn kém chút bị trọng thương, thậm chí bỏ mình. Cái này khiến bọn hắn mất hết mặt, trong lòng có cổ biệt khuất vô cùng lửa, hận không thể lại cùng Cố Tiên Nhi giết mấy trăm vừa đi vừa về, đem đánh giết. A, lưu ta không phải. Thật cũng không gặp ngươi là vật gì tốt, bất quá ỷ thế hiếp người thôi. Lúc này, Cố Tiên Nhi cũng từ phía dưới bay tới, thanh âm rất bình thản. Nàng đứng thẳng không trung, chân trần trắng hơn tuyết, sợi tóc phất phới, quần tay háo tung bay, tựa như phóng lên trời chế tạo hoàn mỹ nhất tinh linh, có dũng khí tiên ý, lại có loại đại đạo chi vận. Tuổi con nhỏ, dung nhan lại thanh lệ tuyệt luân, tựa như một đóa tuyệt thế tiên ba, ngật đứng ở trong hư không. Bốn phía rất nhiều tu sĩ nghị luận cũng rơi vào trong thai nàng. Lúc này nàng có vẻ dị thường bình tĩnh, khỏe miệng mặc dù treo một vệt máu, nhưng lại một điểm cũng không sợ. Nàng nhớ tới tự mình các sư tôn, các loại ý niệm trong đầu hiện lên, ngược lại bình tĩnh lại. Thực tế không được, nàng đành phải vận dụng kia mấy món cực kỳ chân quý pháp khí. Cái này nghĩ đến rất có thể làm như thế, liền để gần đây vơ vét của cải, tựa như tiểu tài mê nàng rất thịt đau. Bút chứng này, Cố Tiên Nhi tính đi tính lại, lại chẳng biết tại sao cho khấu trừ Cố Trường Ca trên đầu đi. Ỷ thế hiếp người. Có chút ý tứ. Hải Vương cung thất công chúa lúc này, cũng là khí định thần nhàn, một bộ ăn chắc Cố Tiên Nhi bộ dáng, không vội chút nào lấy giết nàng, mà là trong mắt mang theo trêu tức cùng đùa cợt nói. Nếu như không phải ỷ vào tu vi cao hơn ta, các ngươi lại tính là cái gì? Cố Tiên Nhi từ tốn nói. Bởi vì tu vi cao hơn ngươi, ta liền giết ngươi, cái này có vấn đề sao? Hải Vương cung thất công chúa nghe vậy không khỏi cười lạnh, đơn giản giống như là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Không có vấn đề. Ngươi đừng để ta một ngày kia tu vi vượt qua ngươi. Cố Tiên Nhi cũng ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Ngươi không có cơ hội. Hôm nay ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Giết đệ đệ ta thời điểm, ngươi có thể từng nghĩ tới những thứ này, tiểu nha đầu. Nghe vậy, thất công chúa con ngươi rất lạnh, liền nghĩ tới lục soát hung thú hồn lúc nhìn thấy hình ảnh. Đệ đệ của nàng, chính là bị trước mắt tiểu nha đầu này tàn nhẫn giết chết, thân thể sụp đổ, trong tiếng kêu thảm ngay cả nguyên thần cũng bị ma diệt rơi. Thủ đoạn này. Có thể xương tàn nhẫn. Hắn đáng chết thôi. Cố Tiên Nhi thản nhiên nói. Trước đó còn có chút hối hận, bởi vì việc này mà có chút xúc động, hiện tại đã rất bình tĩnh. Một cái dạng này tỉ tỉ, có như thế tính cách đệ đệ, sớm muộn cũng sẽ bị người khác giết chết. Người muốn chết. Nghe nói như thế, thất công chúa sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt càng lộ vẻ âm lãnh, cái này tại lạnh lùng trên người nàng, cũng có vẻ rất ché lấp, thậm chí có cố vặn mẹo. Quen thuộc người theo đuổi nàng đều biết nàng đối đệ đệ của mình đến cỡ nào yêu chiều. Vốn định mang theo hắn cùng đi tiên cổ đại lục tìm cơ duyên, cũng không muốn một cái không chú ý, liền bị người giết hại. Cái này khiến thất công chúa tức giận, cũng sẽ không nhường Cố Tiên Nhi nhẹ nhàng như vậy chết đi, muốn để nàng nhận hết tra tấn. Truy sát ta lâu như vậy, hiện tại ta đứng ở chỗ này, ngươi dám giết ta sao? Lúc này, Cố Tiên Nhi trong mắt ngược lại là mang theo nhàn nhạt đùa cợt chi ý, hỏi ngược lại. Ta biết ngươi họ Cố. Biết ngươi là đạo thiên tiên cung đại trưởng lão đệ tử, nhưng cái này lại như thế nào? Ta muốn giết ngươi, ai có thể ngăn ta? Thất công chúa cười lạnh không thôi, nhìn xem Cố Tiên Nhi liền tựa như nhìn xem một cái ngu xuẩn, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì lúc này, nàng lại như thế nào còn có thể bình tĩnh như vậy tự nhiên? Khó nói là còn có còn lại lo lắng. Tự mình thế nhưng là Hải Vương cung thất công chúa, muốn giết nàng càng là dễ như trở bàn tay. Giết người thì đền mạng. Tại tiên cổ đại lục lần lịch lãm này bên trong, càng là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nếu là giết ta, ca ca ta Cố Trường Ca hắn thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ chết so ta còn thảm. Lúc này, Cố Tiên Nhi ngược lại là càng phát ra chấn định, dứt khoát đem Cố Trường Ca ra hổ kéo tới. Thuận tiện lại cho Cố Trường Ca kéo điểm cửu hận. Một hồi thực tế không được, nàng trực tiếp lấy bí bảo phá vỡ nơi này không gian rời đi. Dù sao hố Cố Trường Ca, nàng mới sẽ không hổ thẹn cảm giác. Mà lại nàng cũng biết, Cố Trường Ca là sẽ không quản nàng, cũng lúc này, cũng không ôm cái gì chờ mong. Cố Trường Ca, ngươi vậy mà nói hắn. Thất công chúa cũng không ngờ tới lúc này, Cố Tiên Nhi vậy mà lại nói lời như vậy, nàng thậm chí nhịn không được phát ra cười nhạo tới. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cùng Cố Trường Ca ở giữa kỳ thật thù hận rất sâu, hắn sẽ quản sống chết của ngươi. Coi như Cố Trường Ca hắn hiện thân lại như thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn, ngược lại là muốn gặp một lần cái này cái gọi là chân tiên chi tư, đến cùng có mấy phần thật giả. Thất công chúa ánh mắt lạnh lẽo, trong ngôn ngữ đã đem Cố Tiên Nhi hoàn toàn nhìn thấu, nếu như không phải muốn cho hắn chậm rãi tuyệt vọng, nàng mới có thể nói nhảm nhiều như vậy. Cố Tiên Nhi nghe vậy nhưng cũng là cười nhạo một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi bất quá một ngoại nhân mà thôi, ở đâu ra tự tin nói bừa ta cùng Cố Trường Ca quan hệ. Nếu như có dũng khí đụng ta một chút, ngươi tuyệt đối sẽ bị ta vị kia hảo ca ca giết chết, không tin ngươi có thể thử một chút. Hắn hiện tại chẳng qua là bởi vì một sự kiện bị kéo ở, không phải vậy sớm chạy tới nơi này. Nàng cũng nhịn không được muốn cho cơ trí của mình điểm cái khen. Chương 133, ngươi dám động. Chỉ muốn ném hầm cầu thực chất chấn áp 3555. Cố Tiên Nhi nói hời hợt. Nhất là phối hợp cái này một bộ lạnh nhạt tự nhiên thần sắc, ngược lại là có vẻ rất có việc bộ dạng. Đương nhiên chỉ có chính Cố Tiên Nhi rõ ràng chân tướng, ở trong lòng nhịn không được lắc đầu, có chút ít thất lạc. Nàng cũng hy vọng sự thật có thể như nàng nói như vậy đồng dạng. Chỉ bất quá tự mình như thế hố Cố Trường Ca, hắn sẽ quản chính mình mới quái. Mà lại Cố Trường Ca hiện tại cũng không biết ở nơi nào, tiên cổ đại lục lớn như vậy, hắn có lẽ ngay tại nơi nào đó tranh đoạt cơ duyên. Sinh tử của mình, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không trọng yếu. Nghĩ tới đây, Cố Tiên Nhi càng phát ra thanh lãnh, ngược lại một bộ thất công chúa ngươi song đợi bộ dạng nhìn về phía đối phương. Ngươi thật sự là muốn chết, nếu để cho Cố Trường Ca biết ngươi như thế truy sát ta, các ngươi tất cả mọi người ở đây cũng chết chắc, không ai có thể chạy thoát. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Bất quá phong vương cảnh đỉnh phong thôi, ước hiếp ta vẫn được. Nhưng ở ca ca ta trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, hắn giết ngươi chỉ cần một bạn hai. Cố Tiên Nhi còn tại từ tốn nói. Trong ngôn ngữ thoạt nhìn như là đang trần thuật một việc, lại giống là đang vì chúng nhân nói rõ ràng Cố Trường Ca mạnh đến mức nào. Đồng thời biểu hiện nàng là muội muội, đối với Cố Trường Ca đến cỡ nào ngưỡng mộ sùng bái cảm xúc. Nhưng dưới thực tế, chỉ là nàng tại nội tâm xem chừng lúc nào vận dụng cấm khí phá vỡ phong tỏa, vụng trộm trốn đi, thuận tiện cho Cố Trường Ca đem cửu hận kéo căng. Nếu như thất công chúa đến lúc đó đem lửa giận vùng đến Cố Trường Ca trên đầu, nàng cũng sẽ không áy náy. Nàng biết Cố Trường Ca rất mạnh, đối phó thất công chúa không thành vấn đề. Đương nhiên khẳng định không có nàng nói khoa trương như vậy. Mà lời này vừa ra, trong nháy mắt dẫn phát cực lớn doanh động, không ít tuổi trẻ thiên kiêu sắc mặt cũng hơi đổi, có chút kinh nghi bất định. Nhất là Đạo Thiên Tiên Cung một chút đệ tử. Tại Đạo Thiên Tiên Cung thời điểm, Cố Tiên Nhi cùng Cố Trường Ca quan hệ xác thực rất phức tạp. Bọn hắn cũng thật sự là không rõ rõ. Thật chẳng lẽ như lúc trước thấy, huynh hữu muội cùng. Có đệ tử trong lòng nhịn không được máy động. Lúc này cảm thấy một loại cảm giác quái dị. Cố Tiên Nhi nói quá dễ dàng tự nhiên, để cho người ta khó mà hoài nghi nàng lời nói thật giả. Như sâu kiến nhất dạng. Đến lúc đó ta ngược lại thật ra thật muốn gặp một lần. Thất công chúa vốn đang dự định hảo hảo tra tấn Cố Tiên Nhi dừng lại, nhưng lúc này, đã căn bản không suy tính. Nàng ánh mắt vô cùng băng lãnh, tràn ngập lửa giận. Từ nhỏ đã có vô địch chi tư nàng, lại bị Cố Tiên Nhi bài xích làm kiến hôi. Cái này khiến nàng chịu không được. Hận không thể trực tiếp chụp chết miệng thiếu, hết lần này tới lần khác còn một bộ lạnh nhạt tự nhiên tiểu nha đầu. Hôm nay muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Thất công chúa động sát tâm, khống chế dưới chân kim sắc chiến mã, muốn thẳng hướng Cố Tiên Nhi. Oanh! Kim sắc chiến mã lần nữa bước lên bầu trời, hướng phía Cố Tiên Nhi chỗ phương hướng mà đi. Cố này thanh thế ngập trời, như ngàn quân vạn mã buôn đẳng, lưới mát sát phạt, kinh khủng vô biên. Tầng mây bị phá ra, hải tộc đại trận bao phủ, nồng đậm xương trắng ở giữa, phù văn lấp lóe, cũng bị phân ra một cái thông thiên đại đạo. Kim sắc hỏa diễm nở rộ, lúc này, tất cả mọi người thấy rõ cảnh tượng này. Kim quang sáng chói, vắt ngang chân trời. Thất công chúa đơn giản như một tôn vô địch nữ chiến thần nhân vật, khí tức to lớn, cầm trong tay trường thương quét ngang, có thể khiến long trời lở đất, quét ngang mà xuống. Oanh! Lập tức, nơi đây liền sôi trào, cơ hồ tất cả tu sĩ giai hãi nhiên. Tuyệt đối không nghĩ tới thất công chúa toàn lực phía dưới, uy thế như vậy, đơn giản cường hoành đến vô biên. Không tốt. Cố Tiên Nhi hơi biến sắc mặt, thậm chí có chút tái nhợt. nàng xuất thủ, chính là một môn trí cường thần thông vận dụng. Bên người tiên ý khí tức hóa thành cự trung, rung động thiên cung, hơi chấn động một chút, thanh âm to lớn, phảng phất đánh tan hết thảy. Oanh! Nhưng là, nơi đây lập tức liền nổ tung, ngọn núi phá hủy, hóa thành bột mịn cùng bụi bặm, đem thiên địa bao phủ. Quá mạnh, hoàn toàn là chân thần lực lượng a. Thất công chúa tại tuổi trẻ trí tôn bên trong, chỉ sợ tìm không thấy mấy cái địch thủ. Loại thực lực này, tại tiên cổ đại lục quét ngang hết thảy cùng thế hệ, tuyệt đối không có vấn đề. Tất cả mọi người sợ ngây người, bị sợ choáng váng, kinh khủng không gian gợn sóng, tại hư không ở giữa lan tràn. Hoa! Sau một khắc, cự trung vỡ tan, Cố Tiên Nhi thân ảnh như là diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trên không trung vẩy xuống liên tiếp máu tươi. Nàng lấy bí thuật rất cường đại, nhưng làm sao thất công chúa thực lực mạnh hơn nàng nhiều lắm. Đây cũng không phải là nàng có khả năng địch phạm vi, nhất là thất công chúa một kích này nén giận mà đến, phá vỡ núi liệt địa. Chết! Thất công chúa ngồi ngay ngắn ở tọa kỵ phía trên, mang theo cười lạnh nhìn xuống nàng, trường thương trên quang huy lưu chuyển, ẩn chứa tài năng tuyệt thế. Không có biện pháp. Cố Tiên Nhi sắc mặt trắng bệnh, khí huyết quay cuồng, cổ họng lại là ngọt ngọt, máu tươi tuôn ra. Nàng không nghĩ tới cái này thất công chúa lại đột nhiên thẳng hướng nàng, trực tiếp như vậy động thủ, đơn giản chính là phát rồ. Vâng! Lúc này, thất công chúa lần nữa động thủ, nhìn về phía Cố Tiên Nhi ánh mắt sát khí bốn phía, lạnh lùng nói, đi chết đi. Như thế gây tai vạ, đơn giản không thể để ngươi sống nữa. Mịt mờ ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện tại nàng trường thương bên trên, phù văn sáng chói, kim loại sát khí mênh mông quần quận mà ra, hướng về phía Cố Tiên Nhi hoành sát mà xuống. Ầm ầm. Mảng lớn dãy núi cũng dưới một kích này hóa thành bột mịn, rất xa xôi chỗ tu sĩ, càng là bị liên lụy, một ngụm máu tươi phun ra. Cố Tiên Nhi khuôn mặt càng là tái nhợt, đang muốn vận dụng át chủ bài, đột nhiên con mắt trở to, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng giống như là đần độn, có chút không dám tin tưởng, thì thào nói, Cố Trường ca, làm sao có thể? Kịp phản ứng, nàng không khỏi lặng lẽ mở mắt, cảm thấy trước mắt một màn này thật bất khả tư nghị, đơn giản giống như là mộng ảo đồng dạng. Đột nhiên, phía trước trong cao không, hư không trở nên hoàn toàn mơ hồ, một đường áo trắng tuổi trẻ thân ảnh đi ra. Ánh mắt của hắn lạnh lùng lại lộ ra bình thản. Sau đó kinh khủng cương phong mênh mông cuộn cuộn, từ kim sắc quang hóa thành sóng lớn như muốn tận trời. Vâng! Giữa thiên địa, một cái bàn tay ánh màu vàng nóng xuất hiện, vô cùng ngưng thực, hướng phía dưới đánh tới, giống như thần linh thượng thương bàn tay. To lớn mà tràn ngập vì thế, để cho người ta sinh ra sợ hãi, khó mà kháng cự. Đây là một loại thuật pháp diễn hóa. Tựa như thiên đế chi trưởng, mặc dù biến hóa, nhưng kỳ thật là quy tắc trật tự thể hiện. Đây là trường sinh Cố gia thành danh thần thông, thượng thương bàn tay. Phích một tiếng, dường như long trời lở đất. Kim sắc trường thương trực tiếp rung động, kinh khủng lực phản chấn giống như có thể phá diệt càn khôn, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Lập tức, đầu kia kim sắc chiến mã phát ra rên rỉ kêu thảm. Phốc một tiếng. Hư không bên trong, máu tươi nở rộ, vô cùng tiên diễm. Làm sao có thể? Thất công chúa cánh tay run rẩy dữ dội, đáng sợ lực lượng, kém chút nhường nàng toàn bộ cánh tay nổ tung, cô này đau đớn không để cho nàng cấm sắc mặt nhăn nhó. Nếu như không phải thiên phú của nàng phù cốt đang phát sáng, che lại nàng, giờ khắc này nàng nửa người đều phải nổ tung. Cái này khiến thất công chúa khuôn mặt kỳ biến, thậm chí lộ ra kinh hãi cùng có chút không dám tin. Đến mức mơ hồ tê cả da đầu. Vâng! Cái này kim sắc cự trường rơi xuống, kim quang cuồn cuộn, đập đại địa mất mô, dãy núi sụp đổ, bùi bằng ngập trời. Không ít vây xem tu sĩ bị đập trúng, không kịp chạy trốn, trong nháy mắt thành thịt nát. Ta đồ vật, ngươi cũng dám động. Giọng hơi hợt, ở trong thiên địa vang vọng, lại lập tức nhường bát phương cũng tĩnh mịch xuống tới. Tất cả tu sĩ ngơ ngác nhìn từ hư không bên trong đi ra đạo thân ảnh này, nhịn không được sợ hãi cùng hãi nhiên. Không ít người càng là phía sau lưng ẩn ẩn phát lạnh, tê cả da đầu. Chúng ta bái kiến truyền nhân. Tại ngọn núi bốn phía, đạo thiên tiên cung không ít đệ tử, sắc mặt kịch biến, vội vàng chào nói, bị cảnh tượng chấn động này dọa sợ. Bọn hắn tự nhiên nhận ra, cái này bỗng nhiên xuất thủ nam tử trẻ tuổi. Chính là bây giờ đạo thiên tiên cung truyền nhân. Cố Trường ca. Mạnh như phong vương cảnh đỉnh phong hải vương cung thất công chúa, dưới một trường này, vậy mà liền bị đả thương nặng, chiến mã nổ tung. Cánh tay phải máu me đầm địa, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, mất đi huyết sắc. Cái này quá có tính chấn động. Nhất là cùng vừa rồi ngồi ngay ngắn không trung, khí thế hùng hổ, đàng đàng sắc khí, nhìn xuống hết thảy, muốn giết Cố Tiên Nhi cái chủng loại kia cường thế lạnh lùng, tạo thành mãnh liệt so sánh, làm cho một đám tu sĩ trái tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc, bị đánh xuống đỉnh mây, một trường bao trùm rơi xuống, vậy mà đúng như Cố Tiên Nhi nói tới như vậy, không có chút nào chống cự, căn bản không địch lại. Cái này khiến bọn hắn nhịn không được hãi nhiên, Cố Trường ca đến cùng là mạnh bao nhiêu. Thật chẳng lẽ như Cố Tiên Nhi nói như vậy? Một đám hải tộc sinh linh sắc mặt cũng là tại kịch biến bên trong, từ bốn phương tám hướng vây quanh, đem thất công chúa bảo hộ ở trong đó, cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Cố Trường Ca. Tại hải tộc đại trận phong tỏa thiên địa tình huống dưới, hắn còn có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Cái này đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng thực lực. Chớ nói chi là vừa rồi một màn này, còn nhường bọn hắn não hải ông tác hưởng, có chút trống không, trong thời gian ngắn khó mà kịp phản ứng. Vô địch chi tư thất công chúa, có thể chưa từng có chật vật như vậy qua. Còn lại là tại cùng thế hệ trên tay, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cố Trường Ca quá mạnh, người có tên cây có bóng, nhường bọn hắn cảnh giác không thôi. Thú vị. Cố Trường Ca xuất hiện ở trong cao không, nhìn về phía cách đó không xa vô cùng e rẻ hắn hải vương cung thất công chúa, nhàn nhạt nói, Cố Mộ bây giờ ngược lại là hiện thân, vì sao thất công chúa còn một bộ dáng như thế? Vẫn là nói, ngươi cũng chỉ dám khi dễ Cố Mộ muội muội. Thần sắc hắn rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra cổ thâm hàn lạnh lùng, nhường thất công chúa biến sắc, trong lòng kiêng kỵ chi ý càng sâu. Thương thế của nàng đã tốt, nhưng là đau đớn lại một mực bảo lưu lấy, nhường nàng khó mà lãng quên. Mặc dù vừa rồi có Cố Trường Ca bỗng nhiên xuất thủ, làm nàng trở tay không kịp nguyên nhân, nhưng cũng đủ để chứng minh Cố Trường Ca thực lực cường đại. Cái này khiến thất công chúa nhịn không được nhíu mày, trong lòng rất kiêng kỵ, sắc mặt một trận âm tình bất định. Tại nàng trong điều tra, Cố Tiên Nhi cùng Cố Trường Ca ở giữa, thù hận thật sự là không ít, hơn nữa còn dính đến Trường Sinh Cố ra một cái to lớn bí ẩn. Nhưng là bây giờ, Cố Trường Ca tại sao lại hiện thân tương trợ Cố Tiên Nhi? Thật chẳng lẽ như Cố Tiên Nhi nói như vậy sao? Cố Trường Ca, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đừng tưởng rằng tự mình liền vô địch. Sinh tử giao chiến, chưa chắc ai sẽ yếu cho ai. Ngay lập tức, thất công chúa khuôn mặt trên lành ý lóe lên, trực tiếp mở miệng nói ra, kim sắc trường thường trên phủ văn lưu chuyển, bắt đầu xuất hiện tuyệt thế phong mang. Nàng tại cho thấy thái độ của mình, ngươi như muốn chiến, vậy liền chiến, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Thân là tuổi trẻ trí tôn bên trong người nổi bật, nàng đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này mà tránh lui, lựa chọn không chiến. Đến lúc đó bỏ mặc là đối mặt mũi vẫn là đạo tâm, đều là loại này đả kích cực lớn. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Trường Ca tuy mạnh, nhưng mình cũng không phải là không có thắng cơ hội. Tiền sao triệu. Mà bây giờ, kịp phản ứng Cố Tiên Nhi, cũng mang theo một bộ chấn kinh, không thể tin được thần sắc, từ phía dưới bay đi lên. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Cố Trường Ca lại còn thực sẽ hiện thân. Cái này khiến nàng đầu bên trong ông, cũng không biết nên nói cái gì. Không hiểu, hoang mang mừng rỡ, nhảy cẫng, cao hứng các loại cảm xúc tràn ngập cùng một chỗ, nhường nàng thần sắc rất phức tạp. Chỉ bất quá rất nhanh trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng thì ý nghĩ tại nghiêng trời lệch đất. Nàng vốn cho rằng Cố Trường Ca sẽ không còn nàng, hơn sẽ không để ý sinh tử của nàng. Có thể thật không nghĩ tới, ở thời điểm này, lại là Cố Trường Ca hiện thân, ngăn tại nàng trước mặt. Cái này khiến Cố Tiên Nhi trong lòng vậy mà sinh ra một loại không hiểu an tâm đến, tình này tự nhường nàng khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Dù sao trước đó hướng về phía tất cả tu sĩ nói ra câu nói như thế kia đến, cho Cố Trường Ca điên cuồng kéo căng cừu hận, vạn nhất Cố Trường Ca cũng trong đám người, vậy hắn chẳng phải là nghe được rồi. Loại lời này, đoán chừng sẽ bị Cố Trường Ca chết lời, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không buông tha mình. Cố Trường Ca tự nhiên cũng chú ý tới sau lưng Cố Tiên Nhi. Chỉ bất quá bây giờ không có thời gian phản ứng nàng. Hắn kỳ thật chạy tới nơi này đã một hồi, chỉ bất quá không có hiện thân, một mực giấu kín ở trong hư không, chờ cái thích hợp thời cơ hiện thân. Bằng không không đạt được hiệu quả dự chủ, liền không có ý gì tủ. Nghe được Cố Tiên Nhi kia một phen chấn định tự nhiên lý do thoái thác thời điểm, hắn cũng sững sờ xuống, cũng không nghĩ tới cái này khờ nha đầu vậy mà lại dùng loại này kéo cừu hận phương thức hô hắn. Tuy nói hắn căn bản không có đem cái này Hải Vương cung thất công chúa để vào mắt. Đương đương lúc, Cố Trường Ca thật chỉ muốn đem Cố Tiên Nhi ném tới hầm cầu thực chất đi chấn áp cái 3 năm. Chương 134, giết hay là không giết, vấn đề này giao cho ngươi. 4. Thương thế không ngại a? Cố Trường Ca tùy ý mở miệng, hỏi sau lưng Cố Tiên Nhi một câu, thần sắc có vẻ không phải rất để ý. Nhưng lúc này, Cố Tiên Nhi trong đầu thật sự là rất loạn. Nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng dạ. Ừm. Đây là ý gì? Cố Trường Ca hơi vẩy một cái lông mày, hắn tự nhiên biết Cố Tiên Nhi kỳ thật không nhiều lắm ngại, nhiều lắm là chính là một chút vết thương nhỏ. Nhưng là lúc này, coi như không có tổn thương, nàng cũng phải có tổn thương. Cố Tiên Nhi nghe được Cố Trường Ca lời này, cũng là không tính ngu quá mức, thanh âm mang theo thanh lãnh, nhưng có chút thấp cùng ủy khuất nói, tổn thương rất nặng, xương cốt đoạn mất rất nhiều cái, ngũ tạng lục phủ cũng lệch vị trí, nếu như ngươi không tới. Ta hôm nay đoán chừng đều sẽ chết ở chỗ này. Lẻ loi trơ trọi, không có người nhặt xác. Nói đến đây, trên mặt nàng một bộ buồn bã cùng lã chã trực khóc thần sắc, đơn giản người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Phu cận không ít tuổi trẻ nam tử, cũng nhịn không được sinh ra một loại thương tiếc chi ý tới. Vậy mà tổn thương nặng như vậy, Hải Vương cung ngược lại là khinh người quá đáng a. Cố Trường Ca trên mặt thần sắc không thay đổi, mắt sắc nhưng dần dần thâm thúy bắt đầu, nhàn nhạt nói, ta Cố Trường Ca muội muội, từ trước đến nay không có bị người khi dễ đạo lý. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn trong lòng thầm khen một tiếng cơ trí, nha đầu này cũng là không tính rất ngu bộ dạng, biết lúc này phối hợp hắn. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Sau đó, Cố Trường Ca nhìn về phía trước mặt Hải Vương cung chúng sinh linh, thần sắc hời hợt hỏi. Tất cả tu sĩ nghe nói như thế, nhịn không được dùng mình một cái, lúc này, sinh ra sợ hãi cảm xúc tới. Muốn làm sao chết? Câu nói này theo Cố Trường Ca miệng bên trong nói ra, lại tự nhiên như thế, ẩn chứa vô tận huyết tinh khí tức. Bọn hắn đã có dự cảm, nơi này một hồi đoán chừng muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu tới. Nghe vậy, Hải Vương cung chúng sinh linh sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, có chút trắng bệnh. Trước đó hướng Cố Tiên Nhi xuất thủ hai vị tuổi trẻ chí tôn, càng là khuôn mặt thất sắc, có chút sợ hãi, nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Dù sao người trước mắt này là Cố Trường Ca. Vừa rồi vừa ra tay, liền trực tiếp nhường thất công chúa trọng thương, cả tọa kỵ cũng bị dư ba cho chấn vỡ. Thực lực tuyệt đối cường đại đến không hợp thói thường. Trước lúc này, bọn hắn cũng không có nghe nói Cố Trường Ca sẽ vì Cố Tiên Nhi ra mặt ta, ngay cả thất công chúa cũng không có dự liệu được chuyện như vậy. Cố Trường Ca, ngươi chớ quá mức. Nếu như ngươi nhất định phải cho Cố Tiên Nhi chỗ dựa lời nói lúc này, thất công chúa cũng sắc mặt hơi âm trầm nói. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Cố Trường Ca đánh gãy, hắn thần sắc có chút nghiền ngẫm, nói, Hải Vương cung đã thương ta muội muội, bây giờ lại trách ta cho nàng chỗ dựa. Đây là cái đạo lý gì? Mặt khác vừa rồi vấn đề. Thất công chúa ngươi có thể vẫn chưa trả lời ta. Vậy ta sẽ hỏi tiếp các ngươi một lần, các ngươi muốn chết như thế nào? Thất công chúa bị Cố Trường Ca như thế hùng hổ dọa người thái độ chọc giận, sắc mặt rất khó coi, nhịn không được nói, Cố Trường Ca, ít một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dạng. Dù sao cũng là nổi tiếng bên ngoài tuổi trẻ chí tôn, riêng có chân tiên chi tư, ngươi lại như thế khinh người quá đáng, thật sự là làm ta Hải Vương cung dễ khi dễ sao? Dưới cái nhìn của nàng, Cố Trường Ca mạnh hơn, bây giờ chỉ có một người, coi như triệu tập phụ cận đạo thiên tiên cung đệ tử, cũng không thể nào là nàng Hải Vương cung đối thủ. Khả năng rất lớn chỉ là lưỡng bại câu thương, nhường còn lại tuổi trẻ chí tôn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên lúc này, nàng kỳ thật không muốn cùng Cố Trường Ca trực tiếp giao phong. Đệ đệ của nàng thủ, nàng sẽ nhớ biện pháp sớm muộn lại báo. Nhưng mà Cố Trường Ca không chút nào không đề cập tới việc này, cũng không hỏi nàng truy sát Cố Tiên Nhi nguyên nhân. Vừa đến đã hỏi nàng muốn làm sao chết. Còn lặp lại hai lần. Loại này khinh thị tùy ý, lơ lên thái độ phách lối, nhường thất công chúa trong lòng nhịn không được nổi giận, đơn giản nhịn không được. Tốt xấu nàng cũng là Hải Vương cung thất công chúa, thống ngự hải tộc rất nhiều thiền kiêu cùng tuổi trẻ chí tôn, mang theo phần phương diện, sẽ không thua Cố Trường Ca. Mà lại điểm trọng yếu nhất là, Cố Trường Ca quá tự tin, một bộ ăn chắc thái độ của bọn hắn. Cùng là tuổi trẻ chí tôn, làm sao có thể chịu được loại khuất nhục này đối đãi? Khinh người quá đáng. Nghe vậy, Cố Trường Ca nhịn không được buồn cười, sau đó trên mặt thần sắc lạnh lùng xuống tới, ước hiếp các ngươi lại như thế nào? Nghe nói như thế, sau lưng hắn Cố Tiên Nhi bỗng nhiên nhịn không được trong lòng phát run. Nàng đem đầu nhẹ nhàng thấp, trước đó Hải Vương cung người truy sát nàng thời điểm, thất công chúa cũng là như thế phó cường hoành bá đạo thái độ. Hải Vương cung mạnh hơn nàng, vậy liền ước hiếp nàng. Mà bây giờ, Cố Trường Ca tại Hải Vương cung chúng sinh linh trước mặt, nói ra như vậy tương tự đến. Nhường nàng trong lòng tràn đầy dị dạng tâm tình khó tả. Có Cố Trường Ca ở trước mặt nàng thật là làm cho nàng nhịn không được an tâm, có dũng khí nghĩ dựa vào cảm giác. Đương nhiên, Cố Tiên Nhi cũng minh bạch đây là Cố Trường Ca ở trước mặt người ngoài làm ra bộ dáng. Hắn đuổi tới cứu mình, rất có thể chỉ là vì đền bù chuyện năm đó. Cố Tiên Nhi trong lòng rất phức tạp, nói đến Cố Trường Ca kỳ thật trả nàng một đao kia về sau, đã không nợ nàng cái gì. Nàng cũng có thủ đoạn bình yên thoát thân rời đi. Nhưng là Cố Trường Ca lại tại thời khắc mấu chốt hiện thân, thay nàng chỗ rửa ra mặt. Mà lại nàng còn nói ra trước đó kia một phen là Cố Trường Ca kéo cửu hận đến. Cố Tiên Nhi bỗng nhiên có chút hối hận cùng ấy nấy. Lúc ấy nàng nhưng thật ra là mang theo tiểu tình tự đối Cố Trường Ca tiểu tình tự, dù sao một mực tại chờ mong hắn có thể hiện thân, nhưng là đằng sau làm thế nào cũng không thấy thân ảnh của hắn. Cố Trường Ca, đã ngươi nếu nói như vậy ngươi muội muội giết đệ đệ ta sự tình, muốn thế nào tính toán? Nghe vậy, thất công chúa mặt trầm như nước, hàm răng hơi cắn, lạnh lùng nói. Nàng đã không có ý định cùng Cố Trường Ca tại lá mặt lá trái, nắm chặt kim sắc trường thương, từng kia từng sợi quang hoa tại thượng diện hiện hiện, kim loại phong mang chi khí lưu chuyển. Cố Trường Ca lời này, rất hiển nhiên là mảy may mặt mũi cũng không cho, hoàn toàn chính là không bỏ qua thái độ. Vậy ngươi dự định tính thế nào? Xuống dưới cùng hắn. Cố Trường Ca nhàn nhạt nói, thân ảnh từ hư không ở giữa phong ra, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, tại xuất hiện lúc, đã rơi vào thất công chúa trước mặt. Thất công chúa bọn người nhịn không được con ngươi co rụt lại, phía sau lưng sinh ra kinh người hàn khí tới. Bên người nàng đông đảo tùy tùng, sắc mặt càng là kịch biến, bị giật mình kêu lên, hoàn toàn không có cảm ứng được chút nào không gian ba động, Cố Trường Ca liền đi tới trước mặt bọn hắn. Đây là cái gì kinh người cực tốc thủ đoạn? Khó nói là chỉ xích thiên ngai, vẫn là xúc địa thành thốn. Sau một khắc, bọn hắn không kịp phản ứng, cũng cảm giác kinh khủng khí tức, đồng nhiên từ trước mặt hư không ở giữa bộc phát, đơn giản giống như là một vòng sáng chói mặt trời ép xuống tới. Tiên nhi giết hắn, kia là vinh hạnh của hắn, nếu như ngươi dám động tiên nhi, vậy ngươi liền đi cùng ngươi đệ đệ đi. Vâng! Theo Cố Trường Ca hời hợt lời nói rơi xuống. Hư không ở giữa bỗng nhiên hiện hiện sáng chói kiếm khí, vang vọng len keng, thậm chí tràn ra hoa lửa đến, đáng sợ phong mang chi khí, đơn giản giống như là phá diệt thế giới tiên kiếm. Hắn chập ngón tay như kiếm, có đáng sợ kiếm quang, tại giữa ngón tay không ngừng nở rộ, rủ xuống đến, giống như là có thể chúa tể thế giới trầm phủ, một luồng kiếm khí, có thể xé rách hoàn vũ. Vô Trung Tiên Quyết mặc dù là nguyên thần loại vô thượng công phạt bí thuật, nhưng Cố Trường Ca lấy hắn hiện nay thủ đoạn thi triển ra, đồng dạng có thể hiện ra uy năng lớn lao. Cái này không liên quan đến pháp lực, chỉ là quy tắc cấp độ vận dụng. Dù sao siêu thoát thiên phú ra chỉ phía dưới, hắn đối với rất nhiều thần thông thuật pháp trường khống, phát sinh chất cải biến. Đây là quy tắc trật tự chi kiếm quang, có thể phá diệt rất nhiều đạo pháp thần thông, trừ phi có tương đồng cấp độ quy tắc mới có thể chống cự. Không bại lộ thực lực chân chính điều kiện tiên quyết, dùng để đối phó cái gọi là tuổi trẻ trí tôn, đơn giản không nên quá dễ dàng. Chém dưa thái rau cũng không gì hơn cái này. Ở thời điểm này, ngọn núi bốn phía, Cố Trường Ca rất nhiều tùy tùng cũng hiện thân, bắt đầu từ bát phương vây giết mà đến, thẳng hướng đông đảo hải tộc sinh linh. Một trận đại hôn chiến bạo phát. Xoẹt. Cố Trường Ca đi bộ nhàn nhã cất bước, thần sắc tùy ý tự nhiên. Kiếm chỉ thường thường rơi xuống, trước mắt hư không trở nên mơ hồ, vang dội ken ken, tựa như thật sự có tiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí từng sợi, giống như là mảng lớn tinh hà rủ xuống tới. Thổi phun một tiếng. Không. Hư không ở giữa máu tươi văng khắp nơi, vị kia bản thể là Hoàng Kim Đại Ngư tuổi trẻ trí tôn, khuôn mặt sợ hãi tái nhợt, thần sắc tuyệt vọng mà hối hận, muốn cầu xin tha thứ. Hắn toàn thân phát lạnh, bao quát nguyên thần ở bên trong cũng đang run sợ. Giờ khắc này hắn bị một loại kinh khủng sát cơ cho bao phủ lại. Hắn muốn chống cự, tại thế ra tự mình pháp khí mạnh mẽ nhất, tất cả pháp lực tại hướng trong đó phun trào mà đi. Kiện pháp khí này thần quang cuồn cuộn, chấn sát mà xuống, có thể ma diệt hư thần cảnh tất cả tồn tại. Nhưng là cũng không có chút nào tác dụng, một luồng kiếm quang, giống như là tỏa ra quy tắc thần liên, từ hắn mi tâm xuyên qua mà vào. Nguyên thần nổi lên hiện ra bảo hộ quang hoa, cũng trong khoảnh khắc phá diệt, trực tiếp hóa thành bột mịn. Chống cự hữu dụng, vậy cần nghiền ép thực lực làm gì? Cố Trường Ca thần sắc tự nhiên. Hắn chỗ hiện ra cảnh giới, vẫn là phong vương cảnh thực lực, nhưng thi triển chiêu thức, hiển nhiên đã siêu việt cấp độ này nên có bộ dạng. Đương nhiên hắn cũng không có biểu hiện quá kinh thế hai tụ. Uy lực khống chế tại miểu sát chân thần cảnh tồn tại như vậy đủ rồi. Cái này đây là Cố Trường Ca thực lực chân chính sao? Cố Tiên Nhi bị một màn này cho sợ ngây người, nàng vẫn muốn siêu việt Cố Trường Ca, cũng dùng cái này bên ngoài mục tiêu. Nhưng thật không nghĩ tới, Cố Trường Ca thực lực, đã đến nước này. Đây là cái gì kiếm quyết? Uy lực khủng bố như thế, đơn giản giống như là chuyên vị sát phạt mà sinh. Chết! Một vị tuổi trẻ trí tôn như thế liền bị giết hải tộc đông đảo sinh linh đều ngây dại, kịp phản ứng, trở nên vô cùng hoảng sợ. Dù sao trước mắt vị này tuổi trẻ trí tôn, thế nhưng là phong vương cảnh trung kỳ tồn tại a. Nhưng là trên tay Cố Trường Ca, trong nháy mắt liền bị đánh chết, ngay cả nguyên thần cũng bị chôn vùi, loại thủ đoạn này. Thật sự là nhường bọn hắn sợ hãi. Thân là tuổi trẻ trí tôn, thủ đoạn bảo mệnh đông đảo, thế nhưng là hắn lại ngay cả vận dụng cơ hội cũng không có, liền bị Cố Trường Ca giết đi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Cố Trường Ca bây giờ thực lực, kỳ thật đã siêu việt bọn hắn hiện nay có khả năng chống cự trình độ. Như thế một môn kinh khủng kiếm quyết nơi tay, ai dám tùy tiện tới gần. Dù xuống kiếm khí, mênh mông vô cùng tận, đơn giản giống như là có thể bao phủ hết thảy. Lại là có thể mượn dùng quy tắc chi lực kiếm quyết. Hải Vương cung thất công chúa giờ khắc này cũng không nhịn được kinh hãi, quy tắc chi lực, kia là muốn thánh cảnh tồn tại khả năng tiếp xúc đến đồ vật, thế nhưng là bây giờ lại tại Cố Trường Ca trong tay bày ra. Cái này làm nàng toàn thân phát lạnh, nguyên thần cũng hơi run rẩy. Tuổi trẻ trí tôn át chủ bài đông đảo, nhưng nàng thật không tưởng tượng nổi, Cố Trường Ca còn ẩn giấu đi loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Trường Ca tuyệt đối nắm giữ một môn vô cùng kinh khủng kiếm quyết, như thế lực lượng, đã không phải là bọn hắn có khả năng đối kháng. Lúc này, trừ phi nàng vận dụng đồng dạng lực lượng, không phải vậy không có biện pháp chống lại. Đoán chừng đồng dạng chân thần cảnh tồn tại, đều sẽ bị Cố Trường Ca tùy ý một đạo kiếm khí miểu sát. Muốn trèo chống môn này kinh khủng kiếm quyết, Cố Trường Ca thể nội tiêu hao tuyệt đối to lớn, hắn không kiên trì được bao lâu. Ta còn có cơ hội. Thừa dịp cơ đem hắn chân sát. Mắt thấy vị kia giao long tộc nữ tuổi trẻ trí tôn, chống cự một lát, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Rất nhanh, cũng tại tuyệt vọng không cam lòng bên trong bị Cố Trường Ca một luồng kiếm quang xuyên thủng thân thể, đôi mắt bên trong quang hoa ảm đạm, sinh cơ câu diệt. Giờ phút này, thất công chúa rốt cuộc không có biện pháp, nàng thần sắc dần dần dữ tợn. Không giết Cố Trường Ca, Cố Trường Ca liền muốn giết nàng. Vâng! Giết! Thân ảnh của nàng hóa thành kim sắc thần diễm, cuốn sạch lấy mịt mở quang huy, trường thương quét ngang, ẩn ẩn hóa thành một ngụm to lớn kim sắc quang động, có thể chấn giết hết thảy. Đây là sự cường đại của nàng đạo pháp. Ngay tại lúc đó, nàng tế ra một cái màu đỏ chói lọi tiểu lô, để lộ lô miệng trong nháy mắt, có thao thiên hỏa quang tại xung ra, trong đó lại cũng ẩn chứa từng tia từng sợi quy tắc lực lượng, hóa thành thần liên, có thể thiêu hủy hết thảy. Xích Dương lô hàng ngái. Cố Trường Ca nhíu mày, nhận ra cái này lò chính là Hải Vương cung một cái cực kỳ nổi danh trí tôn khí hàng ngái. Trong đó thai nghén thần hỏa, chứa từng tia từng sợi quy tắc lực lượng. Bất quá hắn không có để ý. Chỉ là hàng ngái thôi, uy lực cường đại tới đâu, tại thất công chúa trong tay, cũng nhiều nhất phát huy ra chân thần cảnh cấp độ tới. Rất nhanh, tại rất nhiều tu sĩ rung động trong ánh mắt. Cố Trường Ca cùng thất công chúa giao chiến bạo phát, nơi đó lập tức xuất hiện hào quang rực rỡ, ngọn núi đều đổ sụp, trở thành bột mịn bụi bặm, càng giống là có rất nhiều tinh thần nổ tung. Quang hoa chi trướng mắt, nhường tất cả tu sĩ cũng không khỏi nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, nương theo lấy răng rắc thanh âm, Xích Dương lô hàng nhái bị đánh ra, một đường tóc lam thân ảnh máu me khắp người bay ngược ra đến, vô cùng chật vật, nửa người cũng nát. Nàng thân sắc tràn đầy không thể tin được cùng kinh hãi. Vì cái gì? Thất công chúa lúc này thần sắc thậm chí có chút hoảng sợ, không thể tin được. Vừa rồi, nàng cùng Cố Trường Ca cứng đối cứng một chút, lấy nàng thể chất cường đại, vậy mà gánh không được, nửa người trực tiếp nổ tung. Mà lại, ngay cả Xích Dương lô cuối cùng cũng bị Cố Trường Ca kia mênh mông kiếm khí cho đánh bay, ở trong ẩn chứa những cái kia quy tắc chi lực, đều khó mà chống lại hắn. Nàng coi là Cố Trường Ca pháp lực đều sắp bị môn kia kinh khủng kiếm quyết rút khô, thế nhưng là cũng không có. Thậm chí không có ảnh hưởng chút nào. Cái này khiến nàng nhịn không được hoảng sợ. Bởi vì ta mạnh hơn ngươi rất nhiều rất nhiều. Cố Trường Ca thần sắc mang theo hơi nghiền ngẫm, thân ảnh lại xuất hiện lúc, đã rơi vào thất công chúa tấm kia bởi vì không cam lòng mà vặn vẹo trước mặt. Ầm. Hắn một tay lấy hắn nhấc lên, nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ, lúc này đơn giản giống như lệ quỷ. Cố Trường Ca, ngươi nếu dám giết ta. Nàng đã không có trước đó công chúa tư thái, bây giờ cũng vô cùng sợ chết, đạo tâm tại thua với Cố Trường Ca một khắc này, liền hoàn toàn hỏng mất. Ta không giết ngươi. Cố Trường Ca tùy ý đánh gãy, sau đó đem thất công chúa tu vi phong ấn, trực tiếp ném tới thần sắc vẫn còn rung động trạng thái cô Tiên Nhi trước mặt, Tiếu Dung mang theo ý vị sâu xa nói, Tiên Nhi. Vi huynh liền đem nàng giao cho ngươi. Giết hay là không giết, cái này theo ngươi. Hắn trực tiếp đem vấn đề này, vứt cho Cố Tiên Nhi. Chương 135, Sư Tôn nói rất đúng, đẹp mắt nam nhân đều là lão hổ. Một, thất công chúa tóc thai bù xù, máu me khắp người, khuôn mặt giống như lệ quỷ, bị Cố Trường Ca phong bế tu vi, trực tiếp ném tới Cố Tiên Nhi trước mặt. Một màn này, nhường ngay tại chém giết bốn phía, cũng lập tức tĩnh mịch xuống tới. Thất công chúa bại. Tất cả hải tộc. Tất cả tâm thần run rẩy, khuôn mặt sợ hãi, giờ khắc này cảm giác ngày đều sập một. Bọn hắn đơn giản không dám lẫn nhau tin, sợ hãi tới cực điểm. Có vô địch chi tư thất công chúa, tại hải tộc bên trong tìm không được địch thủ, thiên phú kinh khủng đến hãn hữu người sánh vai tình trạng. Có thể lúc này mới vừa xuất thế đi lại nhân gian, vậy mà liền như thế bại. Thê thảm nhân sinh đệ nhất thảm bại. Thậm chí rất có thể vẫn lạc tại nơi này. Dù sao chết tại Cố Trường Ca trong tay tuổi trẻ trí tôn, số lượng đã không ít. Hắn không có khả năng buông tha thất công chúa. Tất cả mọi người biết Cố Trường Ca sẽ rất cường đại, bởi vì chiến tích của hắn là một đường giết ra tới. Nhưng thật không nghĩ tới Cố Trường Ca mạnh đến loại trình độ này, nhường bọn hắn hoảng sợ, thậm chí cả tuyệt vọng. Chủ nhân chính là chân tiên chi tư, tương lai nhất định sừng sững tuyệt đỉnh, nhìn xuống biển cả ước vạn vạn giới tồn tại, chỉ là một cái hải vương cung thất công chúa, làm sao lại là chủ nhân đối thủ. Ngay tại chém giết tu sĩ bên trong, một tên Dạ Xoa tướng mạo sinh linh, lãnh khốc cười nói. Dứt lời, hắn đem trước mắt hải tộc sinh linh trực tiếp xé thành hai nửa, huyết vũ mưa như chút nước, có vẻ vô cùng tàn khốc. Hán, càng làm cho hải tộc một đám sinh linh sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không có huyết sắc, hàm răng cắn chặt, đang run sợ. Bao phủ ở chân trời hải tộc đại trận, lúc này, cũng tiêu tán, nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng. Nơi này có vẻ dị thường thảm liệt, sát chết khắp nơi, đại đa số là hải tộc thi thể, nhường quan chiến tất cả tu sĩ tâm sợ mật run. Không hề nghi ngờ, hôm nay chuyện nơi đây sẽ dẫn phát náo động lớn, đại địa chấn. Dẫn phát toàn bộ tiên cổ đại lục rung động, làm cho rất nhiều tuổi trẻ trí tôn sợ hãi. Cường thế lạnh lùng như hải vương cung thất công chúa, truy sát Cố Trường Ca muội muội, lúc mấu chốt, Cố Trường Ca hiện thân, cường thế bao che khuyết điểm, chấn sát một đám hải tộc sinh linh. Ngay cả thất công chúa cũng không địch lại, tại chỗ trực tiếp lạc bại. Ai cũng không biết Cố Trường Ca thực lực chân thật, đến cùng đến một bước nào. Ngay cả thất công chúa cũng bị hắn tùy tiện nghiền ép, đưa tay chấn sát, cường thế tuyệt luân, từ đầu đến cuối, cũng không có người kiến thức thủ đoạn chân chính của hắn. Điểm này, mới là rất làm cho tất cả thế hệ trẻ tuổi rung động sự tình, bởi vì bọn hắn căn bản đoán không được, Cố Trường Ca thực lực chân chính. Hắn sợ là đã bước vào cấm kỵ liệt kê, từ xưa đến nay, tuổi trẻ trí tôn bên trong siêu việt trên nhất đi ở tồn tại, bước vào bờ bên kia tồn tại mới có thể xưng là tuổi trẻ cấm kỵ. Tuổi trẻ cấm kỵ A. Cái này nặng cỡ nào bốn chữ? Có tu sĩ nhịn không được thanh âm phát run mà nói, đối với Cố Trường Ca kia là kính sợ tới cực điểm. Tuổi trẻ cấm kỵ, kia là cần từ chiến lực để chứng minh, tương lai tuyệt đối sẽ đi đến cấm kỵ tồn tại kia một hàng bên trong. Tại thượng giới rất nhiều vô thượng đạo thống bên trong, mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, có lẽ mới có thể gặp như thế một vị. Mà không hề nghi ngờ, bây giờ Cố Trường Ca mặt ngoài, nhường tất cả tu sĩ kinh hãi, trong miệng thấp giọng hô kia bốn chữ. Tuổi trẻ cấm kỵ. Đây cũng không phải là thiên phú cường đại liền có thể trở thành tuổi trẻ cấm kỵ, cái này cần thực lực mạnh mẽ chứng minh. Càng sâu người, đem chiến lực bảo trì tại vượt hai cái đại cảnh giới mà chiến trình độ. Tại tuổi trẻ cấm kỵ trước mặt, tuổi trẻ trí tôn cũng bất quá đưa tay có thể diệt sâu kiến. Cố Trường Ca cái này trong trận chiến ấy, hắn chỗ hiện ra kinh khủng chiến lực, không phải là tuổi trẻ cấm kỵ biểu hiện sao? Cái này khiến tất cả tu sĩ tê cả da đầu, thậm chí tự khoe ba phát khô, nói không ra lời. Tuổi trẻ cấm kỵ, đã có bao nhiêu năm chưa từng nghe được như thế cái từ, hiện nay Cố gia thiếu chủ, hư hư thực thực đã bước vào lĩnh vực này. Rất nhiều tu sĩ thanh âm cũng phát run, kia hoàn toàn là kính sợ cùng sợ hai bố trí. Tin tức này một khi truyền ra, sẽ tạo thành dạng gì đại địa chấn cùng gợn sóng. Bọn hắn đã dự liệu được. Trừ phi còn có còn lại thế hệ trẻ tuổi bước vào lĩnh vực cấm kỵ, không phải vậy Cố Trường Ca chính là một tòa vắt ngang ở trong đầu mọi người trên kinh khủng núi lớn. Cố Trường Ca, ngươi đem nàng giao cho ta xử trí. Mà lúc này, Cố Trường Ca trước mặt, thần sắc còn lưu lại vẻ rung động Cố Tiên Nhi, nhịn không được hỏi, còn mang theo một tia không dám tin. Bị phong lại tu vi thất công chúa, liền bị Cố Trường Ca như thế tùy ý vứt bỏ ở trước mặt nàng, đơn giản giống như là ném đi một cái vải rách đồng dạng. Không có tu vi, liền cùng rút độc nha như độc xà, lại thế nào hung ác, cũng không có chút nào lực sát thương. Giờ phút này, Cố Tiên Nhi đôi mắt đẹp không được chớp động, vẻ ngờ vực càng dày đặc. Có gì đó quái lạ. Cho dù đối với Cố Trường Ca sẽ chạy đến cứu nàng cảm thấy cảm động, nhưng là lấy Cố Trường Ca làm người tới nói, nơi này rất có thể có vấn đề. Cố Tiên Nhi, đối với ân nhân cứu mạng của ngươi, chính là cái này thái độ. Cố Trường Ca nhìn xem nàng, không khỏi cười nhạt hỏi. Tấm kia sứ trắng tinh tế tỉ mỉ không tì vết trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn rất là tái nhợt, khỏe miệng mang theo vết máu, cũng là có chút dáng vẻ chật vật. Cố Trường Ca, ngươi cho rằng ta sẽ cảm tạ ngươi sao? Đừng suy nghĩ, không có ngươi, ta cũng có thể bình yên vô sự, hừ. Cố Tiên Nhi lại khôi phục thanh lãnh cao ngạo thần sắc, một bộ rất muốn ăn đòn, muốn bị thu thập bộ dáng. Rõ ràng trước đó trong lòng vui vẻ, nhảy cẫng đến không được. Thậm chí nhiều ngày như vậy thất lạc cảm xúc cũng quét sạch. Thế nhưng là tại Cố Trường Ca trước mặt, nàng còn không chịu chịu thua, dù là nói lời cảm tạ đều không được. Dù sao ai kêu Cố Trường Ca là nàng đại cứu nhân đâu. Mà lại nàng thực sự nói thật, coi như Cố Trường Ca không đến, nàng cũng có thủ đoạn bình yên rời đi. Thật sự là muốn ăn đòn vô cùng, Cố Tiên Nhi ngươi sợ là quên ngày đó giáo huấn. Cố Trường Ca thu liễm ý cười, tùy ý lườm nàng liếc mắt, đem nàng ném tới hầm cầu thực chất chấn áp cái 3 năm tâm tư, lại càng dày đặc. Không đề cập tới việc này còn tốt. Nhắc lên việc này, Cố Tiên Nhi trong lòng liền một trận xấu hổ giận dữ. Tuy nói ngày đó chỉ có nàng, Nguyệt Minh không cùng Cố Trường Ca ba người ở đây, nhưng từ nhỏ đến lớn, có dũng khí đánh như vậy nàng, còn chỉ có Cố Trường Ca như thế một người. Đừng đắc ý, ta một ngày nào đó sẽ đem ngươi đè xuống đất ma sát, để ngươi minh bạch mùi vị đó. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn một trận tức giận chi ý, nhỏ giọng lầm bầm. Đối với Cố Trường Ca, nàng sớm đã không có rời đi đảo thôn lúc cái chủng loại kia hận ý, hiện tại loại này tâm tình rất phức tạp, nhường nàng sầu lo. Cố Tiên Nhi cũng không phải là không hiểu đây là tâm tình gì. Quả nhiên Tam Sư Tôn nói rất đúng, dáng dấp đẹp mắt nam nhân đều là lão hổ. Cố Tiên Nhi, ngươi là ngứa ra đúng không? Liên ngươi điểm ấy mèo ba chân năng lực, còn muốn đem vi huynh đẻ xuống đất ma sát. Câu nói này Cố Tiên Nhi mặc dù nói rất nhỏ giọng, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được Cố Trường Ca lô thai. Hắn đùa cợt kỹ năng luôn luôn là kéo căng, ngay cả đạo thiên tiên cung đại trưởng lão loại kia tâm cảnh, thiếu chút nữa cũng bị hắn tức giận sôi lên. Một cái khờ nha đầu, còn không phải đem nàng tức giận đến phát điên giơ chân. Ngay lập tức, Cố Trường Ca mở miệng, trong lời nói là không có chút nào lưu tình lạnh lùng đả kích, nếu như muốn báo thù, vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem, đừng để ta xem thường ngươi. Không phải vậy ngay cả giống như trước, tại ta phía sau cái mông làm cái theo đuôi cơ hội cũng không có. Cố Tiên Nhi nghe nói như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Nàng nhớ lại trước kia tự mình khi còn bé tại Cố Trường Ca đằng sau đi theo, dính không được bộ dáng. Khi đó Cố Trường Ca biểu hiện rất lạnh lùng, cũng không muốn để ý đến nàng. Cái này khiến nàng bị thương rất nặng, nhưng lại là rất là vui vẻ đuổi theo đi. Nghĩ tới những thứ này, nhường Cố Tiên Nhi trầm mặt xuống. Nếu như là rời đi đảo thôn trước, nghe nói như thế nàng tuyệt đối sẽ phẫn nộ, đằng đằng sát khí, nhưng là bây giờ lại không có bao nhiêu hận ý. Ngược lại rất bình tĩnh nhường trong nội tâm nàng cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Kết hợp Cố Trường Ca một chút liệt kê động đến xem, sự tình trước kia tuyệt đối ẩn giấu đi cái gì bí ẩn không muốn người biết. Năm đó tất cả Cố gia tộc nhân đều rất thích nàng. Có thể hết lần này tới lần khác Cố Trường Ca một bộ lạnh lùng xa cách bộ dạng. Hiện tại Cố Tiên Nhi một hồi nghĩ, cảm giác càng là lộ ra nồng đậm quỷ dị. Rất có thể Cố Trường Ca nhưng thật ra là cố ý. Chỉ là vì về sau đảo tự mình đạo cốt lúc có thể tâm oan, hạ thủ được một chút. Cho nên hắn lúc ấy vì cái gì phải làm như vậy? Không trực tiếp giết chết tự mình, còn lưu lại cho mình đến một chút hy vọng sống. Bây giờ còn muốn làm ra cái này một bộ cái này cố ý khích nộ tự mình, muốn cho tự mình đi hận bộ dáng của hắn tới. Không thể không nói, Cố Tiên Nhi nao động rất kinh người. Nàng đang tiến hành các loại phân tích. Tại đạo thiên tiên cung vô thượng phong thời điểm, Cố Trường Ca kém chút bởi vì một đao kia mà mất mạng, rõ ràng hắn cường đại như vậy, có thể dễ như trở bàn tay né tránh ngăn lại. Sau đó, Cố Trường Ca hành vi, lộ ra xa cách lãnh đạm, nhìn thấy tự mình tựa như nhìn xem người xa lạ đồng dạng. Nhưng là vì cái gì tại tự mình gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn lại hiện thân xuất hiện cứu giúp rồi. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Cố Trường Ca, ngươi đừng nghĩ lấy có thể giấu giếm ta cả một đời, ta sẽ đem chuyện năm đó điều tra cái cha ra manh mối. Sau đó đường đường chính chính báo thủ, chiến thắng ngươi. Mà lúc này, Cố Tiên Nhi đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Cố Trường Ca nói, đã chắc chắn hắn ẩn giấu đi cái gì bí ẩn không muốn người biết. Cố Tiên Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, Cố Trường Ca chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt. Nhưng mà Cố Trường Ca bộ dáng này, lại để cho Cố Tiên Nhi trong lòng càng thêm chắc chắn mấy phần. Cố Trường Ca thần sắc trên mặt tự nhiên, kỳ thực trong lòng nhịn không được buồn cười. Cố Tiên Nhi ý nghĩ hắn có thể đoán được. Dù sao đây hết thảy đều là tại dự liệu của hắn cùng trong kế hoạch. Mà lúc này, trong thức hải hắn, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đang vang lên. Đinh, khí vận chi nữ Cố Tiên Nhi thái độ đổi mới, khí vận điểm thêm 1.000, thiên mệnh giá trị thêm 5.000. Cái này khiến Cố Trường Ca tiếu dung, trở nên có chút ý vị sâu xa. Thiết ngu ngơ vẫn là cái thiết ngu ngơ. Một điểm nhỏ thủ đoạn, nàng liền mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng. Thật không biết nàng những cái này sư tôn, là thế nào yên tâm nàng ra báo thủ. Cố Trường Ca, nàng nên xử lý như thế nào? Cố Tiên Nhi sau đó nhìn về phía trước mặt chật vật không thôi Thất Công Chúa, mở miệng hỏi, định nghe theo Cố Trường Ca ý kiến. Nàng tự nhận là nghĩ thông suốt những thứ này, đối với Cố Trường Ca cách nhìn, đã đổi cái nhìn rất nhiều. Đang khi nói chuyện, cũng không có như thế nồng đậm định ý. Ngươi phải gọi ta cái gì? Nghe vậy, Cố Trường Ca lườm nàng liếc mắt. Hắn trong ngày thường đối Cố Tiên Nhi hoàn toàn chính xác biểu hiện rất nhượng bộ, nhưng cũng có nhất định ranh giới cuối cùng. Còn chưa tới nhường Cố Tiên Nhi cưới đầu hắn trên đi tiểu tình trạng. Lúc này, cũng chính là nhường nàng biết trưởng ấu có thứ tự thời điểm. Bất quá bây giờ nhường Cố Trường Ca có chút chật chật không thôi chính là, Cố Tiên Nhi cái này bị người đuổi giết, khí vận điểm còn soạt 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 dâng đi lên. Chẳng lẽ lại cái này ngạo kiểu, coi trời bằng vung ra hỏa, kỳ thật còn có tàn huyết bạo loại này thiên phú. Nói không chừng hắn chợt phát hiện thân, còn đánh gãy Cố Tiên Nhi đột phá thời cơ tốt. Cố Trường Ca đối Cố Tiên Nhi tự nhiên có dưỡng thành tâm tư. Chỉ bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, nhường chính nàng phát dục vẫn là tốt nhất, nhiều một ít ma luyện cũng không phải chuyện gì xấu. Đương nhiên, ước hiếp nàng, cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện thú vị. rõ ràng trong lòng rất giận, lại một bộ đối với mình không thể làm gì bộ dạng. Cố Trường Ca ngược lại là đang suy nghĩ về sau muốn hay không người vì cho nàng an bài một chút cơ duyên. Thì như đem nổi khấu trừ trên đầu nàng. Giúp nàng chế tác nhiều địch nhân cái gì. Đến lúc đó nàng thật sự là đánh không lại, tự mình lại hiện thân nữa đến anh hùng cứu mỹ nhân. Cố Trường Ca ngươi hãy nằm mơ đi, ngươi mơ tưởng để cho ta gọi ngươi ca ca. Cố Tiên Nhi nghe vậy, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, có dũng khí trong nháy mắt nắm đến Cố Trường Ca mệnh môn cảm giác. Nhưng chẳng biết tại sao có chút tác hàn. Chẳng lẽ có người tại kín đáo chuẩn bị hại nàng? Cố Trường Ca cũng là không thèm để ý, thần sắc nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng nói, giết hay là không giết, cái này thích hợp quyết ngươi. Ta đem nàng giao cho ngươi, tự nhiên là sẽ không lại quản. Hắn nói rất đơn giản, nhưng trên thực tế có mấy phương diện cân nhắc. Cái này thất công chúa, xem xét chính là chuyên môn là Cố Tiên Nhi chuẩn bị thăng cấp điểm kinh nghiệm, hiện tại thu không rơi, vậy liền giữ lại về sau thu. Cho nên bất kể nói thế nào, Cố Tiên Nhi đều sẽ đối mặt hôm nay loại cục diện này. Hắn đem vấn đề ném cho nàng, cũng là nghị thuận tay đem Hải Vương cung lửa giận, cho điểm đến trên người nàng đi. Sau lưng nàng những cái này sư tôn, cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mà lại ai kêu nha đầu này trước đó còn dắt hắn ra hổ tới làm đại kỳ, cho hắn kéo như thế một đợt cứu hận. Không xuất thủ giáo huấn nàng một trận, đã là Cố Trường Ca khoan dung độ lượng kết quả. Nào có nhường Cố Tiên Nhi đến hố đạo lý của hắn. Hừ, liền biết ngươi cứu ta không có hảo tâm. Cố Tiên Nhi theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ âm. Nàng cũng minh bạch Cố Trường Ca ý tứ, Hải Vương cung tốt xấu cũng coi như thống ngự vô số hải tộc vô thượng thế lực, giết thất công chúa loại chuyện này, Cố Trường Ca khẳng định không có ý định từ chính hắn đến quăng nổi. Hắn tương đương với đã hết lòng lấy hết. Cho nên, đến lúc đó Hải Vương cung trả thù, còn phải đến gây sự với nàng. Cố Trường Ca ra hỏa này, tâm nhãn vẫn là rất xấu. Vi huynh không xa vạn dặm chạy đến cứu ngươi, ngược lại là bị ngươi ghét bỏ. Cố Tiên Nhi, ngươi thật là nhường vi huynh trái tim băng giá a. Lúc này, Cố Trường Ca cũng có nhàn tâm trêu chọc nàng vài câu, thần sắc không có chút nào bị nàng đâm thủng tâm tư không có ý tứ. Có đôi khi khờ cực kỳ, hết lần này tới lần khác có đôi khi lại rất quỷ tinh. Thật sự là để cho người ta nhịn không được liền muốn ức hiếp nàng. Thất công chúa, ngươi nhìn ta nói không sai a. Ngươi có dũng khí đụng ta một chút, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Mà lúc này, Cố Tiên Nhi nhìn về phía trước mặt thần sắc hoàn toàn trắng bệnh. Sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng thất công chúa, thần sắc tự nhiên, lại lộ ra một luồng ý cười nói. Đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục thất công chúa không cam lòng mà tuyệt vọng, đang không ngừng cầu xin tha thứ. Lúc này nàng, không có chút nào lúc đến cái chủng loại kia cao cao tại thượng thần sắc, đã bị Cố Trường Ca đánh rất thần đàn, đạo tâm sụp đổ. Mặc dù nàng còn có sau cùng bảo mệnh chi vật, nhưng tu vi bị phòng, không có chút nào vận dụng khả năng. Hiện tại hoàn toàn là một con đường chết. Tiên cổ đại lục mở ra. Thế hệ trẻ tuổi tranh phong, tự nhiên người thắng sinh, kẻ bại chết. Muộn, ngươi muốn giết ta thời điểm, liền nên nghĩ đến hiện tại. Cố Tiên Nhi thần sắc không có biến hóa, hắc sắc đại đao xuất hiện, đao mang pha không, trực tiếp chém xuống. Phốc một tiếng, huyết quang văng khắp nơi. Hải Vương cung thất công chúa bỏ mình. Chương 136, thích nhất đào xương, long đẳng đại nhân sẽ thưởng thức ngươi. 2. Huyết quang văng khắp nơi, ánh đao màu đen phá vỡ hết thảy, trực tiếp diệt thất công chúa nguyên thần. Cố Tiên Nhi mặc dù đối mặt Cố Trường Ca lúc nhiều lần vấp phải trắc trở ăn thiệt thòi, nhưng ở các vị lão quái vật dạy bảo dưới, nàng tính chân thực tình cũng có vẻ cực kỳ sát phạt quả đoán. Loại thời điểm này, đã không có lưu tình cần thiết. Hải Vương cung như thế đối phó nàng, thất công chúa càng là truy sát nàng lâu như vậy, há có không giết lý lẽ. Rất nhanh, thất công chúa bỏ mình, thân thể hóa thành một đầu khổng lồ kim sắc hải ngư, trên thân thể điểm điểm thần ý tràn ngập. Có không ít trắng đen vằn, nhìn giống như là có được côn bằng huyết mạch. Vẫn còn may không phải là hình người, không phải vậy ta có thể hạ không được miệng. Sau đó, Cố Tiên Nhi sắc mặt bình thản tự nhiên, ngay trước mặt Cố Trường Ca, trực tiếp dùng cái kia thanh hắc sắc đại đao, ngay tại chỗ giải phẫu cắt thịt. Loại chuyện này, xe nhẹ đường quen, có thể thấy được không phải lần đầu tiên làm như vậy. Thất công chúa chết về sau, hóa thành khổng lồ bản thể, ở trong mắt nàng chính là một khối tốt nhất đồ ăn cùng vật liệu. Cố Trường Ca nhiều hứng thú nhìn xem nàng, thật cũng không ngắt lời. Những năm gần đây, Cố Tiên Nhi mặc dù có rất nhiều sư phụ dạy bảo, nhìn bối cảnh vô địch, thần vật đông đảo. Nhưng kỳ thực chân chính thân gia vẫn còn so sánh không lên một chút tuổi trẻ trí tôn. Cho nên nàng làm chuyện thứ nhất, chính là đem thất công chúa nạp giới không gian bỏ vào trong túi, tựa hồ sợ Cố Trường Ca xuất thủ cướp đoạt đồng dạng. Nhìn ngươi cái này nghèo dạng, vi huynh cũng nhìn không được. Cố Trường Ca nhịn không được lắc đầu, một bộ tiếc hận tiếc nuối thần sắc. Dựa theo như thường kịch bản tới nói. Lúc này, hẳn là hắn gặp Cố Tiên Nhi nghèo vô cùng đáng thương, dứt khoát tùy tiện móc ra điểm đồ tốt đến, cứu tế một chút nàng. Bất quá Cố Trường Ca mảy may không có phương diện này cảm thấy. Ngược lại ngoài miệng một bộ nhất định phải đâm nàng đau nhức điểm bộ dạng. Nghe nói như thế, Cố Tiên Nhi hay hắn một cái, thần sắc thanh lãnh lộ ra cổ cao ngạo, trắng thuần tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ, ở bộ này sắc cá bên trong một trận nắm, bắt loạn. Sau đó lấy ra một khối kim sắc cùng ánh sáng màu đen xen lẫn tới sáng chói phủ cốt tới. Nàng trực tiếp ném tới Cố Trường Ca trước mặt, một bộ muốn ăn đòn ngữ khí. Ê, đây là ngươi thích nhất đào xương. Cố Trường Ca nhìn về phía nàng. Cố Tiên Nhi căn bản không sợ hắn, nhìn thẳng hắn, thần sắc bình tĩnh vô cùng, khoe miệng thậm chí có phó được như ý ý cười. Đối với nàng như thế lấy đánh bộ dáng, Cố Trường Ca tự nhiên là lựa chọn thành toàn nàng. Cùng lần trước đồng dạng, một trường chấn áp mà xuống, tựa như kim sắc ngũ chỉ sơn. Cố Tiên Nhi khôi phục tiên cốt lập tức hành quân lặng lẽ, giống như là khí diễm bị áp chế lại. 3. Cố Trường Ca, ta sớm muộn có một ngày sẽ đem hết thảy đều hoàn trả đưa cho ngươi. Cố Tiên Nhi lần nữa xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, đỏ mặt tôm luộc, tại nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là lúc này, Cố Trường Ca đã lười nhác quan tâm nàng, dẫn đầu một đám tùy tùng rời đi nơi này. Cố Tiên Nhi lại bị trấn áp tại bàn tay màu vàng nóng phía dưới, cái này khiến nàng hận đến nghiến răng. Tuy nói đây là nàng cố ý khiêu khích Cố Trường Ca kết quả, có thể bị tùy ý trấn áp, cái này cũng thật sự là quá mất mặt. Tránh ra trong nháy mắt, nàng nhìn về phía Cố Trường Ca rời đi địa phương, ở trong lòng điên cuồng nguyền rủa Cố Trường Ca uống nước sắp chết, bế quan tẩu hỏa nhập ma. Phu cận rất nhiều tu sĩ, lúc này, càng là căn bản không dám tới gần, chỉ dám tại địa phương xa xa quan sát, rung động trong lòng khó tiêu. Nếu như không phải tìm không thấy hầm cầu, rời đi nơi đây không trùng, Cố Trường Ca thần sắc còn có chút tiếc nuối. Hắn là thật muốn đem Cố Tiên Nhi ném tới hầm cầu đi chấn áp cái 3 năm 5 năm. Muội muội nếu như không phải dùng để khi dễ, đó là dùng tới làm gì? Giống như là Cố Tiên Nhi dạng này khí vận chi nữ, tốt nhất vẫn là nuôi thả cho thỏa đáng. Nàng có cơ duyên của mình. Cố Trường Ca cũng lười đi làm nhiễu. Sau đó, hắn kiểm tra một hồi tự mình bây giờ giao diện thuộc tính, dù sao lần này thế nhưng là doanh thu 5.000 điểm, cũng coi như không nhỏ khoản tiền lớn. Chủ nhân, Cố Trường Ca. Quang hoàn, thiên mệnh nhân vật phản diện. Binh khí, bát hoang ma kích. Thân phận, đạo thiên tiên cung chân truyền đệ tử, trường sinh Cố gia thiếu chủ. Thể chất huyết mạch, ma tâm đạo cốt. Tu vi, phong vương cảnh hậu kỳ, tu vi thật sự thiên thần cảnh đỉnh phong. Công pháp thần thông, đạo thiên tiên điện, tầng thứ 8 tiến độ 90%, vạn hóa ma thân, thiên phú, tiên thiên thần chi niệm, thiên phú, hư không chi lực, thiên phú, siêu thoát, thiên phú, thôn tiên ma công, vô trùng tiên quyết. Thiên mệnh giá trị, 2 vạn. Khí vận điểm, 3.500 điểm, màu đen. Hệ thống thương thành, đã khai phóng. Nhà kho, phá giới phù đến 1, phá cấm phù đến 1, khí vận cướp đoạt phiếu thiên 3. Rất lâu không có thêm điểm, bây giờ tu vi hoàn toàn chính xác có chút thấp. Cố Trường Ca quét phía dưới hắn đạo thiên tiên điện tiến độ, hắn không có ý định lãng phí thời gian tại tu hành nghiên cứu bên trên, cho nên lần này vì bất việc. Tu vi nhất cử đột phá một đại cảnh giới, trực tiếp thêm điểm tăng lên tới hư thần cảnh sơ kỳ. Cảnh giới này, đối với hắn hiện tại tới nói, tạm thời đủ. Đạo thiên tiên điện, cũng đến tầng thứ 9, Cố Trường Ca trong thức hải, nhiều rất nhiều đạo thiên tiên điện trong tầng thứ 9 bí thuật cùng thần thông. Cái này tại hắn siêu thoát thiên phú ra chỉ dưới, lại có bay vọt về chất. Tiếp xuống, Diệp Lăng cái này có nổi hiệp, nên cho ta niềm vui bất ngờ đi. Nghĩ đến một chuyện khác, Cố Trường Ca trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn cảm giác được Doãn Mi vì hắn cố ý lưu lại khí tức, một đường từ nơi này đuổi theo. Rất nhanh, Hải Vương cung thất công chúa bị Cố Trường Ca đánh bại, mà sau thân vẫn tin tức, như gió lốc quét sạch truyền ra. Tại tiên cổ đại lục tất cả khu vực dẫn phát mãnh liệt hoành động, tạo thành đại địa chấn cảnh tượng. Tất cả nghe được tin tức thế hệ trẻ tuổi, đều hãi nhiên, trừng to mắt, ngây người tại nguyên chỗ. Rất nhiều người càng là toàn thân lạnh thấu, giữa ban ngày, đơn giản giống như là xương sọ bị để lộ, ngay cả thần hồn cũng nhịn không được phát lạnh. Hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, rất nhiều tu sĩ cũng lâm vào rung động cùng trong trầm mặc. Chuyện nguyên do nói đến, vẫn là Hải Vương cung thất công chúa bảo đệ, coi trọng một vị thiếu nữ áo xanh tư sắc, ý đồ bất chính, bị kỳ phản giết. Hải Vương cung thất công chúa là báo đệ đệ bị giết mối thù, điều động đại lượng hải tộc sinh linh thậm chí mấy vị tuổi trẻ trí tôn, tiến đến truy sát thiếu nữ áo xanh. Mà vị kia thiếu nữ áo xanh thân phận chân thật, cùng bây giờ đạo thiên tiên cung truyền nhân Cố Trường Ca có quan hệ. Trận này truy sát kéo dài mấy ngày. Cuối cùng Hải Vương cung bày ra hải tộc đại trận, phong tỏa thiên địa, ngăn chặn thiếu nữ áo xanh. Tất cả mọi người coi là đây là một trận không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn giết chóc lúc. Ngoài ý muốn phát sinh, Cố Trường Ca giáng lâm hiện thân, lấy cường thế thủ đoạn chấn sát số tôn tuổi trẻ trí tôn, ngay cả thất công chúa vận dụng rất nhiều mạnh đại thần thông, cũng một chiêu thảm bại, đạo tâm sụp đổ. Cuối cùng, thất công chúa bỏ mình tại đây. Hải Vương cung sinh linh cùng tu sĩ, cũng tận số hủy diệt, cảnh tượng rất khốc liệt, máu tươi phiêu đãng, tràn ngập hơn nghìn dặm. Tại trong trận chiến đấu này, Cố Trường Ca chỗ hiện ra thực lực, rung động tất cả mọi người. Tuổi trẻ cấm kỵ. Bốn chữ này truyền ra thời điểm, đơn giản giống như là một khỏa thiên thạch rơi đập nhập bên trong biển sâu, nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù là tin tưởng vững chắc tự thân vô địch tuổi trẻ trí tôn, cũng là hít một hơi lanh khí, nhịn không được biến sắc. Cố Trường Ca chỗ triển lộ tu vi mặc dù là phong vương cảnh hậu kỳ, nhưng ngay cả có được vô địch danh xưng, tu vi càng là đột phá đến phong vương cảnh đỉnh phong Hải Vương cung thất công chúa, cũng trong nháy mắt thảm bại. Kết quả này, dẫn phát đáng sợ thủy triều, không ít người suy đoán Cố Trường Ca tu vi thật sự, tuyệt đối không thể chỉ là phong vương cảnh hậu kỳ. Dù sao chưa từng có ai nhìn thấy hắn chân chính át chủ bài. Hải Vương cung thất công chúa, tuyệt đối là tuổi trẻ trí tôn bên trong, sừng sững tại thượng du tồn tại. Nhất là tu vi của nàng, càng là đột phá đến phong vương cảnh đỉnh phong, phóng nhãn thế hệ trẻ tuổi, bây giờ có mấy cái làm tình trạng này. Nhưng tại Cố Trường Ca trước mặt, nàng lại không có chút nào lực lượng chống lại, trong khoảnh khắc chiến bại. Lúc ấy Cố Trường Ca càng là hư hư thực thực trưởng khống một môn vô cùng kinh khủng kiếm thuật, ẩn chứa tuyệt đối công phạt phong mang. Nhiều vị tuổi trẻ trí tôn, bị một luồng kiếm khí trực tiếp miểu sát. Chuyện này, cũng làm cho tiên cổ đại lục bên trong rất nhiều tuổi trẻ trí tôn phía sau lưng phát lạnh. Bọn hắn tự hỏi đối mặt thủ đoạn như vậy, căn bản không có chút nào lực lượng chống lại. Trong mơ hồ, Cố Trường Ca tòa này vắt ngang tại đỉnh đầu bọn họ núi lớn, trở nên nặng hơn. Ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Tuổi trẻ cấm kỵ A Cố huynh thực lực, đơn giản đáng sợ A, cùng hắn cùng hàng, ngược lại là ném hắn mặt. Một tòa phun ra ngoài mỏng tiên vụ cổ lão ngoài động phủ, một tên tứ linh vần quanh, thần hoàn bao phủ nam tử trẻ tuổi nghe được tin tức này, nhịn không được một trận lắc đầu cười khổ, trên mặt hiện hiện vẻ rung động. Chính là Diệp Lang Thiên. Đoạn này thời gian, hắn cũng bất quá khó khăn lắm đột phá đến phong vương cảnh trung kỳ thôi. Hiện nay đối mặt Hải Vương cung thất công chúa, hắn không có mấy phần chắc chắn có thể chiến thắng. Nhưng là Cố Trường Ca lại có thể đem tùy tiện trấn sát. Ở trong đó chênh lệch, đã không cần nói nhiều. Thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ chân chính đế tử cũng hoặc những cái kia phủ bụi cổ đại quái thai yêu nghiệt bên ngoài, chỉ sợ đã không người là Cố huynh đối thủ. Diệp Lang Thiên nhịn không được như thế thở dài, cũng không phải là hắn tu đạo chi tâm bất ổn, e ngại Cố Trường Ca. Mà là hắn biết rõ, loại này chênh lệch, đã rất rõ ràng không phải tu vi cùng thiên phú có khả năng bù đắp. Nhận rõ hiện thực, biết được chênh lệch, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Cảnh tượng tương tự, còn tại các nơi phát sinh. Đi vào tiên cổ đại lục thế hệ trẻ tuổi, số lượng biết bao nhiêu. Chỉ là vô lượng thiên bên trong thế lực đạo thống, liền chiếm cư không ít, chớ nói chi là còn có địa phương còn lại chạy đến thế hệ trẻ tuổi. Mà Cố Trường Ca trấn sát Hải Vương cung thất công chúa tin tức này, rất hiển nhiên muốn so thần vật xuất thế, càng khiến người ta rung động. Ngay tại lúc đó, tiên cổ đại lục phía đông khu vực, một trận đại chiến chấn động thế gian cũng đang phát sinh. Mảng lớn dãy núi cùng hồ nước, hóa thành một mịn, dư ba chấn động hơn nghìn dặm. Giao thủ là hai tên nữ tử. Một người thân mang rộng lớn áo bào, thanh ti tung bay, tiên nhan như vẽ, ngọc thủ không tì vết, dương qua chân trời, có ủ ủ thanh thế hiện hiện, kia là ánh sáng long ánh, kinh khủng đến cực hạn. Sáng lạ ngân quang, tại trong tay nàng nở rộ, giống như là từng cây màu bạc dây leo, cũng cắm rễ tại hư không bên trong, phiến lá xoay chuyển ở giữa, ánh sáng chói mắt. Đơn giản muốn bao phủ hết thảy. Chính là Nguyệt Minh không cường đại bảo thuật, thậm chí có thể gọi là đế thuật cũng không giả. Nhưng là bây giờ lại bị chống lại ở. Ánh mắt của nàng lạnh lùng mà thâm thúy, trong lòng kỳ thật có một chút sầu lo, trong tay thủ đoạn càng là cường đại. Phu cận các tu sĩ cũng cùng nhau giật mình, trong lúc mơ hồ, giống như là một vị vô song nữ đế lăng không đi tới, ngọc thủ bao trùm vũ trụ, muốn quân lâm thiên hạ. Đối thủ của nàng là một tên mọc ra sừng rồng cao gầy nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, rất đơn giản phục sức. Nhưng có cùng dã bá đạo khí tức, một thân khí huyết vô cùng kinh khủng, quả thực là một đầu còn nhỏ chân long lại xuất hiện. Cánh tay vung vẩy ở giữa, hư không nổ tung, bình một tiếng, giống như là phá vỡ lỗ thủng lớn. Như thế lực lượng kinh khủng, nhường một đám tu sĩ run như cầy sấy, hoài nghi mình tới gần đều sẽ bị chấn thành đoàn huyết vụ. Giờ phút này, Nguyệt Minh không toàn thân cũng đang tắm ngân sắc quang mang. Phiến thiên địa này đều rất giống thành nàng trường khống, trong cái nhấc tay đều là vô tận vĩ lực, ẩn chứa thiên địa lại thế. Long 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 như thế giới rơi đập. Nàng cũng không dám cùng thân thể của đối phương cứng đối cứng. Lúc này chỉ có thể vận dụng tinh diệu thuật cùng đối phương giao chiến. Minh không chữ đế thật mạnh. Trong ngày thường không hiển sơn không lộ thủy, nhưng bây giờ thực lực của nàng, đơn giản để cho người ta kinh dị a. phu cận các tu sĩ cũng nhịn không được rung động. Nguyệt Minh Không hôm nay loại kia bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế, rung động tất cả mọi người, trong một ý niệm, ai dám tranh phong. Đây là Minh Không chữ đế thuật cùng pháp A. Cố gia thiếu chủ đã đủ mạnh, thật không nghĩ tới vị hôn thê của hắn cũng đã cường đại đến loại tình trạng này. Đối thủ của nàng đến cùng là vị nào nữ tuổi trẻ trí tôn A. Khuôn mặt như thế lạ lắm, không giống như là ngoại giới tuổi trẻ trí tôn A. Mà lại tu vi không ngờ kinh đột phá đến hư thần cảnh, đơn giản không dám tưởng tượng. Đông đảo quan chiến tu sĩ trong lòng kinh hãi lật không thôi, cũng không phải bọn hắn nhát gan, mà là nhìn thấy trước mắt hết thảy, thật sự là quá làm cho người rung động. Nguyệt Minh Không cũng mạnh tới mức này, đều khó mà cầm xuống trước mặt nàng tên kia sừng rồng nữ tử. Đột nhiên, có tu sĩ con mắt trừng lớn, nghĩ tới điều gì, nhịn không được hít vào một hơi nói, bộ dáng này, khó nói là tiên cổ di tộc. Tiên cổ di tộc không phải sớm đã biến mất sao? Tiên cổ đại lục coi như rộng lớn đến đâu, cũng bất quá là tiên cổ đại lục thời kỳ một khối đại lục thôi, khó nói nơi này còn nghỉ lại lấy tiên cổ di tộc. Nghe vậy, người bên cạnh cũng là một cái giật mình, cái cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiên cổ di tộc, tên như ý nghĩa, kia là tiên cổ thời kỳ một mực truyền thừa xuống thần bí tộc đàn. Nếu như mảnh này tiên cổ đại lục thật sự có, như vậy còn lại dân bản địa, rất có thể chỉ là thần dân của bọn họ hoặc là nô lệ. Tiên cổ di tộc xưa nay thần bí, bây giờ thái cổ và tộc, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tiên cổ di tộc một chút huyết mạch diễn sinh truyền thừa xuống. Từ đó có thể biết đạo tiên cổ di tộc đáng sợ cùng kinh khủng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là tại mảnh này tiên cổ đại lục bên trong, linh khí cùng cơ duyên những vật này, rõ ràng muốn so ngoại giới rất nhiều nơi dồi dào màu mỡ. Nơi này nếu có tiên cổ di tộc, trong bọn họ thế hệ trẻ tuổi, thực lực rất có thể siêu việt ngoại giới thế hệ trẻ tuổi rất nhiều. Trước mặt vị này mọc ra sừng rồng nữ tử, nhìn chính là tốt nhất giải thích. Tuổi của nàng thoạt nhìn cũng chỉ dáng vẻ chừng 20. Thế nhưng là tu vi thật sự lại đạt đến hư thần cảnh, thậm chí siêu việt ngoại giới rất nhiều tuổi trẻ trí tôn. Phu cận tu sĩ, Nguyệt Minh Không tự nhiên nghe vào trong tai, nàng thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng kỳ thật cũng đã hiểu rõ. Nàng là người trọng sinh, tự nhiên biết tiên cổ đại lục bên trong, hoàn toàn chính xác tồn tại tiên cổ di tộc. Mà lại trước mắt vị này long nữ, chính là tiên cổ di tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Bằng không nàng cũng sẽ không bị kéo như vậy đã nửa ngày. Nguyệt Minh Không cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tiên cổ di tộc. Đối phương là có chảy máu rồng thực sự, nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại, mà bọn hắn tổ tiên bắt đầu long, tu vi càng là nghe nói siêu việt chân tiên. Làm hậu bối di dân bên trong người nổi bật, long nữ thực lực hiển nhiên không có khả năng yếu đi nơi nào. Nếu đổi lại là khác tuổi trẻ trí tôn, cũng không thể là đối thủ của nàng, thậm chí sẽ bị nghiền ép. Mà lại Nguyệt Minh Không cũng biết, mảnh này tiên cổ đại lục bên trong, có một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tên là Long Đẳng, danh xương chân Long Chi Tư. Thực lực vô cùng cường hành, nhưng tính tình cực kỳ tự phụ, cho là mình thiên hạ đệ nhị, không người dám xương đệ nhất. Ở kiếp trước rời đi mảnh này tiên cổ đại lục, tiến về ngoại giới khiêu chiến các lộ thiên tiêu, chưa từng vẻ bại về sau tiêu thất vô tung. Nhưng bây giờ tại Nguyệt Minh Không xem ra, Long Đẳng biến mất nguyên nhân, 89 phần 10 là gặp được Cố Trường Ca. Nếu như không phải tu sĩ quá nhiều, một chút thủ đoạn không tốt thi triển, nàng lại làm sao có thể ngăn chặn ta lâu như vậy? Nguyệt Minh Không nhịn không được nhíu mày, lúc này, nàng còn không biết Cố Tiên Nhi bên kia tin tức truyền đến, trong lòng có chút lo lắng. Mà lúc này, trước mặt nàng Long Nữ bỗng nhiên mở miệng nói, dùng ngoại giới ngôn ngữ. Người xứ khác, thực lực của ngươi rất không tệ, nếu để cho ngươi cùng ta đứng tại cùng một cảnh giới, ta có lẽ còn không phải là đối thủ của ngươi. Cho ngươi một cơ hội, thần phục với chúng ta nhất tộc đương đại truyền nhân, Long Đằng đại nhân, hắn sẽ thưởng thức ngươi nữ nhân như vậy. Chương 137, tại Cố Trường Ca trước mặt không có tư cách nhảy nhót, ý nghĩ đang động dung, 3. Long Đằng đại nhân. Nghe được Long Nữ miệng bên trong nói ra cái tên này, Nguyệt Minh Không lạnh lùng ánh mắt thoáng động, càng là xác định trước mắt Long Nữ thân phận. Chỉ bất quá trong nội tâm nàng vẫn như cũ lơ đễnh. Nàng biết Long Đằng, một đời trước tên tuổi mặc dù doa người, có 102 thế hệ trẻ tuổi. Rời đi tiên cổ đại lục xuất thế về sau, quét ngang vô địch, ngay cả một chút phá vỡ phong ấn cổ đại quái thai cũng không địch lại hắn. Nhưng cuối cùng lại mai danh nhận tích, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, chính là một cọc kỳ án. Rất nhiều tu sĩ cũng cảm thấy tiếc hận, cảm thấy lấy Long Đằng thiên tư, trong tương lai tranh liền trí cao chi vị, cũng không phải là không được. Nhưng lại dạng này lặng yên không một tiếng động biến mất, làm cho người bóp cổ tay thở dài. Không ít người cảm thấy Long Đằng là ngộ nhập một chút tử vong cấm khu hoặc là vết nứt không gian, thế giới vị diện, từ đó bị nhốt, hay là bỏ mình. Nhưng một thế này, Nguyệt Minh Không cảm thấy khả năng rất lớn, Long Đằng là gặp phải Cố Trường Ca độc thủ. Nàng đến nay còn nhớ rõ ở kiếp trước ngày nào đó, Cố Trường Ca miệng bên trong nhẹ giọng nhắc tới danh tự, ở trong đàng có Long Đằng. Cố Trường Ca thân phụ thôn tiên ma công, làm sao có thể không lưu đổ Long Đằng chân Long bản nguyên. Dựa theo hắn tính cách tới nói, là quả quyết không có khả năng buông tha Long Đằng. Ông! Suy nghĩ bay trở về, Nguyệt Minh không thần sắc lạnh lùng, một trưởng vỗ xuống, làm màu trắng ngọc thủ lớn nóng ánh mà sáng long lanh. Đế thuật cường hoành vô cùng, nàng mặt ngoài chỗ triển lộ cảnh giới, chỉ có phong vương cảnh trung kỳ. Nhưng là buộc phát uy lực, đã đạt đến chân thần cảnh cấp độ, nhường phụ cận rất nhiều tu sĩ sắc mặt rất là rung động. Không thể không nói, nếu như trước mặt Long Nữ cùng Nguyệt Minh không đứng tại cùng một cảnh giới, tuyệt đối không phải là Nguyệt Minh không một trưởng chi địch. Long Nữ sắc mặt hơi đổi, nàng ỷ vào thực lực cùng nhục thân cường hành, có thể cùng Nguyệt Minh không dây dưa, nhưng cũng ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Nàng thi triển cường hoành thể thuật, quang huy lưu chuyển, ngạnh kháng một kích này, thân ảnh ở trong hư không không được rút lui. Long Đằng đại nhân để cho ta thu nạp lần này ngoại giới rất nhiều thiên chi tiêu nữ, nếu như ngươi nguyện ý chủ động đi theo Vu đại nhân, hắn sẽ rất cao hứng. Người nữ nhân như vậy, chỉ có Long Đằng đại nhân mới có tư cách có được. Long Nữ một bên giao chiến, một bên tiếp tục đối Nguyệt Minh không hướng dẫn từng bước nói. Giống Nguyệt Minh không dạng này thiên chi tiêu nữ, cho dù là tại bọn hắn tiên cổ di tộc bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí nói mấy chục vạn năm cũng không gặp được. Long tộc tính dâm, Long Đằng đối với các tộc mỹ nhân, càng là không muốn có một loại cố chấp yêu thích. Cho nên Long Nữ đang định đuổi bắt lần này ngoại giới rất nhiều thiên chi tiêu nữ, đi Long Đằng đại nhân trước mặt tranh công. Đúng lúc thấy được Nguyệt Minh không, thân là nữ nhân nàng đều khó mà dịch chuyển khỏi mắt, có chút tim đập thình thịch. Thân là nam nhân, ai có thể chịu được. Ngay lập tức, nàng xuất thủ muốn cầm xuống Nguyệt Minh không, nhưng không muốn 10 điểm khó chơi, giao chiến gần nửa ngày, cũng còn ở vào cháy bỏng trạng thái. Nguyệt Minh không thực lực cùng hắn dung nhan, nhường nàng chấn kinh, thậm chí hâm mộ ghen ghét. Long Nữ cũng động thuyết phục tâm tư, lấy nàng quen thuộc ngoại giới ngôn ngữ mở miệng, hướng Nguyệt Minh không thuyết phục. Dù sao Long Đằng đại nhân thiên tư, có thể nói là trăm vạn năm đến bọn hắn nhất tộc đáng sợ nhất, có 102 cùng thế hệ, đơn giản quét ngang vô địch. Trong tộc lão nhân, hơn xưng Long Đằng đại nhân, tương lai có thể tranh chân long chi danh. Chân long, kia thế nhưng là siêu việt chân tiên vĩ đại tồn tại a. Long Nữ trong lòng, đối với Long Đằng kia là sùng kính tới cực điểm. Chỉ tiếc dung nhan của nàng, khó nhập Long Đằng mắt. Ngươi liền cầu nguyện câu nói này, cũng đừng làm cho bản cung vị kia vị hôn phu nghe được. Lúc này, nhớ tới kiếp trước Long Đằng gặp phải, Nguyệt Minh không cũng không nhịn được khẽ lắc đầu, lúc đầu lạnh lùng thần sắc bên trong, không khỏi lướt qua một vòng đùa cợt. Tại Cố Trường Ca trước mặt, những thứ này cái gọi là tuổi trẻ trí tôn, hoặc là cổ đại quái thai, lại tính là cái gì? Ngay cả nhảy nhót tư cách cũng không có. Vị hôn phu. Long Nữ nghe nói như thế, sắc mặt kịch biến, một bộ suối quẩy bộ dạng, sau đó hung hăng nói, ngươi vị kia vị hôn phu xem ra là chết chắc, Long Đằng đại nhân muốn nữ nhân, còn không ai có thể chạy thoát. Nguyệt Minh không lơ đễnh, mây trôi nước chảy. Chỉ bất quá đang suy nghĩ, muốn hay không bại lộ một chút thủ đoạn, đem cái này làm cho người ta chán ghét Long Nữ giết. Bất quá, nàng vẫn là không có lựa chọn làm như thế. Một cái Long Nữ, không đáng nàng bộ dạng này làm, nói không chừng Long Nữ cũng có còn lại thủ đoạn. Mà lúc này, Long Nữ cũng tự biết khó mà cầm xuống Nguyệt Minh không, chuẩn bị rời đi. Chuyện này, nàng cần phải đi hướng Long Đằng đại nhân bẩm báo. Tiên cổ di tộc thống ngự tiên cổ đại lục bên trong rất nhiều dân bản địa, bọn hắn sớm đã biết có ngoại giới tuổi trẻ thiên kiêu phải vào đến rèn luyện một chuyện. Tiên bảo xuất thế một chuyện, nhưng thật ra là tiên cổ di tộc nhất dạng tiên vật tràn ngập mịt mở quang huy thôi. Cái này kỳ thật cũng là bọn hắn hấp dẫn ngoại giới rất nhiều đạo thống hội tụ tới đây kế hoạch. Tiên cổ đại lục đóng chặt lại hồi lâu, bọn hắn thế hệ này thế hệ trẻ tuổi, cũng nên ra ngoài đi lại thế gian, được thêm kiến thức, thuận tiện dương tiên cổ di tộc chi uy. Long Đằng làm tiên cổ di tộc đương kim thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu. Long Nữ thực lực của nàng, ngay cả 10 vị trí đầu cũng không chen vào được. Nhưng là dạng này, cũng làm cho nàng đủ để bệ nghệ ngoại giới tuổi trẻ trí tôn, dù sao tiên cổ đại lục bên trong linh khí cùng tài nguyên tu luyện, so ngoại giới rất nhiều đạo thống cũng còn muốn màu mỡ. Chớ nói chi là nơi này ẩn tàng rất nhiều cơ duyên. Thì như nói trí tôn khắc đá, chuẩn đế di tồn nhiều vô số kể. Cái này khiến tiên cổ đại lục thế hệ trẻ tuổi, mạnh hơn ngoại giới không ít. Nàng thậm chí cảm thấy đến độ không cần Long Đằng đại nhân tự mình xuất thủ, liền có thể cầm xuống trước mắt rất nhiều thế hệ trẻ tuổi. Long Đằng, một thế này hắn lại có thể sống bao lâu đâu. Nguyệt Minh không nhìn xem Long Nữ đi xa, cũng không có truy sát. Ánh mắt của nàng có vẻ rất bình tĩnh thâm thúy, rất chủ yếu vẫn là nàng biết Long Nữ chết chắc. Chỉ bất quá Cố Trường Ca tên kia có thể hay không coi là đây là ta cố ý vì hắn hấp dẫn cửu hận. Nguyệt Minh không mắt phượng nhắm lại, lúc này, ngược lại là tại căn cứ Cố Trường Ca tính tình phỏng đoán ý nghĩ của hắn, một cái Long Đằng, hắn đoán chừng sẽ không coi vào đâu, nhiều lắm là xem như một cái con mồi thôi. Nàng mặc dù đối Cố Trường Ca buông xuống không ít phòng bị, nhưng kỳ thật cũng không có chân chính tin tưởng Cố Trường Ca. Mai kia bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nguyệt Minh không có ý nghĩ của mình. Nàng biết mình hiện tại cùng Cố Trường Ca quan hệ mặc dù nhìn như thân cận rất nhiều. Cố Trường Ca sẽ thản lộ cấm kỵ ma công, sẽ để ý cái nhìn của nàng, sẽ đưa nàng pháp khí, thậm chí sẽ nói nhường nàng cảm động. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng kỳ thật cái này chỉ là bởi vì nàng bây giờ, đối Cố Trường Ca tới nói. Tác dụng tương đối lớn thôi. Nguyệt Minh không rất thanh tỉnh, không có bị Cố Trường Ca bây giờ khuôn mặt hoàn toàn mê hoặc. Đương nhiên nàng cũng rất hy vọng tự mình chỉ là thuần túy suy nghĩ nhiều, một thế này nàng hành động đều là tại hiểu lầm Cố Trường Ca. Nàng cũng rất muốn tại Cố Trường Ca bên người, là một cái hiền nội trợ, vì hắn sinh con dưỡng cái, trợ hắn chấp trưởng thiên hạ, nhìn xuống chư thiên vạn tộc, sừng sững đại đạo tuyệt đỉnh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có khác cái gì hồ ly tinh đụng lên đến tìm cái chết. Cố Trường Ca chỉ là nàng một người. Thiên nhi sự tình. Rất nhanh, Nguyệt Minh không nhớ tới chuyện quan trọng đến, hơi biến sắc mặt, có chút sầu lo, hướng Cố Tiên Nhi bị đuổi giết chi điệu tiến đến. Sau lưng nàng rất nhiều tùy tùng cũng đi theo mà lên, mênh mông quần quận kinh người. Đoạn này thời gian, Nguyệt Minh không dựa vào tự mình tiên tri trước có thể, sớm đem rất nhiều cơ duyên cướp đoạt tới tay. Thậm chí còn có một môn đế đạo truyền thừa. Nàng cũng đang tính toán tìm thời cơ, đem tu vi đột phá đến hư thần cảnh. Nàng bây giờ mặt ngoài tu vi, phong vương cảnh trung kỳ, cũng chỉ là làm cái nghe nhìn lẫn lộn tác dụng. Điểm này, có thể nói nàng hoàn toàn là trên người Cố Trường Ca học được. Vâng! Thân hồng từng đạo, nghiền ép lên bầu trời. Mà không bao lâu, Nguyệt Minh không mang theo đại lượng tu sĩ, chạy tới Hải Vương cung truy sát Cố Tiên Nhi chỗ khu vực mà đi. Trên đường đi, nàng cũng không có nhìn thấy tu sĩ thân ảnh, điều này không khỏi làm nàng có chút nghi hoặc. Lấy Cố Trường Ca tính tình tới nói, khả năng rất lớn là sẽ không quản Cố Tiên Nhi chết sống. Mặc dù nàng biết Cố Tiên Nhi lần này gặp phải chỉ là hữu kinh vô hiểm, thậm chí còn lâm nguy đột phá tu vi. Nhưng nàng làm tương lai tẩu tử, lại há có không lo lắng đạo lý. Chỉ là trước mắt nơi này, lại tràn ngập nồng đậm máu tươi khí tức, rất nhiều dãy núi cùng rừng rậm nguyên thủy, cũng hóa thành bụi bặm, xuất hiện một khe lớn, sụp đổ trên mặt đất. Công chúa, chúng ta tựa hồ nghe đến không nhất dạng tin tức Trường Ca thiếu chủ hắn, mới vừa rời đi nơi này không lâu. Hải Vương cung thất công chúa cũng bị Trường Ca thiếu chủ xuất thủ trấn sát. Tiên Nhi tiểu thư, cũng không có gì đáng ngại, thời khắc mấu chốt, Trường Ca thiếu chủ hiện thân Hải Vương cung chúng sinh linh, đều bị diệt tại này. Lúc này, sau lưng một vị nữ tính tùy tùng đi lên, cung kính hướng Nguyệt Minh không bẩm báo nói. Chắc không được nơi này nhiều máu như vậy tanh, nguyên lai là hắn đã tới. Nghe vậy, Nguyệt Minh không có chút chấn động, kịp phản ứng, gật gật đầu, cũng là yên lòng. Trong nội tâm nàng có một loại phức tạp cảm xúc, đây là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Cố Trường Ca vậy mà lại hiện thân tới cứu Cố Tiên Nhi. Ngay cả Hải Vương cung thất công chúa cũng bị đánh giết ở đây. Nàng nhớ không lầm, Hải Vương cung thất công chúa cuối cùng là bị Cố Tiên Nhi chính tay đâm báo thủ, thậm chí còn gặp phải Hải Vương cung trả thù. Một thế này, Hải Vương cung thất công chúa vậy mà chết nhanh như vậy. Thậm chí Cố Tiên Nhi cũng không có gặp được hiểm cảnh đột phá tu vi. Những thứ này quy tích, cũng kém quá lớn. Khó nói ta thật là hiểu lầm Trường Ca hắn đến cùng là có tính toán gì. Nguyệt Minh không nuốt nuốt mi tâm. Nói thực ra giờ khắc này, ý nghĩ của nàng cũng bị dao động. Nếu như nói một lần là trùng hợp, hai lần đó đâu? Ba lần đâu? Nàng có phải hay không bởi vì ở kiếp trước kinh lịch tại, đối một thế này Cố Trường Ca thành kiến thực tế quá sâu. Vào trước là chủ, cho là hắn hết thệ cũng ôm lấy mục đích khác. Lúc này, Nguyệt Minh không cũng đang hoài nghi, tự mình trải qua kiếp trước, đến cùng là thật là giả. Nếu như là giả, như vậy vì cái gì kinh lịch chân thật như vậy mỗi một ngày một đêm, mỗi một cái thần sắc nỗi lòng. Mỗi một việc cũng rõ mồn một trước mắt, sinh động như thật. Nếu như là thật, vậy cái này một thế, có phải hay không cũng mang ý nghĩa dị số? Thôi, chuyện này sớm muộn sẽ rõ ràng, là cái gì dẫn đến ở kiếp trước Cố Trường Ca cùng một thế này Cố Trường Ca, có như thế lớn khác biệt. Hắn đối đại tiên nhi thái độ, hoàn toàn chính xác có rất khác biệt lớn. Tiên cổ đại lục một chuyện về sau, xem ra cần phải tìm thỏa đáng cơ hội đi trường sinh Cố gia hỏi một chút Cố thúc thúc. Nguyệt Minh không sau đó cũng rời khỏi nơi này. Nàng nhưng không cam tâm đi vào tiền cổ đại lục, tu vi chỉ để thăng đến hư thần cảnh. Nàng còn có càng lớn dạ tâm. Ngay tại lúc đó, tiền cổ đại lục phía đông một mảnh tới gần dân bản địa di tích khu vực bên trong. Phúc! Một đường hai màu đen trắng thần quang xông qua, ẩn chứa quỷ dị lực lượng, trước mắt một đầu đáng sợ hung thú, lập tức hóa thành xương khô, vô cùng dữ tợn. Một tên khuôn mặt trắng tuấn thanh niên, nhanh chóng xuất thủ, giải quyết hết ngăn tại trước mặt bọn hắn hung thú. Thật mạnh a, dạ huynh thực lực. thật là làm cho chúng ta thán phục. Một màn này, nhường sau lưng một đám nam nữ trẻ tuổi, không khỏi cả kinh nói. Đối với trước phương hóa tên đêm rừng nam tử bây giờ là bội phục không thôi. Lúc trước, bọn hắn vậy mà trào phúng đối phương, đơn giản chính là có mắt không trọng. Diệp huynh thực lực thật sự là đột nhiên tăng mạnh à, ngắn ngủi thời gian, cũng nhanh đột phá phong vương cảnh. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ trắng non vũ y nữ tử cũng là cảm khái nói. Đúng vậy à, hư thần cảnh hung thú một kích mất mạng, rất nhiều tuổi trẻ trí tôn cũng làm không được trình độ này. Một thân váy đỏ, đuôi cáo lấp loe quang trạch vũ mị nữ tử, cũng là hé miệng cười nói, đôi mắt cong cong, rất là động lòng người. Nghe vậy, phía trước nam tử trẻ tuổi, thiếu dung lại càng hài lòng. Dù sao đây mới là hắn chủ động xuất thủ, ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực mục đích. Không trăng bước, có ý gì? Không trăng bước, làm sao có thể bắt được giai nhân phương tâm đâu? Một đường mà đến, bọn hắn ven đường thấy, đều là hùng hồn núi lớn, ước hành cổ rừng. Che khuất bầu trời, cần mấy chục người ôm hết to, cành cây từng cục. Nơi đây càng là tiên vụ lượn lờ, trời quang mây tạnh, tràn ngập dạt dào sinh cơ cùng tiên ý. Rất nhiều cường đại khí tức biến mất tại núi lớn di tích ở giữa, thần thông xen lẫn, quang hoa chói lọi, khắp nơi đều có giao chiến khí tức. Hoặc là xuất hiện cái nào đó cổ khí, tỏa ra ánh sáng lung linh. Hoặc là cổ lão tiên thảo, mùi thuốc tràn ngập và dặm. Rất nhiều tu sĩ cũng đang cướp đoạt. Cho dù là thiên thần cảnh tồn tại hung thú cũng xuất hiện nhiều tôn, trong lúc xuất thủ kinh khủng ba động, thần quang ngút trời, rung động thương khung. Đây là một trận loạn chiến, bất luận là ngoại giới tu sĩ, vẫn là bản thổ sinh linh mạnh mẽ, cũng đang chém giết lẫn nhau. Nhưng là tại Diệp Lăng dẫn đầu dưới, bọn hắn lại thu hoạch không ít thứ, thậm chí gặp dư hóa lành, không có gặp được hung hiểm, đến nơi này. Lão Quy, ngươi nói luân hồi cổ thiên tôn lưu cho ta đồ vật, là thật ở chỗ này sao? Làm sao lại tại dân bản địa khu vực? Ta thực lực bây giờ, đi không phải muốn chết sao? Diệp Lăng lúc này, riêu riêu nhìn qua xa xa thành trì hình dáng, cũng điểm khó làm. Hắn tại hỏi thăm tự mình mặt dây chuyền bên trong lão quỷ. Hừ, không phải vậy ngươi cho rằng sẽ là ở đâu? Diệp Lăng à, thiên tôn tốt xấu là tiên cổ thời kỳ nhân vật, lại am hiểu thời gian lực lượng, cho ngươi lưu đồ vật, tự nhiên đều đã coi như tốt. Phía trước cường giả đông đảo, nhưng ngươi thế nhưng là thiên tôn truyền nhân. Làm sao ngay cả điểm ấy đạm phách cũng không có mặt dây chuyền bên trong lão quy, một bộ hận hắn không tranh bộ dáng. Nghe vậy, Diệp Lăng ngược lại là hơi buông xuống điểm tâm đến, dù sao lão quy có đôi khi rất đáng tin cậy, sẽ không hố hắn. Chỉ bất quá dính đến luân hồi cổ thiên tôn đồ vật, lúc này, liền không thể nhường người còn lại đều biết. Diệp Lăng cũng sẽ không chủ động đem bí mật này bộc lộ ra đi. Không phải vậy đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ trở thành lớn thịt mỡ, kinh động rất nhiều cường giả đến cấp đoạn. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng ý nghĩ cũng đơn giản, đối Doãn Mi cùng Xích Linh hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối với hắn mà nói, hai nữ cũng không phải ngoại nhân. Xích Linh cùng Doãn Mi hai người cũng minh bạch, lập tức phất tay chi lui một đám tùy tùng. Diệp Lăng, ngươi có chuyện gì không? Xích Linh hỏi, kỳ thật không hiểu Diệp Lăng tại sao lại chủ động dẫn đường, cuối cùng lại mang bọn hắn đi vào nơi này. Ta cần tiến về phía trước di tích, làm một ít chuyện, nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, có thể cùng ta cùng một chỗ chui vào mà đi. Diệp Lăng nghiêm túc nói, hai nữ thủ đoạn không ít, kỳ thật cùng hắn cùng một chỗ, cũng tốt nhiều cái chiếu cố. Doãn Mi ánh mắt hơi động một chút, kia không chút do dự nói, ta tin tưởng ngươi. Nàng kỳ thật đã biết, lúc này, Cố Trường Ca đã sớm chạy đến, ngay tại cách nàng chỗ không xa. Bởi vì độ ma bình nguyên nhân, Cố Trường Ca một chút phân phó, có thể trực tiếp hạ đạt cho nàng. Gặp Doãn Mi như thế tín nhiệm tự mình, Diệp Lăng lập tức đại thụ cảm động. Tại tiên cổ đại lục dân bản địa bàn bên trên, chui vào đi vào. Không biết đến cỡ nào nguy hiểm. Doãn Mi lại tia không chút do dự có thể thấy được tín nhiệm với hắn. Mà rất nhanh, Xích Linh cũng lựa chọn đồng ý, nàng đích xác tin tưởng Diệp Lăng là người. Ngay lập tức, Diệp Lăng bắt đầu là nàng nhóm nói đến kế hoạch của mình cùng an bài, bây giờ có thể lẻn vào đến trong mảnh di tích này đi. Mà lúc này đây, mặt khác ngọn núi bên trên, Cố Trường Ca thân ảnh xuất hiện, hắn nhìn về nơi xa khu di tích này, tiếu dung có chút dị sắc. Dựa theo Doãn Mi lưu lại tung tích, hắn tự nhiên rất nhanh tìm tới. Mà lại lần này bên cạnh hắn cũng không có mang bất kỳ tùy tùng. Dù sao lúc này, cao điệu coi như quá ngu. Dựa theo Doãn Mi bẩm báo lời nói đến xem, Diệp Lăng cơ duyên hẳn là liền giấu ở trong đó, bất quá trước đó, hắn chui vào trong đó, còn cần đoạn thời gian. Đoạn này thời gian, đủ ta trước một bước tìm được tổ mộ, đem ở trong sự tình xử lý xong. Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca trước mặt hư không ông dưới, trở nên hoàn toàn mơ hồ, hắn bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất. Có kinh nghiệm của lần trước về sau, lần này rõ ràng muốn thuận lợi hơn quen thuộc rất nhiều. Chương 138, đáng chết vẫn là phải chết, chẳng qua là muốn cho nàng nhóm một cái dựa vào. Một, Cố Trường Ca dự định kỳ thật rất đơn giản, hắn chuẩn bị trước tiên đem khu di tích này bên trong tổ mộ cho tìm tòi mấy lần. Đến lúc đó đột phá thần vương cảnh tuyệt đối không có vấn đề. Hắn thậm chí cảm giác được thời điểm rời đi tiên cổ đại lục, hắn ngưng tụ thánh cảnh ý thức, thành tựu chuẩn thánh cảnh, cũng là dễ dàng. Đến lúc đó siêu thoát thiên phú ra chỉ dưới, đối với quy tắc trật tự trưởng khống, có thể đạt tới càng sâu tình trạng, thậm chí trưởng khống pháp tắc, vận dụng thiên địa vĩ lực, cũng là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước lúc này, hắn đến tiện đường đem tiên cổ đại lục những thứ này bên trong di tích tổ mộ tìm tòi mấy lần. Dù sao nơi này không giống với ngoại giới, coi như bị phát giác, hắn cũng có cóng nổi người, không lo lắng chút nào. Nếu như là ngoại giới xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ vỡ tổ. Cố Trường Ca hắn muốn tiếp tục gâm thầm phát dục, liền rất phiền toái, tuy nói mặt ngoài còn có Diệp Lăng cho hắn cóng nổi, có thể cuối cùng bọc giấy ở lửa, được nhiều lưu lại thủ đoạn chuẩn bị. Lần này tiên cổ đại lục chuyến đi, chỉ sợ còn phải cho ta luyện được trộm mộ kinh nghiệm đến. Cố Trường Ca tùy ý lẩm bẩm một câu. Mà rất nhanh, trong tay hắn hiện hiện thần ẩn phù đến, mông lung quang hoa bắt hắn cho bao phủ, phù văn xen lẫn. Cả người ẩn nấp ở trong hư không, nhanh chóng trốn vào trong đó, hướng phía trước tòa kia di tích mà đi. Loại chuyện này mặc dù mới làm một lần, nhưng hắn đã rất xe nhẹ đường quen, có lẽ chính là thiên phú đi. Sau đó, tránh khỏi không ít khí tức cường đại khu vực. Cố Trường Ca thân ảnh từ hư không ở giữa cất bước, một đường ngang qua, rất nhiều cung khuyết lầu cát, đều đã cổ hủ, mà hắn cũng đến chỗ sâu. Kia là một mảnh sương mù bao phủ chi địa, giống như là màu xám tinh huy, ở chỗ này chảy xuôi. Rất nhiều lớn nhỏ không đều ngọn núi, sừng sững ở trong đó, hiện lên màu nâu xanh, tràn ngập các loại quang mang. Đồng nhiên, hư không rung rẩy, phúc, nương theo lấy hai tiếng phá trống thanh âm, huyết quang vang khắp nơi. Phụ trách trấn thủ lăng mộ hai cái sinh linh, con mắt đột nhiên trở to, lộ ra hoảng sợ hãi nhiên, chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh. Sau đó con ngươi bên trong quang hoa tan hết, một cái lô máu ra hiện tại bọn hắn mi tâm, trước sau xuyên qua. Một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên thần vỡ tan. Trong nháy mắt mất mạng, Cố Trường Ca thu hồi ngón tay, thần sắc tự nhiên theo hư không bên trong đi ra. Từ bên cạnh bọn họ đi qua. Sau một lát, cái này hai cỗ thi thể mới ẩm vang ngã xuống đất. Thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên rất nhẹ nhàng giải quyết hết hai cái này chỉ có chuẩn thánh cảnh thực lực sinh linh. Lấy hư không thiên phú tùy tiện tới gần, vô thanh vô tức. Thôn vệ bạch hổ nhất tộc canh kim thiên phú về sau, lấy vô trung tiên quyết quy tắc chi lực hóa thành tuyệt thế công phạt kiếm khí. Bực này phong mang, chân chính thánh nhân tồn tại, cũng phải biến sắc. Trách không được nhiều người như vậy ưa thích dùng kiếm, xoáy liền xong việc. Cố Trường Ca thần sắc tùy ý, hắn ngẩng đầu quét phía dưới trước mắt tòa lăng mộ này, có chút hài lòng. Đây là một mảnh không coi là quá lớn lăng mộ, lại sửa chữa 10 điểm chỉnh tề sạch sẽ, ngôi mộ lớn nhỏ không đều. Mặc dù lộ ra tang thương cổ lão, tràn ngập nồng đậm năm tháng khí tức, thế nhưng gặp năm đó nơi này phồn thịnh, vô số cường giả tồn tại, mai táng tại nơi này, hình thành như thế một mảng lớn lăng mộ. Một chút lăng mộ vỡ ra khe hở, từ trong đó phun ra chói lọi quang huy đến. Cố Trường Ca vừa nhìn liền biết là những cái kia cổ thi ở trong tinh hoa, giờ phút này đơn giản giống núi kêu biển gầm, sôi trào mãnh liệt. Khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một chút ý cười. Thật đúng là một số lớn để cho người ta trông mà thèm tu tài nguyên a. A, tựa hồ còn không là bình thường lăng mộ, đây là thiên kiêu mộ. Chú ý tới phía trước một khối trên bia mộ chữ viết, Cố Trường Ca bỗng nhiên có chút kinh ngạc. Hắn tìm được tòa lăng mộ này, cũng không phải là tổ mộ, lại là thiên kiêu cổ mộ. Hắn đi qua một phương phương bia đá, thậm chí cảm thụ đã từng thiên kiêu lưu lại cường đại khí thế cùng ngập trời chiến ý. Không thể không nói, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được đám người này đã từng cường đại. Tiên cổ đại lục đồ tốt thật đúng là không ít, có thể xưng là thiên kiêu người, đều có bất phàm, tại tiên lão thì kỳ, chắc hẳn càng là như vậy. Cố Trường Ca tại một khối trên bia mộ cảm nhận được một loại bách chết bất khuất chiến ý, giống như có thể nối liền bầu trời. Bách cấm chiến thể chân huyết, nguyên hư thánh long vương, bá thiên thần huyết. Đi qua từng khối mộ địa, Cố Trường Ca nhận ra ở trong một chút cổ lao chữ viết. Đương nhiên, hắn đối với này một đám thiên kiêu, cũng không có gì hiếu kỳ địa phương. Đều đã là người chết, thành tựu không được tối cao, chiến ý phá thiên, có làm được cái gì? Đáng chết vẫn là phải chết. Bây giờ tại Cố Trường Ca trong mắt, đây đều là hắn tu hành tài nguyên. Ông! Mà rất nhanh, hắn ngồi xếp bằng ở đây. Sau lưng có ô quang hiện hiện, hóa thành một ngụm màu đen nhánh đại đạo bảo bình, hôn ám thiên địa dưới. Nhật nguyệt tinh thần cũng mở đi. Sau đó, mây đen giống như là đã nứt ra một góc. Vô số nhật nguyệt tinh huy từ nơi đó rơi xuống, chiếu sáng phía dưới, đem Cố Trường Ca bao phủ. Hắn màu da giống như là vô thượng tiên ngọc chế, óng ánh mà sáng long lanh, thậm chí có thể thấy được trong đó lưu chuyển lên ô quang xương cốt. Nhưng lại có thế giới phá vỡ mà ta bất diệt, vạn giới sập mà ta bất hủ chi ý. Từng tòa ngôi mộ vỡ ra, trong đó cổ thiên kiêu thi thể, một bộ liên tiếp một bộ, có nam có nữ. Tất cả tài hoa xuất chúng, hình thái khác nhau, áo bào khác nhau, triều đại khác nhau hiện ra cường đại thiên tư, lập tức đảo ngược đến chân trời. Bọn hắn tại tinh huy chìm xuống phủ, đại đạo bảo bình phun ra nuốt vào hết thảy, đem tất cả năng lực luyện hóa vào Cố Trường Ca thể nội. Nguyên thần, cảnh giới tu vi, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Mà liên tại Cố Trường Ca đã chạm vào khu di tích này chỗ sâu nhất, bắt đầu luyện hóa hấp thu những cái kia cổ thi bên trong còn sót lại tinh hoa thời điểm. Diệp Lăng một đoàn người, lúc này còn tại thành trì bên ngoài, nhíu mày suy tư, đang suy nghĩ các loại biện pháp, làm sao có thể không bị phát hiện, lặng lẽ chui vào đi vào. Mà Xích Linh cùng Doãn Mi cũng đều đối nàng nhóm riêng phần mình tùy tùng phân phó dưới, nhường bọn hắn cũng lưu tại nơi này, chờ bọn hắn trở về. Tiên cổ đại lục mở ra về sau, ngoại giới tu sĩ đại lượng xâm nhập, đối dân bản địa tạo thành rất lớn xung kích. Cho nên những thứ này nơi tụ tập, cũng sẽ không dễ dàng nhường ngoại giới tu sĩ tới gần, một khi nhìn thấy, chính là sinh tử chém giết tử chiến. Đương nhiên cũng không ít kẻ tài cao gan cũng lớn tuổi trẻ tồn tại, sẽ bước lên to lớn phong hiểm, tiến về những thứ này tụ tập mà đi, muốn trộm lấy tiên cổ đại lục các loại cổ pháp. Xích Linh, dạng này quá nguy hiểm, tuy nói Dạ Lâm thực lực không yếu, nhưng các ngươi chui vào thế nhưng là dân bản địa tụ tập địa, trong đó thế nhưng là có thiên thần tồn tại, càng sâu người ngay cả thần vương, chuẩn thánh đều có thể có. Chuyện này các ngươi vẫn là suy nghĩ thêm xuống đi. Mà lúc này, Xích Linh bên người một đám tùy tùng, trong đó có người cũng là tại mở miệng. Ở trong một tên tướng mạo tuấn Mỹ, dung nhan di lệ, mọc ra khổng tức vũ nam tử, không khỏi nhướng mày nói. Hắn tên là Khổng Dương, chính là khổng tức nhất tộc tuổi trẻ thiên tiêu, từng một chiêu lạc bại tại Xích Linh, trở thành người theo đuổi nàng, nhưng trên thực tế cũng là Xích Linh người ngưỡng mộ. Thực lực của hắn không kém Xích Linh bao nhiêu. Lại cam nguyện trở thành tùy tùng, có thể thấy được hắn tâm tư. Đối với cái này Xích Linh vẫn luôn đành phải giả bộ như nhìn không ra. Dạ Lâm thực lực ta rất tin tưởng, việc này liền không cần nhiều lời, đến lúc đó các ngươi lưu tại nơi này, nếu như chúng ta xảy ra bất trắc, các ngươi liền chạy đi thôi. Xích Linh lắc đầu, nói thẳng. Nàng đối với Diệp Lăng ngược lại là rất tín nhiệm, sẽ không cảm thấy Diệp Lăng sẽ làm chuyện ngu xuẩn đến, chắc là có chính hắn mục đích. Nghe vậy Khổng Dương nhướng mày nói, Xích Linh, kia Dạ Lâm vì sao muốn tiến đến thành trì di tích? Đối với cái này hắn không chút nào nói. Bây giờ lại để các ngươi cũng tin tưởng hắn, vạn nhất hắn cố tình hại các ngươi đâu. Trong mắt của ta, hắn tuyệt đối biết nơi đó kỳ thật ẩn giấu đi cơ duyên gì, lúc này mới một đường mang theo chúng ta tới đây, đến nơi này, những người còn lại bỏ mặc, hết lần này tới lần khác mang theo hai người các ngươi. Hắn đến cùng ý muốn như thế nào? Trước đó hắn từng mở miệng, biểu hiện ra đối Diệp Lăng bất mãn cùng khinh thị, nhưng thê thảm Diệp Lăng cường thế đánh mặt, nhường hắn tại Xích Linh trước mặt mất mặt. Giữa hai người cựu oán xem như kết. Trên đường đi, hắn cũng đang len lén dò xét Diệp Lăng hành vi, phát hiện hắn một mực lộ ra cổ quái, ẩn giấu đi không ít bí mật. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Diệp Lăng đối với nguy hiểm luôn có loại này xu cắt tị hung bản năng, tựa hồ sớm biết sẽ tao ngộ cái gì hung hiểm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Lăng vẫn luôn có mục tiêu, cũng lưu đồ hồi lâu. Bằng không hắn vì cái gì có vẻ như vậy xe nhẹ đường quen, đối với hết thể cũng tại trong khống chế bộ dạng. Chỉ có bọn hắn tất cả mọi người, cũng bị Diệp Lăng mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết được. Khổng Dương không muốn Xích Linh bị Diệp Lăng chỗ lừa gạt, mà kế tiếp Xích Linh nhường hắn nắm đấm nắm chặt, hàm răng cắn chặt, rất không cam lòng. Khổng Dương lo lắng của ngươi là dư thừa, Dạ Lâm làm người ta rất tín nhiệm. Xích Linh lắc đầu nói, lãnh đạo biểu hiện trên mặt không thay đổi, cũng sẽ không bởi vì người khác thuyết pháp mà dao động nàng ý nghĩ trong lòng. Sau đó, nàng trực tiếp rời đi, đi tìm Diệp Lăng thương nghị sự tình. Ghê tởm. Dạ Lâm, ngươi thật sự là đáng chết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có mục đích gì. Khổng Dương thần sắc rất khó coi, có chút xanh xám. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Lăng chỗ phương hướng, có lửa giận cùng âm lãnh xuất hiện. Nếu như không có mục đích gì khác, Diệp Lăng hắn tại sao lại như thế chắc chắn, cảm thấy thành trì di tích bên trong có hắn muốn đổ vỡ. Một bên khác, Diệp Lăng cùng mặt dây chuyền bên trong lão quỷ bàn bạc một lát sau, cũng có ý nghĩ. Dựa theo lão quỷ dạng này thuyết pháp, hoàn toàn chính xác có 7 thành 5 chắc, ta cũng không nghĩ tới luân hồi chi lực còn dính đến loại này chỗ huyền diệu, có thể coi như dò đường sử dụng. Diệp Lăng đại hỉ, mà hắn mặt dây chuyền bên trong lão quy, biểu lộ giờ phút này cũng có chút kỳ quái, ở trong lòng lẩm bẩm. Được rồi, thiên tôn lúc ấy lưu lại ngộ đạo đài, thâm ý không ít, hơn nữa lúc trước thủ hộ giả nhóm, hẳn là cũng còn ở nơi này. Nếu như quá trình thuận lợi, bọn hắn hẳn là sẽ lựa chọn thần phục Diệp Lăng tiểu tử này, nhưng nếu như không thuận lợi, liền có điểm không ổn. Lao Quy nó hiểu sự tình kỳ thật không nhiều, chỉ là biết đây là luân hồi cổ thiên tôn đối với Diệp Lăng một cái khảo nghiệm. Nếu như hắn có thể thông qua cái này khảo nghiệm lời nói, đem thu hoạch được một bút cực kỳ cường đại trợ lực. Diệp Lăng, chúng ta đi thôi. Lúc này, Tiểu Mị dễ nghe thanh âm truyền đến. Doan Mi cũng đi tới, bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người như sen, đã đối một đám tùy tùng phân phó tốt sự tình. Nàng mang trên mặt động lòng người tiểu dung, mặt mày cong cong, có vẻ tươi đẹp đến cực điểm. Diệp Lăng cũng có một nháy mắt ngốc trệ, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng, cười hắc hắc. Một màn này xuống ở trong mắt Xích Linh, nhường nàng lông mày không khỏi nhíu một cái, nói đến Doãn Mi thế nhưng là Diệp Lăng đã chết lao đại bạch liệt vị hôn thê, hiện nay Diệp Lăng đối Doãn Mi vậy mà như thế thái độ. Trên mặt nàng không nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được lắc đầu. So với ban đầu nhìn thấy Diệp Lăng thời điểm, hiện tại Diệp Lăng cho nàng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Bạch liệt cái chết, đến cùng có hay không cùng Diệp Lăng có quan hệ. Lúc này, trong đầu của nàng đống nhiên lâm vào thật sâu mê hoặc bên trong. Chẳng lẽ lại Bạch liệt sẽ là Diệp Lăng Doãn Mi cùng một chỗ mưu sát rơi? Bằng không trên đường đi, hai người tại sao lại có lén lút mắt đi mày lại? Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Lăng đối với Doãn Mi, hoàn toàn chính xác tựa hồ có một loại khác cảm xúc, bằng không cũng sẽ không lúc trước gặp nàng gặp nạn, sẽ không để ý bại lộ chi hiểm, tiến đến cứu nàng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Diệp Lăng đối với gần đây coi trọng hắn, cho hắn không ít tu vi trên trợ giúp nghĩa huynh Bạch liệt, sẽ không thèm để ý chút nào, không có bất kỳ cái gì có ý tôn trọng. Ngược lại giống như là ước gì Bạch liệt chết đồng dạng. Cái này khiến Xích Linh cho tới nay đối Diệp Lăng tín nhiệm, sinh ra hoài nghi cùng dao động. Xích Linh, ngươi còn đứng đó làm gì? Chúng ta lấy đi. Đông nhiên, Diệp Lăng tiếng nói, đánh gây Xích Linh suy nghĩ, nhường nàng lấy lại tinh thần. Chuyện này, giữ lại sau này hay nói. Dù sao Diệp Lăng cũng không đối nàng có cái gì ác ý. Ngay lập tức, ba người hóa thành thần hồng, hướng phía trước kia mảng lớn di tích lặng lẽ tiềm hành mà đi. Đồng thời, Diệp Lăng tế ra một cái màu đen nhánh thạch phù, thượng diện có trận phù văn lấp lóe, hướng về bốn phía, đem thân ảnh của bọn hắn bao vây lấy, hướng mặt khác phương hướng rơi đi. Cái này có thể ẩn nấp chúng ta khí tức, chỉ cần động tĩnh nhỏ một chút, bình thường sinh linh là không phát hiện được. Diệp Lăng đối rơi vào phía sau hắn Doãn Mi cùng Xích Linh nói. Vừa rồi Doãn Mi thần sắc hắn tự nhiên cũng chú ý tới. Hắn không muốn giải thích cái gì. Dù sao bây giờ hắn đã chắc chắn, Doãn Mi đối với hắn là hữu tình nghĩa. Mà hắn đối Doãn Mi cũng là như thế. Hai người lẫn nhau yêu nhau, chắc hẳn Bạch Liệt trên trời có linh thiêng coi như biết, cũng nhiều lắm là thở dài một tiếng, sẽ không trách tội cái gì. Diệp Lăng ngược lại không cho là mình ý tưởng này có lỗi. Hắn ưu tú như vậy, hấp dẫn rất nhiều thiên chi tiêu nữ phương tâm, không phải chuyện rất bình thường sao. Diệp Lăng hắn bất quá chỉ là muốn cho nàng nhóm một cái dựa vào mà thôi. Ngay tại Diệp Lăng bọn hắn hướng di tích bên trong tiềm hành mà đi thời điểm. Trong thành, một tòa có vẻ vô cùng rộng rãi cổ lão đại điện bên trong, nơi này sôi trào mãnh liệt khí thế tràn ngập. Mấy tên trên người có kỳ dị ban văn lão giả đang tập hợp một chỗ. Trong mắt tinh hủy rơi xuống, biển cả thành cho, các loại đáng sợ dị tượng hiện hiện các. Bọn hắn khí tức thập phần cường đại, người yếu nhất cũng là chuẩn thánh tồn tại, nhưng ngoại hình cũng không phải nhân tộc. Hoặc là mọc ra hai cánh, hoặc là cái trán sinh ra thụ nhãn, hoặc là toàn thân tối như mực, hoặc là toàn thân ánh vàng rực rỡ, như tiên kim rèn đúc. Nhưng duy nhất chỗ tương đồng, chính là tại trên tay của bọn hắn, có một cái kỳ dị phù văn đang lóe lên. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện viên kia phù văn, ngay tại lúc lên lúc xuống chìm nổi sáng tắt, cực kỳ thần bí. Chương 139, sự tình trở nên càng ngày thú vị, tầm bảo thử thật không có khiến người ta thất vọng. 2. Luân hồi thiên tôn truyền nhân xuất hiện. Lúc này, một vị đồng tử giống như rắn lao hầu mở miệng, thanh âm âm lãnh, để cho người ta nhịn không được tê cả da đầu. Trong tay nàng, cũng có như thế một cái phù văn, thượng diện đang lóe lên quang hoa. Cho nên đây cũng là ta triệu tập tất cả mọi người đến đây mục đích. Một vị khác thân hình cao lớn lao giả nói, hắn mọc ra một đôi sơn dương sừng, rất có điểm tiên phong đạo cốt hương vị. Nhưng là bây giờ lời nói ra, lại mang theo lãnh ý. Còn lại lao giả, nhao nhao gật đầu, ánh mắt mang theo lạnh lùng nói. Xem ra báo trước là thật, hắn là tới lấy đi luân hồi thiên tôn di tổn. Thật không có nghĩ lâu như vậy đi qua, vốn cho rằng cái này nô ấn chỉ là cổ lao tin đồn, không người có thể chứng thực hắn thật giả. Nhưng không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật hiển hóa, thật là khiến người ta khó có thể tin. Nói đến đây, có một vị mọc ra ưng miệng lão giả, thần sắc che lấp vô cùng, cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn tuyệt đối áp chế. Trên cánh tay của hắn cái kia phù văn, ngay tại nóng lên. Đơn giản giống như là lạc ấn tại thượng diện, bất kể như thế nào đều khó mà đem xóa đi. Qua nhiều năm như vậy, cũng không có hiển hóa qua. Thậm chí nói bọn hắn cũng cảm thấy nô ấn tồn tại, chỉ là cái tin đồn, không tin được thật. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng là như vậy, thẳng đến hôm nay bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, đệ nhất thời gian cũng cảm nhận được cái phù văn này tồn tại. Trong đó tuyệt đối áp chế lực lượng, có thể tùy tiện quyết định bỏ mình của bọn họ. Đây chính là nô ấn, có thể hiệu lệnh áp chế bọn hắn tất cả mọi người. Cái này mai nô ấn, trông ở bọn hắn huyết mạch chỗ sâu, từ tổ tiên chạy chuyển đến bây giờ. Biết được việc này chân thực tính về sau, nhường bọn hắn chấn kinh, nổi giận, không thể tin được. Hiện tại duy nhất muốn làm một sự kiện chính là giết vị kia luân hồi cổ thiên tôn truyền nhân. Mỗi người bọn họ tổ tiên, là biết bao nhân vật cường đại. Cho dù là bây giờ sừng sững tiên cổ đại lục trung ương, thống ngự bốn phía, có được chân long huyết mạch bộ tộc kia. Đối mặt bọn hắn cái này tổ tiên, cũng phải khách khí, không dám khinh thị. Thế nhưng là cuối cùng, ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn tổ tiên sẽ bị luân hồi cổ thiên tôn chấn áp, cũng tại huyết mạch cùng trong thần hồn gieo xuống nô ấn, thế hệ vì hắn thủ hộ lưu cho truyền nhân đồ vật. Bây giờ, cái kia luân hồi thiên tôn truyền nhân hiện thân, cũng tới gần nơi này, nhường bọn hắn cũng đệ nhất thời gian cảnh giác lên. Dù sao không người nào nguyện ý lại đột nhiên thần phục một cái thấy đều chưa thấy qua một mặt người xa lạ, cũng phụng làm chủ, đem hết thể hiến cho hắn. Loại chuyện này, ai nguyện ý? Trừ phi đầu óc choáng váng. Cho nên bọn hắn đều nhanh nhanh chạy đến thương nghị, muốn như thế nào giải quyết chuyện này, bỏ mặc vận dụng thủ đoạn gì, luân hồi cổ thiên tôn truyền nhân cuối cùng đều phải chết. Luân hồi thiên tôn ngộ đạo thạch, bây giờ bị chúng ta mấy đại gia tộc riêng phần mình chấp trưởng, đã không biết bao nhiêu năm, ai cam tâm nhường lại. Thậm chí còn có thuyết pháp, phù cận còn có thể ẩn tàng có một chỗ luân hồi thiên tôn lưu lại động phủ, trong đó cất giấu luân hồi thiên tôn rất nhiều bảo điện cùng nội tình. Có lẽ cái này động phủ mấu chốt, ngay tại vị kia truyền trên thân thể người. Mấy vị lao giả mặt lộ vẻ tinh mang, đang thảo luận nói, bàn bạc làm sao đem động phủ này cho cướp đến tay. Luân hồi thiên tôn lưu lại di tồn, tự nhiên nên cho bọn hắn. Một người đột nhiên xuất hiện truyền nhân, kia tính là thứ gì? Cũng dám ngấp nghẽ bọn hắn bảo tàng. Luân hồi thiên tôn truyền nhân, hẳn là từ ngoại giới mà đến, niên kỷ sẽ không rất lớn, dựa theo ngoại giới những cái kia lão ngoan đồng ước định, thế hệ trẻ tuổi thực lực, nhiều nhất bất quá hư thần cảnh thôi. Nói cách khác luân hồi thiên tôn truyền nhân, thực lực cũng nhiều lắm là như thế, không có khả năng vượt qua quá nhiều. Chỉ cần hắn dám đến nơi này, thế tất nhường hắn có đến mà không có về, táng thân tại đây. Mấy vị lao giả nói đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra cười lạnh đến, bọn hắn đã dự liệu được kết cục. Bởi vì nô ấn quan hệ, bọn hắn có lẽ khó mà xuất thủ, nhưng đừng quên bọn hắn còn có thể điều động những người còn lại xuất thủ. Đến lúc đó bố trí thiên la địa võng, chờ lấy kia cái gọi là truyền nhân tự mình đến đây chịu chết. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn phụ thuộc chủng tộc, số lượng cũng không ít, tìm một vài thiên thần cảnh hoặc là thần vương cảnh trở lên tồn tại ra, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Gần nhất trành tốt những cái kia khuôn mặt xa lạ, nhất là ngoại giới người tới, thà rằng giết nhầm một cái, cũng không thể buông tha. Ngay lập tức, mấy vị lao giả bắt đầu hạ lệnh, từng đạo mệnh lệnh từ nơi này truyền đạt ra đi, toàn bộ di tích cũng tại giới nghiêm bắt đầu. Chỉ có giết luân hồi thiên tôn truyền nhân, bọn hắn mới có cơ hội tự do. Vâng! Mà rất nhanh, nơi này thần tiêu tận trời, kinh khủng khí tức sôi trào mãnh liệt, tất cả hướng các nơi mà đi. Từng đạo kinh người cường đại khí tức, xuất hiện ở trên không, bắt đầu tuần sát bốn phía hết thể người khả nghi ảnh. Giờ khắc này, di tích phụ cận địa vực, đại lượng bản thổ sinh linh hội tụ chạy đến. Đạt được tộc lao phân phó, muốn bày ra thiên la địa võng, đuổi bắt người nào đó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khó nói chúng ta bị phát hiện rồi. Đang mang theo Xích Linh cùng Doãn Mi hai nữ, tại khu di tích này phụ cận lặng lẽ tiềm hành Diệp Lăng, sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Hắn cảm thụ đạo mấy đạo cường đại khí tức, từ hướng trên đỉnh đầu lướt qua, cường đại thần thức đảo qua tứ phương, giống như là muốn đem hết thể cũng nghiền ép nát. Cái này khiến tâm hắn kinh. Nếu như không phải là gan đủ lớn, kinh lịch sự tình không ít. Đầy đủ chấn định. Lúc này, hắn chỉ sợ cũng phải lùi bước. Vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều cường giả như vậy, bọn hắn là đang tìm kiếm cái gì sao? Xích Linh nhướng mày nói. Vừa rồi từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua đi đạo thân ảnh kia, chí ít cũng là thiên thần cảnh cấp độ, trừ phi vận dụng thủ đoạn đặc thù, nếu không bọn hắn đều có thể chết thảm hắn tay. Không biết, khó nói là bởi vì duyên cớ của ta. Hành tung của chúng ta bại lộ. Thế nhưng là chúng ta ẩn tàng đến tốt như vậy, không có khả năng bại lộ. Vẫn là nói chỉ là trùng hợp. Diệp Lăng sắc mặt nghi ngờ nói. Hắn cũng không có hướng thân phận của hắn đi lên muốn. Cái này thời điểm, ngược lại là hắn mặt dây chuyền bên trong lão quy, có chút như có điều suy nghĩ, thần sắc có chút lạnh, hiển nhiên nghĩ đến cái gì. Bọn hắn thoạt nhìn như là muốn bắt người nào bộ dáng. Doãn Mi diện mục trên bỗng nhiên xuất hiện một vòng lo lắng. Nhìn nàng thần sắc, Diệp Lăng còn tưởng rằng nàng là đang lo lắng tự mình, không khỏi quay đầu cười nói, Doãn Mi việc này có lẽ là ta quá lo lắng, chẳng qua là trùng hợp gặp được thôi, không có quan hệ gì với ta. Doãn Mi lắc đầu, không nói thêm gì, trên mặt vẻ sầu lo không giảm. Nàng tự nhiên không phải đang lo lắng Diệp Lăng, căn bản không có quản lời hắn nói. Đột nhiên kinh động đến nhiều cường giả như vậy, ngay cả thiên thần cũng xuất hiện, tại di tích phụ cận tìm kiếm, một bộ muốn tìm ra người nào tới bộ dạng. Cái này khiến nàng vô ý thức liền nghĩ đến Cố Trường Ca trên người. Dù sao nàng là biết Cố Trường Ca bây giờ động tĩnh, rất có thể sớm tại bọn hắn trước đó, liền đã lẻn vào đến chỗ sâu đi. Cho nên có phải hay không là Cố Trường Ca mục đích bại lộ. Cứ như vậy, dẫn phát nơi này bản thổ sinh linh tức giận, muốn tìm kiếm Cố Trường Ca tung tích. Cái này khiến Doãn Mi nhịn không được sầu lo, nói đến Cố Trường Ca nếu như chết ở chỗ này, nàng cấm chế nói không chừng cũng có thể khởi ra, nàng sẽ cao hứng mới đúng. Nhưng tại sao lại đối Cố Trường Ca không tự kìm hãm được sầu lo, mà lại dựa theo Cố Trường Ca phân phó, là nhường nàng trong bóng tối ly gián khiêu khích Diệp Lăng cùng xích linh quan hệ. Tại Diệp Lăng chui vào nơi này thời khắc mấu chốt, cho hắn không cẩn thận chế tạo kinh hỉ, hấp dẫn còn lại cường giả đến đây. Mà dạng này phân phó, không khác là tại cầm tính mạng của nàng đang nói đùa, vẫn là không cẩn thận liền nay mất mạng cái chủng loại kia. Dù sao nàng hấp dẫn cường giả, bại lộ bọn hắn tung tích đồng thời, nàng cũng sẽ lâm vào nguy hiểm vạn phần cục diện. Nhưng nếu là Cố Trường Ca phân phó như vậy, nàng cũng không có biện pháp. Như thế cái lạnh lùng tuyệt tình người, nàng vì sao muốn lo lắng hắn đâu? Diệp tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ, bọn gia hỏa này tuyệt đối là hướng ngươi tới. Lúc này, Diệp Lăng mặt dây chuyền bên trong, lão quy thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái này khiến Diệp Lăng biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Hướng hắn mà đến. Cái này có ý tứ gì? Diệp Lăng trong đầu lập tức có chút ngộng. Thiên tôn hắn lưu cho ngươi đồ tốt, nhưng cũng lưu lại cho ngươi khảo nghiệm, có thủ hộ giả nhất mạch tại thủ hộ thiên tôn di tồn, nếu như ngươi không thông qua khảo nghiệm, là không chiếm được những thứ này, mà lại hắn sẽ có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Lao Quy giải thích nói. Nghe xong lời này, Diệp Lăng đau cả đầu, nhịn không được mắng một câu nói, lời này ngươi làm sao không nói sớm. Hết lần này tới lần khác lúc này nói cho ta, ngươi đây không phải hại ta sao. Cái này thiên tôn cũng thế, hảo hảo lưu cái cơ duyên không tốt sao. Còn không phải là một chút loạn thất bát tao khảo nghiệm. Đương nhiên hắn chỉ là miệng oán trách một câu, hắn còn không có vô sỉ đến loại tình trạng này, dù sao đã cầm luân hồi cổ thiên tôn truyền thừa cùng rất nhiều cơ duyên. Lúc này, hắn cũng đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì đi. Mà lúc này, Doãn Mi cũng chú ý tới Diệp Lăng sắc mặt biến hóa, trong lòng hơi động một chút. Xem ra những người này cũng đều là đến đây vì hắn. Trong nội tâm nàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà rất nhanh, ba người tiếp tục lên đường, so với lần trước đến, muốn càng thêm cẩn thận bí mật, không ngừng tránh đi trong cao không thân ảnh. Diệp Lăng biết luân hồi cổ thiên tôn vì hắn lưu ngộ đạo đài chính là luân hồi thạch đúc thành, vô cùng thần dị. Luân hồi thạch ẩn chứa thời gian luân hồi pháp thì, mà thời gian lực lượng lại là cùng không gian đặt song song trí cường thuộc tính. Diệp Lăng hắn tự nhiên rất là tâm động. Hiện tại ngươi duy nhất biện pháp chính là nghĩ bằng vào thiên tôn truyền thừa, tìm tới hắn vì ngươi lưu lại đạo phủ, ở trong có thu phục ngộ đạo đài phương thức mặt dây chuyền bên trong. Lão Quy bắt đầu cho Diệp Lăng nói, vì hắn chỉ dẫn phá cục chi pháp. Không phải vậy lấy Diệp Lăng hiện thực lực hôm nay, là tuyệt không có khả năng cùng thủ hộ giả nhất mạch chống lại. Diệp Lăng nhất định phải nghĩ biện pháp, đạt được thủ hộ giả nhất mạch tán thành mới được. Đây là cái này khảo nghiệm bên trong, cơ hội duy nhất của hắn. Ngay cả Lão Quy hắn cũng không biết, cái này cái gọi là thủ hộ giả nhất mạch, nhưng thật ra là bị luân hồi cổ thiên tôn gieo xuống nô ấn thu phục, cũng không phải là cam nguyện thần phục. Nghe nói như thế, Diệp Lăng khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên một cấu nghị lực tới. Ta nhất định phải sẽ có được những thứ này. Không phải vậy ta còn thế nào tìm Cố Trường Ca báo thủ. Hắn mới thật sự là ma công người thừa kế. Nghĩ đến Cố Trường Ca cái này đại cựu nhân mặt, trong lòng của hắn liền dâng lên lực lượng vô tận cùng tự tin tới. Rời đi lăng mộ về sau, Cố Trường Ca thân ảnh vẫn như cũ giấu kín ở trong hư không, cũng không có chân chính hiện thân. May mắn mà có những cái kia cổ thiên kiêu thi thể, tu vi của hắn đạt được tăng lên trên diện rộng, thậm chí còn chiếm được không ít có chút chân quý bản nguyên. Thần vương cảnh trung kỳ. Cố Trường Ca cảm giác đối mặt mình chân chính thánh nhân tồn tại, cũng có chính diện chống lại sức đánh một trận. Nếu như là âm thầm đánh lén, diệt sát thánh nhân cảnh tu sĩ không khó. Đây vẫn chỉ là Cố Trường Ca giữ gốc dự đoán. Tuy nói thánh nhân nhấc tay nhấc trong lòng bàn tay, ẩn chứa sụp đổ tinh thần lực lượng, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đó là bởi vì bọn hắn nắm trong tay quy tắc lực lượng, đối thánh cảnh trở xuống tu sĩ tới nói, cũng là tuyệt đối áp chế, khó mà chống lại. Cho dù là kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ trí tôn, tại thần vương cảnh lúc, đối mặt chân chính chuẩn thánh, cũng rất khó chống lại. Chân chính lấy phàm nghịch đồ thánh tồn tại, đều là bởi vì sớm nắm trong tay siêu việt trước mắt cảnh giới lực lượng nào đó. Hiện nay hắn mặt ngoài tu vi là hư thần cảnh sơ kỳ, đây đối với thế hệ trẻ tuổi tới nói, đã là khó mà với tới độ cao. Cho nên Cố Trường Ca cũng không có ý định tiếp tục đột phá, hăng quá hóa dở, mọi thứ có cái độ liền tốt. Nếu như chỗ triển lộ tu vi quá không thể tưởng tượng, thế tất sẽ khiến những cái kia kỷ nguyên lão yêu quái chú ý. Bọn hắn sống quá lâu, dạng gì yêu nghiệt chưa thấy qua. Tại cái tuổi này, tu vi đạt tới hư thần cảnh sơ kỳ, lấy Cố Trường Ca thiên tư tới nói, là nói chuyện đã qua. Hắn cũng không muốn đi nhóm lửa thân trên, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Dù sao hắn cùng những người còn lại cũng hoàn toàn khác biệt. Hắn đi tiên ma đồng tu lộ tuyến, mặt ngoài đạo thiên tiên điện, cũng là vì nghe nhìn lẫn lộn, đến lúc đó coi như bị người dò xét bản nguyên, cũng khó có thể phát hiện dị thường. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác tại tu hành chính thống đạo thiên tiên điện. Mà âm thầm thôn tiên ma công, mới là gốc rễ của hắn, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, ai còn rõ ràng thực lực chân chính của hắn. Địch nhân. Gặp qua hắn thực lực chân chính địch người cũng đã chết. Nói trở lại, dựa theo Doãn Mi cung cấp tuyến đường, ta tìm được Diệp Lăng không thành vấn đề. Chỉ bất quá bây giờ toàn bộ di tích cũng đã bị kinh động, khó nói Diệp Lăng tung tích bị phát hiện rồi. Rất nhanh, tại hư không ở giữa ngang qua Cố Trường Ca nhướng mày. Hắn cảm thấy mình có lẽ đánh giá cao Diệp Lăng khả năng. Lại nhanh như vậy bị người phát hiện hành tung sao? Nếu như chết ở chỗ này, còn thế nào tiếp tục vì hắn quăng nổi? Không đúng, những sinh linh này đều là tại chẳng có mục đích tìm kiếm, kỳ thật bọn hắn cũng không biết muốn siêu tầm là. Bất quá rất nhanh, Cố Trường Ca đã nhận ra dị dạng. Hắn tròng mắt hơi híp. Nói đến, Diệp Lăng thân là luân hồi cổ thiên tôn truyền nhân sự tình, người biết cũng không có mấy cái. Ngoại trừ hắn cùng Nguyệt Minh không bên ngoài, còn có ai? Diệp Lăng coi như ngu quá mức, cũng biết loại chuyện này không thể bạo lộ ra. Khu di tích này cất giấu luân hồi cổ thiên tôn lưu cho Diệp Lăng đồ vật, nhưng là dựa theo sáo lộ đến xem, bình thường sẽ cho khảo nghiệm cái gì, khó nói đây chính là đối Diệp Lăng khảo nghiệm. Cố Trường Ca rất nhanh nghĩ đến mấu chốt trong đó. Hắn cũng không biết mình đoán đúng hay không. Ông! Hư không run lên, có một chút gợn sóng tản ra, Cố Trường Ca lưu ý đến một tên thiên thần cảnh sinh linh, ngay tại hắn phụ cận tìm kiếm. Ngay lập tức, hắn ở trong hư không cất bước, nhanh chóng ngang qua. Lúc này, ngay cả thánh cảnh tồn tại cũng rất khó phát giác được ba động. Cố Trường Ca cũng không thể không xách một tiếng. Quả nhiên hư không thiên phú chính là cường hành, trách không được cổ lao thời kỳ một vị thân phụ hư không thể giết đế, nghe nói ám sát qua Trần Tiên, còn kém chút thành công. Ở trong hư không xuyên thẳng qua, giống như là hòa làm một thể, quả thực là như cá gặp nước, về chim vào rừng. Đương nhiên đây chỉ là không gian lực lượng cấp thấp nhất vận dụng. Người nào? Trong lúc đó, tên này ngay tại tất cả phiến thạch khắc giữa rừng núi siêu tầm cao lớn sinh linh toàn thân phát lạnh, đơn giản giống như là bị cái gì kinh khủng tồn tại từ phía sau cho để mắt tới, ngay cả linh hồn cũng bị đông cứng. Nó vô cùng hoảng sợ, đang muốn quay đầu, lại phát hiện trước mặt mình hư không bên trong, có gợn sóng khuếch tán, đồng nhiên đi ra một tên thần sắc tùy ý tự nhiên nam tử áo trắng. Xuyệt, đừng lên tiếng, không phải vậy ngươi sẽ chết. Cố Trường Ca tùy ý cười. Sau một khắc, trước mắt không gian đỗng nhiên hiện hiện một cái khe, không ngừng kéo dài mở rộng. Ngươi! Tên này cao lớn sinh linh ngu ngơ xuống, đáng sợ phù văn ngay tại trong con ngươi hiện hiện. Nháy mắt sau đó, nó rung động hoảng sợ không thôi, trực tiếp bị đạo này mở rộng khe hở nuốt mất đi vào, thậm chí cũng không kịp phản ứng. Cố Trường Ca thân ảnh, cũng quay người biến mất ở trong hư không. Vừa rồi đây hết thảy, tựa hồ chỉ là ảo giác, cũng không có người phát giác đến có một vị thiên thần cảnh tồn tại đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy tung tích. Tựa như một hạt cục đá, ném vào bên trong biển sâu, trong khoảnh khắc vô thanh vô tức. Đây là nơi nào? Người là ai? Ông! Trong thế giới, một đỉnh núi bên trên. Tên này cao lớn thân ảnh bị Cố Trường Ca ném xuống đất, nó vạn phần hoảng sợ mà nhìn xem Cố Trường Ca, không ngừng hô to, đơn giản giống như là gặp tồn tại khủng bố nhất. Thân là nhìn xuống chân thần thiên thần cảnh tồn tại, đưa tay ở giữa có thể đổ diệt một thành. Có thể nó lại đều chưa kịp phản ứng, cả người liền biến mất không thấy, tại xuất hiện lúc, đã đi tới mặt khác một vùng không gian bên trong. Cái này khiến nó hoảng sợ hãi nhiên. Đây là cái gì kinh khủng thủ đoạn? Ngay cả thánh cảnh tồn tại không có khả năng thi triển đi ra. Thiên địa vĩ lực, cũng không thể như thế thi triển, khó nói là không gian lĩnh vực. Nó toàn thân phát lạnh. Trước mắt cái này rõ ràng đến từ ngoại giới nam tử trẻ tuổi, thật là đáng sợ. Cố Trường Ca tự nhiên là lo lắng động tĩnh quá lớn, đưa tới còn lại sinh linh chú ý. Lúc này mới đem nó dẫn tới bên trong thế giới bên trong, dù sao theo hắn thực lực tăng lên, trong thế giới hạn mức cao nhất tự nhiên cũng tại tăng lên. Dung nạp một vị thiên thần cảnh tồn tại, căn bản không thành vấn đề. Ta muốn biết mấy món sự tình. Cố Trường Ca tùy ý mở miệng. Sự tình gì? Nếu như ta biết, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Tên này cao lớn sinh linh vội vàng nói, vô cùng hoảng sợ. Ở chỗ này, nó cảm giác không đến bất luận cái gì còn lại khí tức, cả người liền tựa như thiên đạo nhìn chăm chú sâu kiến, hèn mọn mà nhỏ bé. Không cần, ta quen thuộc tự mình động thủ. Cố Trường Ca nói, trực tiếp lựa chọn động thủ siêu hồn. Hào quang màu đen nhánh hiện hiện bàn tay, tựa như ngàn vạn đạo màu đen sợi tơ, hắn lập tức bao trùm ở tên này sinh linh trên trán. Nguyên lai là tộc lão hạ lệnh, không nghĩ tới lại còn ẩn giấu đi như thế chuyện thú vị. Nô ấn, thiên tôn động phủ cái này tầm bảo thử cho tới bây giờ không có khiến ta thất vọng. Một lát sau, Cố Trường Ca chấm dứt nỗi thống khổ của nó, trên mặt có chút như có như không dị sắc. Chương 140, thường thường không có gì lạ quỷ mục, thiếu niên ngươi muốn mạnh lên sao? Một. Cố Trường Ca cũng không nghĩ tới có thể tại tùy tiện bắt một tên thiên thần cảnh tồn tại trên thân biết được đến nhiều như vậy tin tức. Lại là luân hồi thiên tôn ẩn tàng động phủ, lại là ngộ đạo đài. Chỉ bất quá nô ấn là hắn căn cứ những cái kia tộc lao phân phó đoán được. Tại kết hợp một chút cũ rích xáo lộ, hắn lập tức liền suy đoán ra được kết quả này tới. Luân hồi cổ thiên tôn lúc trước chấn áp bọn này sinh linh tiên tổ về sau, cũng không đem bọn hắn giết chết. Mà là gieo nô ấn, cũng cho bọn hắn lưu lại nhiệm vụ. Thủ hộ luân hồi cổ thiên tôn làm truyền nhân lưu lại cho bảo. Nhưng dần dần, thế tất sẽ xảy ra hai lòng. Bây giờ rất nhiều sinh linh mạnh mẽ ở các nơi tìm kiếm Diệp Lăng đám người hành tung, chính là tốt nhất chứng nhận rõ ràng. Cố Trường Ca mặc dù cũng đang lưu đồ Diệp Lăng cơ duyên, nhưng bây giờ hắn còn định cho Diệp Lăng tính mệnh giữ lại, cho hắn trước dưới lưng cấm kỵ ma công nổi. Hắn muốn giết Diệp Lăng, cũng không thể nào là ở thời điểm này. Bất quá, sau đó phải thế nào làm việc, Cố Trường Ca đã có kín đáo kế hoạch. Vừa vặn cũng có thể mượn cái này nô ấn đến thừa cơ làm một phen văn chương. Nói đến luân hồi cổ thiên tôn lưu lại ngộ đạo đài cũng không phải là thuộc về Diệp Lăng một người, bằng không những sinh linh này cũng sẽ không chiếm theo lâu như vậy, không chịu buông tay. Cố Trường Ca nắm lấy xuống, sau đó xử lý trong thế giới bên trong thi thể, lại rời khỏi nơi này. Dựa theo siêu hồn kết quả đến xem, tại khu di tích này phụ cận tổng cộng có ngũ đại tộc đàn, bọn chúng tiên tổ đều là lúc trước luân hồi cổ thiên tôn nô buộc. Hiện nay Diệp Lăng đang bị bọn chúng tìm kiếm tung tích. Lấy Diệp Lăng hiện tại năng lực, không có khả năng tại ngũ đại tộc đàn bên trong chiếm được chỗ tốt, nếu là khảo nghiệm, như vậy tuyệt đối sẽ cho Diệp Lăng cơ hội. Những lao giả này, chỉ toàn ưa thích chỉ nhiều như vậy cũ rích xáo lộ đến. Đầu năm nay đoạt cơ duyên ai còn quản ngươi có hay không khảo nghiệm. Cố Trường Ca đối với cái này không khỏi cười nhạo. Đối với Diệp Lăng tới nói, hắn hiện tại sẽ đi tìm luân hồi cổ thiên tôn ẩn tàng động phủ, ở trong hẳn là có ngăn được ngũ đại tộc quần thủ đoạn, sau đó nhờ vào đó nhường ngũ đại tộc đàn thần phủ, còn có thể thu hoạch được một số lớn trợ lực. Cái này ẩn tàng động phủ, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là tùy thân tiểu thế giới loại hình, cũng không biết so với ta trong thế giới như thế nào. Cái này luân hồi cổ thiên tôn ngược lại là vật gì tốt cũng cho Diệp Lăng lưu lại. Bất quá như thế tính kế lời nói, cuối cùng đoán chừng vẫn là tiện nghi ta. Cố Trường Ca hít mắt, cười cười, một bảng giờ giấc tỉnh có chút ý vị sâu xa. Chuyện tiền căn hậu quả, thậm chí tương lai chuyện sắp xảy ra, hắn cũng phân tích 7-8 phần. Diệp Lăng tiếp xuống động tĩnh, rất hiển nhiên chính là muốn tìm tới bị luân hồi cổ thiên tôn ẩn tàng động phủ. Hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản Diệp Lăng, tương phản còn có thể cho hắn một chút trợ giúp, nhường hắn thuận tiện tìm tới ẩn tàng động phủ. Cố Trường Ca cũng không có cái này nhàn tâm, đi kinh lịch cái này cái gọi là khảo nghiệm. Hắn gần đây ưa thích hái cuối cùng thành thục trái cây. Quá trình này vậy mà không biết còn bao lâu nữa, bất quá đem Doãn Mi xếp vào tại Diệp Lăng bên người, ta ngược lại cũng không cần sốt ruột cái gì. Nghĩ tới đây, hắn cũng yên tâm. Hư không mơ hồ, Cố Trường Ca một bước mở ra chính là mấy ngàn trượng xa, cấp tốc rời đi nơi đây, sau đó lại thoát ly phiến khu vực này. Thân ảnh của hắn ở trong hư không ngang qua, rất nhanh liền tránh khỏi đại lượng sinh linh. Trong lúc đó vượt qua không ít cổ lão kiến trúc di tích, trực tiếp chạy tới thành trì chỗ sâu. Theo quy mô tới nói, tòa thành trì này cùng ngoại giới cổ thành so ra, cũng không chút nào có vẻ nhỏ, tại một số phương diện còn muốn càng hơn một bậc. Lầu các mênh mông mà cao lớn, có vẻ vô cùng nguy nga. Phía trước có cố hào hùng không ngã khí thế, bộc lộ ra cổ lão tang thương khí tức, giảng giải cho quá khứ huy hoàng. Dựa theo tên kia thiên thần cảnh sinh linh ký ức tới nói, bây giờ ngũ đại tộc đàn bên trong, Hắc Thiên Ưng nhất tộc đại tộc lão, chấp trưởng đại quyền, tu vi đã đạt đến thánh cảnh. Hư không mơ hồ ở giữa, Cố Trường Ca thân ảnh như ẩn như hiện. Thần sắc hắn tự nhiên đảo qua phía dưới. Nơi này sinh linh đông đảo, thủ vệ cũng đông đảo. Không ít địa phương còn khắc lấy cực kỳ cường đại trận văn, thần uy mênh mông. Nếu như thúc giục lời nói, có thể tùy tiện diệt sát thần cảnh trở xuống tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có không ít hư thần cảnh thống lĩnh ở các nơi tuần tra. Tại chỗ sâu hẳn là ẩn giấu đi Hắc Thiên Ưng nhất tộc lão tổ tồn tại, tu vi siêu việt chí thánh, thậm chí đạt tới chuẩn chí tôn cảnh cũng có thể là. Nếu như lựa chọn cứng đối cứng, hoặc là sẽ thu nhận không ít phiền phức. Ngược lại là rất có thể bại lộ thân phận của ta. Cố Trường Ca ánh mắt mang theo một chút suy nghĩ. Hắn tự nhiên là có được kế hoạch cùng niềm tin rất lớn. Loại thời điểm này, cũng không so tại ngoại giới, hắn khó mà tùy ý vận dụng sau lưng kinh khủng bối cảnh đến nghiên ép. Lấy thế để người mặc dù thoải mái, mà lại thuận tiện nhanh chóng, nhưng này cũng là muốn tiến hành cùng lúc đợi. Ngộ đạo đài bây giờ bị Hắc Thiên Ưng nhất tộc chấp trưởng, xem ra cần phải theo Hắc Thiên Ưng nhất tộc tới tay, làm một phen văn chương. Rất nhanh, nghĩ tới đây. Hư không mơ hồ, Cố Trường Ca chắp tay cất bước, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp rời đi nơi này. Hắn tại hướng một tòa sinh linh vắng lai, cực kỳ náo nhiệt lầu các mà đi. Ở trong lấy tiên cổ chữ nghĩa viết ba chữ Túy Tiên Các. Căn cứ vị kia thiên thần cảnh tồn tại ký ức đến xem, nhằm vào Hắc Thiên Ưng nhất tộc đại tộc trưởng uy hiếp, hắn có thể lựa chọn từ nơi này động thủ. Mà lúc này, Túy Tiên Các tầng cao nhất, vàng son lộng lẫy, tiên vụ lượn lờ nhã gian bên trong. Mấy tên tuổi trẻ sinh linh cũng tại trò chuyện, dung mạo không giống nhân tộc, bao phủ bảo huy, an mặc cũng có vẻ bất phàm. Trung ương nhất thiếu niên, bị mấy người quay chung quanh, trong ngực ôm một tên dung mạo không tệ dị tộc cô nương. Hắn mặc áo gấm hoa phục, khuôn mặt tái nhợt, có vẻ rất ngạo lớn, mọc ra một đôi nước sơn cánh màu đen, ô quang chạy xuôi, tựa như một cái dương cánh cự ưng. Bây giờ mấy người đang lấy tiên cổ ngữ giao lưu. Trong đó một tên cô gái trẻ tuổi khuôn mặt mỹ lệ, da như ngọc chất, nhưng mọc ra đuôi rắn. Nàng mở miệng, hiếu kỳ hỏi thăm. Gần nhất trong thành đến cùng là chuyện gì xảy ra rồi? Kinh động đến nhiều người như vậy. Vậy mà lại xuất động nhiều cao thủ như vậy, ngay cả thiên thần cảnh tồn tại cũng xuất hiện nhiều như vậy tôn. Ta nhìn thấy bọn hắn tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì bộ dáng, khó nói là ngoại giới tu sĩ chạy tới chúng ta bên này. Rất có thể. Ngoại giới tu sĩ vẫn là lớn mật ta, ngay cả ta các loại thành trì trụ sở cũng dám tự tiện xông vào, thật sự là không muốn sống nữa. Thật sự cho rằng thế hệ trước không cho phép xuất thủ, liền có thể giữ được tính mạng sao. Có người đang bật cười. Ngay vậy, một vị khác tuổi trẻ sinh linh thì là có chút khinh thường nói, nếu như không phải là bởi vì tuân thủ năm đó tiên cổ ước định, chúng ta không thể di chuyển đi ra bên ngoài giới, bây giờ đâu còn có những cái kia đạo thống sự tình. Bọn hắn đối với lần này lịch luyện coi như hiểu rõ. Biết là tiên cổ đại lục bên trong tiên cổ di tộc cùng ngoại giới chúng đạo thống cùng một chỗ liên hợp chỗ cử hành. Bên ngoài chính là thế hệ trẻ tuổi tranh phong, thế nhưng là ai lại thật có thể bảo đảm âm thầm thế hệ trước thật sẽ không nhúng tay đâu. Nhưng đã dám đến bọn hắn tụ tập trụ sở, liền muốn làm tốt vốn có đại giới chuẩn bị. Ngũ đại gia tộc cũng tại phái gia nhân thủ đội bắt, sự tình lần này cũng không nhỏ. Mấy người nói, nhìn về phía ở giữa cẩm y nam tử, thần sắc hơi có lấy mấy phần định nọt. Vẫn là Hắc Minh huynh đệ lợi hại à. Có một vị thiên thần cảnh tùy tùng, nghĩ tới chúng ta hoàn khố tứ thiếu, tung hoành ngang dọc nhiều năm, cũng kém xa tít tắp người à. Tên là Hắc Minh thiếu niên mặc áo gấm, hắn ngồi ngay ngắn ở giữa. Nghe vậy, thần sắc cũng có mấy phần đắc ý hiện lên. Bất quá lúc này, hắn vẫn lắc đầu một cái nói, Hắc Vũ thống lĩnh bây giờ cũng không ở bên cạnh ta, hắn cũng bị gia gia của ta cho sai phái ra đi, muốn tìm phụ cận hết thể khả nghi ngoại giới người. Nghe nói như thế, đám người cũng có chút giật mình, liên hệ gần nhất phát sinh sự tình. Sau đó ngược lại là càng phát ra hiếu kỳ.